Chương 358 đại hiếu tử, chuẩn bị chạy trốn từ vị hùng. Chương 358 đại hiếu tử, chuẩn bị chạy trốn từ vị hùng. Nghe lời nói này, nguyên bản đang muốn mở miệng nói gì Bùi Nam Vi uy nghiêm trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng kích động, lập tức quay người nhìn về phía tên này thị nữ, tin tức gì? Hàn tiền nào? Đã tiến vào Tịnh An Vương phủ 3 năm, linh hồn đều đã sớm bị song toàn thủ sửa đổi qua thị nữ tự nhiên đối nhà mình Thái Phi cùng Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch chân chính quan hệ nhất thanh nhị sở, cũng đã gặp nhà mình Thái Phi trong 3 năm này mấy lần bằng cửa sổ mà trông chẳng cảnh, lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng, Thái Phi, Bắc Lương bên kia chuyển đến tin tức, nói là Bắc Lương Vương phủ bị người san thành bình địa, liền Bắc Lương Vương Tử Hiểu đều bị giết, mà làm xuống đây hết. Thẻ người kia lưu lại một hàng chữ nói đến chỗ này, thị nữ nuốt ngụm nước miếng, trên mặt cũng hiện lên nồng nặc kính sợ, đồ diệt Bắc Lương Vương phủ cả nhà giả, Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch. Bùi Nam Vi nghe vậy, một đôi mắt phượng trong nháy mắt trừng lớn, cái kia trương kinh thất nhất linh qua tuế nguyệt tẩy lễ lại không có ra đi, ngược lại càng nhiều một phần phong vận thành thục trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là kinh ngạc. Đã từng xem như Triệu Hành nuôi dưỡng ở Chim Hoàng Yến Vương phủ, Bùi Nam Vi mặc dù biết được Bắc Lương Vương phủ cường đại, nhưng đối nó cũng không có cụ thể khái niệm, nhưng bây giờ trở thành Tịnh An Vương phủ chân chính cầm quyền người, thủ hạ nắm giữ thế lực cường đại, sau đó Bùi Nam Vi mới chính thức biết được Bắc Lương Vương phủ bốn chữ ý vị như thế nào. Vậy ý nghĩa Bắc Lương chính là đủ để cùng Bắc Mãng, Ly Dương cùng trở thành phiến đại địa này chủ nhân tồn tại. Mà bây giờ nàng nghe được cái gì? Chính là cường đại như vậy Bắc Lương Vương phủ, cư nhiên bị nam nhân mình cho đồ. Nghĩ đến đây, Bùi Nam Vi trên gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà nổi lên hai xóa mê người đỏ ửng, mắt phượng bên trong thoáng qua một vòng tự hào, vô ý thức truy vấn, vậy hắn thì sao? Có bị thương hay không? Cái này tiểu tỷ cũng không biết, nghĩ đến hẳn là vô sự. Tất cánh Lăng Châu thành bên kia nếu là bây giờ có Tô Bạch công tử thụ thương tin tức, bây giờ hẳn là cũng đã truyền khắp các đại thế lực, chúng ta Tịnh An Vương phủ cũng không khả năng không biết. Nói đến đây, tên này thị nữ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhà mình Thái Phi cái gì cũng tốt, chính là một khi nhắc đến cùng Tô Bạch công tử chuyện có liên quan đến lúc, cuối cùng sẽ rối loạn tâm lòng. Như vậy cũng tốt, không bị thương liền tốt. Bùi Nam Vi thở phào một hơi, trong đầu lại không tự giác hồi tưởng lại 3 năm trước đây ban đầu ở Hậu Hoa Viên Giả Sơn sau phát hiện hắn lúc, đạo kia cả người xương cốt vỡ vụn nằm ở trong mưa to thân ảnh, trong lúc nhất thời hơi có chút xuất thần. Lúc này, tiểu thế tử thanh âm non nớt từ một bên vang lên, mẫu thân, Tô Bạch là ai vậy? Thế mà giết người cả nhà, nghe xong chính là một cái đại ác nhân, chờ bản thế tử lớn lên, nhất định định phải thật tốt giáo hơn hắn. Nói xong, tiểu thế tử liền hai tay chống nạnh, một bộ nhưng làm ta cho như bức hư bộ dáng. Hắc hắc, mẫu thân trước đó vẫn giáo dục bản thế tử, vì nhân giả, lúc này lấy nhân thiện đãi thế nhân, gia đình vương hầu càng ứng như thế mới có thể sống lâu dài không bị ràng buộc. Bây giờ, bản thế tử chỉ cần nói muốn trừng trị cái này gọi Tô Bạch đại ác nhân, mẫu thân nhất định sẽ vui vẻ. Cứ như vậy, nói không chừng bản thế tử ngày mai là có thể không cần đi bên trên trường dạy vỡ lòng. Kỳ hi trong lòng đang đắc ý nghĩ như vậy thời điểm, tiểu thế tử không có chút nào phát hiện, một bên vài tên thị nữ đang cố gắng nén cười bộ dáng, cùng với mẹ mình yếu ớt nhìn mình chằm chằm cái mông ánh mắt. Quảng Lăng thành, Vọng Giang lâu tầng cao nhất, bịch. Chén rượu trong tay rớt xuống đất, đặt ở bên ngoài thiên kim khó cầu một ly rượu gắn một chỗ lại không chút nào phát giác, một thân bên trên âm học cung sĩ tử phục sức tử vị hùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái bóng, mặt mũi tràn đầy cũng là thần sắc bất khả tư nghị, ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói biến đổi? Cái bóng quỳ một chân trên đất, đầu đung xuống, mặc dù kiệt lực khống chế tự thân ngữ khí, nhưng vẫn như cũ có mấy phần khó che giấu bối rối. Hồi bẩm nhị của chúa, Lăng Châu thành thám tử truyền đến tin tức, xưng Hắc Bạch Lang Quân giết tới Thanh Lương Sơn, đem vương phủ san thành bình địa hóa thành phế hư, bao quát vương gia ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bị hắn chém giết. Từ vị hùng nghe vậy, thật lâu giật mình tại chỗ, ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Chính mình nghe được cái gì? 3 năm trước đây vốn đã chết ở Tịnh An Vương phủ Hắc Bạch Lang Quân, bây giờ chẳng những sống, còn trực tiếp giết tới Thanh Lương Sơn, đồ Bắc Lương Vương phủ, liền Tử Hiểu đều bị giết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này, hợp lý sao? Toàn bộ Vọng Giang lâu tầng cao nhất một mảnh im lặng, ngay cả không khí đều an tĩnh đáng sợ. Sau một hồi lâu, Từ Vị Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, cho nên nói, 3 năm trước đây, Hắc Bạch Lang Quân kỳ thực chỉ là chết giả thoát thân. Tiếp đó, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, liền từ trước đây chỉ có thể lặng lẽ sờ lưu gần Bắc Lương Vương phủ, sử dụng bí thuật ám sát, đã phát triển đến hôm nay có thể một người đổ diệt toàn bộ Bắc Lương Vương phủ. Đã từng ta cho là thế đạo này người tốt là sống không được, hiện tại xem ra cũng không nhất định đối với Tử Hiểu cái chết, Từ Bị Hùng mặc dù kinh hãi, nhưng cũng bèn bèn như thế, nội tâm cũng không có quá nhiều bi thương, thậm chí tương phản, sâu trong đáy lòng ẩn ẩn còn có một tia khó mà nói hết kích động cùng mừng rỡ, dù sao, trước kia Từ Bị Hùng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua mâu thân mình cùng tỷ tỷ bị Trần Chi báo phóng ngựa ngạnh sinh sinh kéo chết ở dưới cửa thành, phụ thân của mình, đại sở nguyên soái, vũ khí Diệp Bạch Quỷ vì vậy mà tâm thần xáo trộn lúc này mới bị Từ Hiểu tìm được cơ hội phá thành giết chết, huyết cừu như thế Từ Bị Hùng như thế nào có thể thật sự thờ ơ? Chỉ có điều, khi còn nhỏ cửa nát nhà tan sau, chính mình có Vương Phi Ngô làm vô vi bất trí chăm sóc, lại bị Từ Hiểu dung túng, tăng thêm đối với Từ Phượng Niên yêu thích, lúc này mới dần dần buông xuống những thứ này hận ý. Chờ đã, không thích hợp. Từ Bị Hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, ngẩng đầu hướng về trên trời Thái Dương vị trí nhìn lại, giờ mùi hai khắc. Tại phải ra thời gian này trong nháy mắt, Từ Bị Hùng sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lại hung hăng một quyền đập vào trên cửa sổ, cửa gỗ lập tức bị đánh thành gỗ vụn gỗ. Đáng chết! Nguyên lai là ngươi, quả thật là ngươi, lại là ngươi. Từ Bị Hùng sau lưng, Vì một chân trên đất cái bóng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết nhà mình nhị quận chúa lại nghĩ tới cái gì mới có thể tức giận như thế. Nhưng vào lúc này, Từ Bị 4.4 gấu đông nhiên quay người, một bên hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến, một bên nhanh chóng mở miệng, cái kia đã từng cùng chúng ta từng có hai mặt duyên phận tóc trắng thư sinh, hắn chính là Tô Bạch. Trước đây, ta chính là hoài nghi thân phận của hắn có vấn đề, cố ý để cho một cái gián điệp âm thầm xa xa đi theo giám thị người này, mỗi ngày giờ mùi sơ, liền sẽ có thư của hắn bổ câu bày tới. Hôm nay, thế gian đã là giờ mùi hai khắc, nhưng như cũng không thấy bổ câu đưa tin dấu vết. Nếu là không có đoán sai, tên này ám điệp đã rơi xuống Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch trong tay, cho nên Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch, người này bây giờ tuyệt đối cũng đã biết được thân phận chân thật của ta. Lấy Hắc Bạch Lang Quân phong cách hành sự, ta chắc chắn tại hắn tất sát trên danh sách. Bên trên âm học cũng đã không an toàn, chúng ta hư nhanh chóng rút lui. Chương 377 Từ Vị Hùng Dạ Tâm. Không giống nhau tiểu nhị, đưa rượu lên. Chương 377 Từ Vị Hùng Dạ Tâm. Không giống nhau tiểu nhị, đưa rượu lên. Trước đây gặp phải cái kia tóc trắng thư sinh chính là Hắc Bạch Lang Quân. Cái bóng còn không có từ trong Từ Vị Hùng nói ra tin tức kinh người lấy lại tinh thần, liền nghe được Từ Vị Hùng nói lên âm học cung gặp nguy hiểm phải ly khai, không khỏi vô ý thức mở miệng, nhưng con chúa, chúng ta bây giờ còn có thể đi chỗ nào? Chạy tới cửa ra vào Từ Vị Hùng bước chân dừng lại, cẩn thận suy tư một lát sau, tận mới phát hiện, đã mất đi Từ Hiểu cùng Bắc Lương Vương phủ tòa chấn, thiên hạ chi đại, nhưng lại không có chính mình nơi an thân. Chớ nói chi là, bên ngoài còn có Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch như thế một cái tụ tập ám sát năng lực cùng thực lực làm một thể đỉnh cấp cường giả thời khắc nhìn chằm chằm. Đến nơi đi Lưu Châu 30 vạn Bắc Lương quân chủ sở. Không nói đến cái kia Trần Chi báo cùng mình ở giữa huyết ỉu, liền mẹn mẹn người này những năm này ẩn ẩn có trưởng khống 30 vạn Bắc Lương quân gia tâm, chính mình liền tuyệt đối không thể tiến đến. Huống chi, coi như mình đi nơi nào lại có thể thế nào? Đối với nắm giữ thực lực cường đại vũ phu, cho dù là như Vương Tiên Chi như vậy thiên hạ tuyệt đỉnh thực lực, tại 30 vạn Bắc Lương quân trước mặt cũng bất quá như thế, nhưng đối với nắm giữ bí thuật 17, có thể tùy ý sửa chữa khuôn mặt, tinh thông ám sát chi đạo, đồng thời bây giờ càng có hơn đủ để phá diệt Bắc Lương Vương phụ thực lực Hắc Bạch Lang Quân, 30 vạn Bắc Lương quân thậm chí còn có thể trở thành trợ thủ của hắn, cũng chỉ sẽ chết càng nhanh. Toàn bộ thiên hạ, nếu nói còn có chỗ nào có thể để cho chính mình có một tí sinh cơ lời nói. Vừa nghĩ đến đây, đi tới cửa gian phòng Từ Vị Hùng quay đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thái An thành phương hướng, Thái An thành, hoàng cung, chỉ có nơi nào mới có thể chống cự Hắc Bạch Lang Quân. Vừa vặn, 3 năm trước đây Ly Dương hoàng đế liền từng hạ chỉ ban hôn Tùy Châu công chúa và ngày Tết ông táo, mặc dù 3 năm trước đây Từ Hiểu từng lấy ngày Tết ông táo bỏ nhà ra đi du lịch giang hồ từ chối nhã nhặn, nhưng hoàng đế cũng không có hủy bỏ đạo thánh chỉ này. Tăng thêm, vậy hoàng đế lao nhi con tư sinh Triệu Giai lại ưa thích ta, như thế, ta cùng ngày Tết ông táo vừa vặn có thể mượn nhờ Ly Dương hoàng thất sức mạnh tự vệ, đồng thời chỉ cần sau này mưu đồ thỏa đáng, còn có thể mượn nhờ toàn bộ Ly Dương sức mạnh đi tiêu diệt Hắc Bạch Lang Quân. Càng là nghĩ như vậy, Từ Vị Hùng hai con ngươi lại càng phát sáng rỡ, trong lòng thậm chí đã nghĩ đến đủ loại mưu lược đối phó Hắc Bạch Lang Quân, đối phó trên triều đình cùng Bắc Lương không đối phó đại thần, thậm chí là âm thầm điều khiển Ly Dương hoàng thất, nắm giữ Ly Dương đại quyền. Đi, chúng ta đi trước Thái An thành đặt chân, đồng thời phái người tìm được ngày Tết ông táo, đem hắn cũng mang đến Thái An thành. Nói, Từ Vị Hùng đẩy cửa ra, sải bước hướng về ngoài cửa đi đến. 3 ngày sau hoàng hôn, Lăng Châu thành bên ngoài trên quan đạo, một già một trẻ bị dư huy kéo dài thân ảnh, già gánh vác lấy một cái bị phá bao vải bao lấy hình dài mảnh bọc hành lý, quần áo tả tơi, mái đầu bạc trắng, còn xen lẫn mấy cây cỏ tranh, là một cái chén bể ngồi xổm trên mặt đất liền có thể ăn xin, dắt một thất gậy trơ xương đá lởm chởm ngựa què. Nhỏ kỳ thực số tuổi không nhỏ, mặt đầy râu gốc dạng, một thân trợ búa tê dài áo, chạy nạn nạn dân đồng dạng. Lão hoàng lại chống đỡ một lát, tiến vào thành trở về nhà, liền có khối thịt lớn chén rượu lớn, mẹ nó, trước đó không cảm thấy cái này rượu thịt là gì hiếm có đồ vật, bây giờ vừa nghĩ tới liền thèm ăn đến không được, mỗi ngày nằm mộng cũng muốn. Nhìn không ra số tuổi thực sự nam nhân trẻ tuổi hữu khí vô lực đạo. Người hầu bộ dáng lôi thôi lão đầu tử ha ha nở nụ cười, lộ ra một ngụm thiếu răng cửa răng vàng, lộ ra tặc chất phát tặc được cười. Cười ngươi cái đại gia, lão tử bây giờ liền muốn khóc cũng không khóc được. Người trẻ tuổi mắt trợn trắng đạo, hắn là thật không có cái kia tinh thần khí răng co. Nếu Lộc Cầu Nhi tại liền tốt, hắn nhất định sẽ trực tiếp cóng lão tử vào thành. Ai, lão hoàng ngươi cũng là vô dụng, bảo bối tựa như lão ngựa quẻ còn không cho cưới, lão tử thật sự là quá khổ rồi. Nhắc lên Lộc Cầu Nhi, người trẻ tuổi trong đầu liền không trải qua hiện lên một người đại mập mạp thân ảnh, sau đó lại nhịn không được thở dài. Ai, Lộc Cầu Nhi cũng là xui xẻo, ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ gặp phải Hắc Bạch Lang Quân cái tên chó chết đó. Thôi, không đề cập tới cũng được, người trẻ tuổi sau lưng giáp ngựa quẹ chỗ chống răng lão đầu nhìn xem năm trước người lại bắt đầu lẩm bẩm lồ bầu, tặc gờ trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Ai, lại bắt đầu. Kể từ 3 năm trước đây du lịch trên đường biết được Chử Lộc Sơn bỏ mình tin tức sau, thế tử liền thỉnh thoảng nói thầm, lão đầu có thể cảm nhận được mỗi khi lúc này người trẻ tuổi phóng lang dưới bề ngoài viên kia giết nhau chết Chử Lộc Sơn Hắc Bạch Lang Quân hận ý. Làm gì, Hắc Bạch Lang Quân sớm tại 3 năm trước đây liền bỏ mình tinh an vương phủ, điều này làm cho người trẻ tuổi muốn báo thù cũng không có cựu nhân, chỉ có thể lẩm bẩm như thế. Ban đầu lão đầu còn lo lắng qua tuổi trẻ trạng thái tinh thần của người ta, nhưng dần dà hết thệ cũng đều thuận theo tự nhiên, nhìn sướng lên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một già một trẻ một ngựa quẹ lại đi về phía trước mấy dặm đường sau, cuối cùng thấy được Lăng Châu thành, đều là tâm tình thật tốt, ngay cả cước bộ cũng biến thành nhanh nhẹ, nhanh chóng hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Chưa vào thành, tường thành bên ngoài không xa có một cái treo hạnh hoa tiểu sạp hàng, người trẻ tuổi thật sự là tinh bì lưỡng tẫn, nghe mùi rượu nhắm mắt lại hít mũi một cái,
một mặt say mê, thật tặc nương hương. Nảy sinh một chút tác động, hắn đi qua tìm một đầu duy nhất chống không ghế đặt mông ngồi xuống, cắn răng sử dụng cuối cùng khí lực hô, "Tiểu nhị, đưa rượu lên." Bên cạnh ra khỏi thành hoặc vào thành nửa đường nghỉ ngơi khách uống rượu đều ghét bỏ cái này quần áo khó coi một chủ một buộc, tận lực ngồi xa. Xin ý bận rộn điếm tiểu nhị nguyên bản nghe âm thanh muốn phụ họa một tiếng được rồi, nhưng xem xét hai chủ tớ người trang phục, lập tức liền không nể mặt, đi ra buôn bán, không có nhãn lực nhiệt tình như thế nào, hai vị khách nhân này cũng không muốn là lấy ra phải ra tiền thưởng mặt hàng, điếm tiểu nhị coi như phúc hậu, không có lập tức đuổi người, chỉ là bương ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười nhắc nhở, chúng ta chiêu bài hạnh hoa tiểu cần phải một bình 20 tiền. Không đắt, thế nhưng không tiện nghi. Nếu bị mắt chó coi thường người khác như thế, người trẻ tuổi đã sớm thả chó phóng ăn nô, nhưng 3 năm tối đời nóng lạnh, qua quen thuộc người không có đồng nào thời gian. Giá đỡ tính khí thu liễm quá nhiều, thở gấp nói, không có việc gì, tự nhiên có người tới tính tiền, không thể thiếu khen thưởng tiền. Khen thưởng? Điếm tiểu nhị xé ra giọng, một mặt khinh bỉ, liền muốn mở miệng đang nói cái gì thời điểm, bên cạnh một trên bàn rượu khách nhân không hai bảy khẳng khái rút tiền, ai? Tiểu nhị ca, hôm nay ta cao hứng, cái này vị tiểu huynh đệ cùng lão tiên sinh tự thủy, ta mời. Nói đi, vị khách nhân này còn hướng gục xuống bàn người trẻ tuổi cùng bên cạnh lão buộc ăn mặc lão nhân gật đầu một cái. Tiểu nhị nghe vậy, cũng không có tại nói thêm cái gì, trực tiếp nhận rượu bỏ vào trước mặt người tuổi trẻ trên bàn rượu. Chỉ tiếc, thời khắc này người trẻ tuổi dường như mệnh không được, trực tiếp gục xuống bàn, một tay rót rượu, một tay cầm bát rượu liền hướng đổ vô miệng, ngược lại là bên cạnh hắn lao đầu từ bây giờ thân, liên tục đối với rượu bên cạnh trên bàn khách nhân sau khi nói cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống, cũng cho tự mình ngã một chén rượu đắc ý uống. Lúc này, liền nghe bên cạnh vừa mới vị kia mời bọn họ uống rượu khách nhân trên bàn rượu, lại một nhóm thương ăn mặc người thoải mái cười to, ha ha ha. Từ hiểu ác tập này, cuối cùng là chết. Chúng ta về sau tại Bắc Lương kinh thương, cũng cuối cùng không cần tái chỉnh ngày lo lắng hãi hùng, ha ha ha. Tới tới tới. Chuyện may mắn như thế, cần phải uống cạn một chén lớn. Nâng chén nâng chén. Đúng gì đúng gì. Nghe nói không riêng gì Từ Hiểu chết, liền Bắc Lương Vương phủ đều bị người mình. Đáng tiếc, 3 ngày trước chúng ta không ở nơi này Lăng Châu thành, bằng không nhất định phải đích thân lên Thanh Lương Phế Hư Bình Nguyên đi xem một chút cái kia nhân đồ Từ Hiểu tử trạng mới lạ. Đáng tiếc bây giờ cái kia Thanh Lương Sơn bị Bắc Lương Thiết Kỵ phong tỏa, Hắc Bạch Lang quân quả thật là người tốt ta, nghe nói bây giờ trong Lăng Châu thành bách tính tại biết được chuyện này sau, mọi nhà đều cho hắn cung phụng bài vị, cầu nguyện hắn có thể trường thọ đâu. Chương 378 Từ Phương Nam. Khương Bùn, ngươi còn sống. Chương 378 Từ Phương Nam. Khương Bùn, ngươi còn sống. Nghe đến mấy cái này trò chuyện âm thanh, nguyên bản toàn thân mệt mỏi, cứ thế chỉ có thể ghé vào trên bàn rượu uống rượu người trẻ tuổi trong nháy mắt ngồi thẳng cơ thể, hai mắt trợn lên, trong tay bát rượu bang bang một tiếng rơi tại trên bàn rượu, rượu dài đầy bàn rượu cũng không có chú ý tới. Bên cạnh, thiếu răng cửa lão đầu bây giờ càng là một ngụm rượu trực tiếp phun tới, trên mặt đều là khó có thể tin, liền tựa như nghe được cái gì cực kỳ hoang đường sự tình đồng dạng. Bên cạnh, vô luận là điếm tiểu nhị, vẫn là khác trên bàn rượu khách nhân nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy hai người thần thái sau đó, cũng không chế giễu, ngược lại cả đám đều lộ ra cần phải như thế biểu lộ sau, lại lần nữa quay đầu trở lại, nên ăn uống, nên nói chuyện với nhau trò chuyện, một cố nhìn lắm thành quen bộ dáng. Nói lên cái này Hắc Bạch Lang quân a, cũng là thân nhân, hơn nữa còn là chúng ta Bắc Lương xuất thân hoa từ đâu, ngay tại Lăng Châu thành bên ngoài cách đó không xa Tô Gia thôn, nghe nói hắn ấu niên ngu dại, vừa ra đời không có một năm phụ thân liền bị Bắc Lương quân kéo đi súng quân, ai các ngươi nói, đây có phải hay không là Lao Thiên gia cho Từ Hiểu hạ xuống báo ứng a? Cái kia nhân đổ sát trăm vạn cái nhân mạng, liền Lao Thiên gia đều không nhìn nổi, bằng không thì làm sao sẽ xuất hiện Hắc Bạch Lang quân dạng này thần nhân đâu? Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này không có khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng cả gian quán rượu nhỏ bảy, ngay cả rượu bảy bên cạnh trên cây trúc treo thật cao lấy rượu phần hai chữ lá cờ nhỏ đều bị đạo thanh âm này chấn run dậy. Rượu bảy các bàn rượu bên trên những khách nhân còn không có từ trong đạo này đột ngột tiếng gầm gừ lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền lại nghe được bàn gỗ bị hất bay, vỏ rượu, bát rượu ngã nát đầy đất âm thanh. Răng rắc. Động tĩnh to lớn như vậy cuối cùng làm cho tất cả mọi người hoàn hồn, vô ý thức cùng nhau đứng dậy hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền nhìn thấy mới vừa rồi còn tựa như một cái sắp chết đói tên ăn mày tầm thường người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào từ trên ghế đứng lên, hai mắt ghế ngồi tròn, đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, tựa như một đầu muốn cắn người khác hung thú, đang hung tợn nhìn chằm chằm vừa mới bị kia mời hắn uống rượu khách nhân, nói: "Ngươi vừa mới cũng là giả. Thứ qua tử hắn làm sao lại bị người giết chết? Bắc Lương Vương phủ nhiều cao thủ như vậy cũng là làm gì?" Chớ nói chi là vương phủ bên trong còn có 1000 Bắc Lương Thiết Kỵ thủ hộ như vậy lực lượng phòng ngự, chính là xuân thu các quốc gia di dân, thậm chí Ly Dương triều đình cùng Bắc Mãng thế lực một đợt lại một đợt tinh thông ám sát cao thủ đều không thể tới gần Từ Qua Tử nửa bước, chớ nói chi là đây vẫn là 3 năm trước đây Bắc Lương vương phủ nội bộ sức mạnh thủ hộ, đã trải qua 3 năm trước đây Lộc Cầu Nhi bị ám sát, Từ Qua Tử tại Bắc Lương bên trong vương phủ bố trí lực lượng phòng ngự nhất. Định càng mạnh hơn, dạng này Từ Qua Tử có thể sẽ chết. Càng bị nói vẫn là bị 3 năm trước đây đã xác nhận tử vong, ngay cả thi thể đều được đưa tới Thái An thành đúc thành quý giống đồng nhân Hắc Bạch Lang quân. Chờ tung tin đồn nhảm như thế, nguyên rủa Bắc Lương vương phủ đến cùng có mục đích gì? Liền không sợ bị Bắc Lương Thiết Kỵ vây quét sao? Nói một chữ cuối cùng, càng là tựa như nộ sư gào thét giống như hét ra. Mọi người ở đây cũng bị người trẻ tuổi cái này đột nhiên bộc phát cho chấn nhất rồi, ngơ ngác nhìn qua cái này nguyên bản tựa như một cái tên ăn mày, bây giờ trên thân lại tản ra kinh hoàng uy nghiêm và kinh khủng sát ý người trẻ tuổi. Vừa mới tên kia mở miệng nói muốn thỉnh người trẻ tuổi kia uống rượu khách nhân bây giờ hối hận phát điên, nhất là bây giờ bị người trẻ tuổi kia hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, cả người không hiểu liền tựa như bị đại khủng bố để mắt tới đồng dạng, trong lòng đều đang run rẩy. Có thể, nhưng Bắc Lương Vương Tử Hiểu bị giết, Bắc Lương Vương phủ bị đổ, đây đúng là sự thật à? Ngươi, nếu ngươi không tin, có thể đi Thanh Lương Sơn xem à? Nghe được tên khách nhân này lời nói, người trẻ tuổi trực tiếp sững sờ tại chỗ, sắc mặt cũng từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng vào lúc này đã mất đi tất cả thần thái. Lúc này, rượu bày ra khách nhân bên trong, có người vụng trộm quan sát tỉ mỉ người trẻ tuổi này dung mạo một mắt, trong lòng lại hiện lên một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Sau đó, một phen cẩn thận hồi ức đi qua, tên khách nhân này hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hạ giọng gần như, hắn là cái kia Bắc Lương Hoàn Khố Thế Tử, Từ Phượng Nghiên. Mặc dù thanh âm người này cứ thấp, nhưng giờ khắc này ở cái này an tĩnh rượu bậy lại dễ dàng truyền vào lỗ tai của mỗi người, lập tức tất cả mọi người trong lòng giật mình đồng thời cũng đối người trẻ tuổi trước mắt này bây giờ sẽ có biểu hiện như thế cảm thấy hợp lý đứng lên. Nguyên lai, gia hỏa này chính là cái kia Bắc Lương Thế Tử a. Nghe nói trước đây Trừ Lộc Sơn đổ Tô Gia Thôn, cũng chỉ là bởi vì Tô Gia Thôn có người nói hắn một câu chân thực nói xấu mà đi trả thù, lúc này mới chọc tới Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch nhà có hoàn cố, cho dù là Từ Hiểu dạng này Bắc Lương Vương cũng chịu không được a suy. Mặc dù Từ Hiểu chết, nhưng Bắc Lương Vương phủ thế lực cũng không phải người ta trở dân chúng thấp cổ bé họng có thể nghị luận, các ngươi là muốn chết phải không? Cũng đừng quên, cái kia Từ Hiểu con cái bên trong ngoại trừ cái này Hoàn Khố Thế Tử, còn có khác ba cái đâu, ba cái kia đều là nhân vật hung ác, các ngươi liền không sợ bọn họ cũng cùng cái kia Trừ Lộc Sơn một dạng bởi vậy mang binh đồ quê hương của các ngươi để phát tiết sao? Lời vừa nói ra, vốn là còn tại nhỏ giọng dế một đám bọn tiểu khách nhao nhao biến sắc, sau đó mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đội vàng thoát đi nơi đây. Ngay cả điếm tiểu nhị cũng là trực tiếp bỏ lại rượu bày, mặt mũi tràn đầy sợ chạy trốn. Lập tức, nguyên bản náo nhiệt rượu bày ra, ngoại trừ từng trương bày canh thừa đồ ăn thừa bằng gỗ bằng rượu, chỉ còn lại có Từ Phượng Niên cùng Lão Hoàng hai người, cộng thêm bên cạnh trên cây cột buộc lấy một thất gầy yếu ngựa què, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Công tử Lão Hoàng kinh tối ra kinh ngạc sau nhanh chóng hoàn hồn, bây giờ nhìn về phía sừng sốt tại chỗ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt thất thần Từ Phượng Niên mặt ra bên trên tràn đầy lo nghĩ. Bất quá, không cần Lão Hoàng đang nói cái gì, đột nhiên, tựa như cảm nhận được cái gì, lập tức thần sắc phòng bị chắn Từ Phượng Niên trước người, tay phải đồng thời tố kiếm chỉ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Mà bây giờ chỉ thấy nơi xa Lăng Châu thành trên đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bạch y, hảo lý, tóc trắng thanh niên, đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống chính mình hai người. Mà ở đó bạch y tóc trắng thanh niên bên cạnh còn có hai đạo nữ tử thân ảnh, trong đó một nữ tử cầm trong tay hoa hướng dương, hồn nhiên trên mặt nhỏ mang nụ cười sán lạn. Nhưng lúc này Lão Hoàng ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên đầu tường một cái khác gánh vác lấy một thanh kiếm gỗ nữ tử, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, vô ý thức lên tiếng, Khương Nghê. Nghe được Khương Nghê cái tên này, Lão Hoàng sau lưng Từ Phượng Niên đáy mắt đột nhiên một lần nữa bước lên một vòng thần thái, ánh mắt khao khát đồng dạng nhìn về phía đầu tượng, phát hiện quả nhiên là Khương Nghê sau, không khỏi trên sự kích động phía trước, Khương Nghê, ngươi còn sống? Đây chẳng phải là nói, vừa rồi những người kia cũng là đang nói láo. Cái gì Bắc Lương Vương phủ bị đổ cũng là giả. Ta đã nói rồi, từ qua tử lợi hại như vậy, còn có Lý Tiên Sinh thông minh như vậy, bọn hắn làm sao lại bị người giết chết đâu, nguyên lai cũng là giả. Ha ha ha. Chương 379 sụp đổ Từ Phượng Năm. Đặc thù cảm ứng. Chương 379 sụp đổ Từ Phượng Năm. Đặc thù cảm ứng. Tiểu tượng đất, ngươi tới đón tiếp bản thế tử sao? Từ Phượng Niên đang mặt đầy hưng phấn hướng về nơi xa trên đầu thành đứng Khương Nghê vây tay, cho tới thời khắc này Khương Nghê tại sao lại có một thanh kiếm gỗ, bên cạnh lại đứng một nam một nữ hai người là ai các loại vấn đề, thời khắc này Từ Phượng Niên căn bản không có đi nghĩ lại, thậm chí nói là không dám đi nghĩ lại, ngay tại lòng tràn đầy vui mừng Từ Phượng Niên phải tiếp tục tiến lên một bước thời điểm, một bên Lão Hoàng khô gầy tay phải lại là trực tiếp kéo lại Từ Phượng Niên một cái cánh tay, để cho Từ Phượng Niên cả cá nhân cũng không có hắn tránh thoát một chút. Không cần Từ Phượng Niên nổi giận, chỉ thấy Lão Hoàng tiến lên một bước, lại lần nữa chắn Từ Phượng Niên trước mặt, buông ra lôi kéo Từ Phượng Niên tay phải đồng thời, từ phía sau lưng lấy ra một cái quõng, đi qua dòng dã liền Từ Phượng Niên đều không cho đụng bảo bối hộp gỗ đứng ở trước người, tay phải hóa thành kiếm chỉ dựng thẳng tại trước ngực, đồng thời đầu không trở về mở miệng quyến đủ, thế tử cẩn thận, cái kia trong mắt Khương Nghê mang theo sát ý. Hơn nữa, nàng bên cạnh một nam một nữ kia thực lực đều rất mạnh, ít nhất cũng là thập tam cảnh thiên tượng cảnh cường giả, nhất là thanh niên tóc trắng kia cho ta cảm giác, giống như trước kia đối mặt Vương Tiên Chi đồng dạng. Hắn hẳn là vừa rồi những này nhân khẩu bên trong đồ Bắc Lương Vương phủ Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch, chờ một lúc ta chỉ có thể đem hết toàn lực, tranh thủ dây dưa nữa ở bọn hắn một chút thời gian 713, thế tử ngươi bắt được cơ hội cũng nhanh chạy về sau, thế tử nhớ kỹ nhất định muốn tập võ à, tập võ không thiệt thòi, tập võ không mắc mưu. Nhìn xem ngăn tại trước người mình Lão Hoàng khô gầy âm thanh, nghe hắn tựa như di ngôn tầm thường nói rung dài, Từ Phượng Niên trên mặt kích động, mừng, dỡ tất cả đều tiêu thất, sắc mặt so với vừa rồi thậm chí càng thêm tái nhợt, mặt không có chút máu, lại ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa Lăng Châu thành trên đầu, đang mặt đầy sát ý nhìn mình chằm chằm tiểu tượng đất. Từ Phượng Niên thân hình một cái lảo đảo, đặt mông một lần nữa ngồi xuống bàn rượu cái khác trên ghế gỗ, trong miệng nhịn không được nhỉ non đứng lên, không có khả năng, đây không phải là thật, tiểu tượng đất làm sao lại thật muốn giết ta đây? Còn có Từ Qua Tử, hắn vì cái gì đến bây giờ cũng không có phái người tới đón tiếp ta về nhà? Nghe sau lưng nhà mình thế tử lại phạm vào động kinh bắt đầu tự lẩm bẩm đứng lên, đang nói Lão Hoàng ngậm miệng lại, trong lòng thở dài một tiếng sau, ánh mắt gắt gao nhìn về phía phương xa Lăng Châu thành đầu, quanh thân bắt đầu phát ra từng trận lạnh thấu xương kiếm khí, liền đứng ở trước người hộp gỗ đều rất giống thu đến triệu hoán đồng dạng, bắt đầu run lẩy bẩy. Bây giờ, Lăng Châu thành trên đầu, Tô Bạch đem dưới thành nơi xa rượu bày ra từ Phượng Niên lão hoàng hai người biểu hiện thu hết vào mắt, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tại thể nội vận chuyển con số bí sau, nhấc chân hướng về trước mặt đầu tường bên ngoài hư không bước ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch, thậm chí bên người Khương Tự, ha ha cô nương hai nữ thân hình trong nháy mắt đồng thời tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt khi xuất hiện lại, đã tới dưới tường thành, sau đó, Tô Bạch lại bước ra bước thứ hai, thân ảnh của ba người liền tốt giống như quỷ mị lại lần nữa từ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã là tại lao hoàng trước người 10m ở ngoài. Ân. Ngay tại Tô Bạch thân hình vừa mới đứng vững thời điểm, một cô quen thuộc vừa xa lạ nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, Nam Cung cô nương, 3 năm không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Lúc nói chuyện, Tô Bạch một cách tự nhiên hướng về quan đạo một bên khác xa xa trong rừng một chỗ nhìn qua, khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt nổi lên một vòng cười nhạt. Một bên, ha ha cô nương nhìn thấy Tô Bạch nụ cười trên mặt, đáy mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ, đây vẫn là 3 năm đến nay, lần thứ nhất tại Tô Bạch trên mặt nhìn thấy nụ cười như thế, dường như hoài niệm, lại như là bạn cũ gặp lại vui sướng. Đến nỗi một bên khác, Khương Tự bây giờ không rảnh quan tâm chuyện khác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảnh giác lão hoàng sau lưng, ngồi liệt tại trên bàn rượu Từ Phượng Niên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hận ý cùng sát ý xen lẫn. Hận không thể lập tức đi một kiếm kết quả Từ Phượng Niên. Bây giờ, quan đạo một bên kia trong rừng cây, vài trăm mét có hơn một cây đại thụ thân cây sau đó, một bộ bạch y nam cung phó xạ đứng lặng yên, bị ạ, nghe phía trước rượu trước sạp Tô Bạch lời nói, lại cảm thụ được trong lòng phần kia không hiểu chỉ dẫn, trái tim không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên, loại cảm giác này, thật là hắn. Hắn không chết. Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung Phó Xạ hiện tại thân hình khẽ nhúc đích, như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, phiêu đến liên quan đến một bên kia sâu trong rừng cây. Cái kia phiến thanh thúy tươi tốt trong rừng, một gốc cường tráng đại thụ đứng sừng sững, hắn thân cây khía cạnh hoa văn pha tạp, hình như có dấu vết tháng năm lặng yên hiện lên. Đột nhiên, cơ thể của Nam Cung Phó Xạ bỗng nhiên nhảy lên, như khỏe mạnh bay đến thoát ly đầu cảnh, cùng lúc đó, khinh công chợt vận chuyển. Chỉ thấy nàng hóa thành một đạo chói mắt bạch hồng, tại ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp, liền bạch phá không khí gò bó. Dưới chân nàng thi triển tinh diệu khinh công, mũi chân điểm nhẹ, dáng người linh động phiêu dật, tựa như đạp gió mà đi. Không bao lâu, đạo này bạch hồng liền vững vàng rơi vào rượu bảy phía trước. Thời khắc này Nam Cung Phó Xạ toàn thân áo trắng trong gió hơi hơi phất động, bên hông chỗ đeo trong tay áo xuân lôi song đao lập loè lạnh lùng lộng lẫy, trên đầu mũ rộng vành che đậy khuôn mặt, chỉ còn lại một phần thần bí khí tức ác liệt, tiên tính tràn ngập tại rượu bảy trung quanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn thấy đạo bạch y thân ảnh, lão hoàng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người này chẳng lẽ không phải từ Hiểu phái tới âm thầm thủ hộ thế tử sao? Hắn tại sao cùng cái này Hắc Bạch Lang quân rất quen như thế? Ngươi không phải cái kia mấy lần xuất thủ cứu ta người sao? Vì cái gì bây giờ liền ngươi cũng phản bội ta? Đừng nói lão hoàng không hiểu, cho dù là mới vừa rồi còn đắm chìm tại Bắc Lương Vương phủ bị đồ, Khương Tự muốn giết mình trong bi thống Từ Phượng Niên giờ khắc này ở nhìn thấy đạo bạch y thân ảnh thế mà cũng đứng ở đối diện với của mình sau, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, ta vốn cho rằng chúng ta đã là huynh đệ đối với Từ Phượng Niên mà nói Nam Cung Phó Xạ căn bản là không có để ý. Dù sao, kể từ 3 năm trước đây cùng Tô Bạch phân biệt một lần, kia nhận được Tô Bạch khuyên bảo sau đó, Nam Cung Phó Xạ mặc dù là tiến vào thính triều vẫn như cũ âm thầm bảo hộ Từ Phượng Niên, thậm chí tại Từ Phượng Niên gặp phải nguy cơ thời điểm còn ra tay qua mấy lần, nhưng trừ cái đó ra, Nam Cung Phó Xạ lại vẫn luôn chưa từng cùng Từ Phượng Niên đáp lời, mà là tìm được âm thầm thủ hộ Từ Phượng Niên Tử Sĩ, đem điều kiện của mình nói ra, để cho Tử Sĩ chuyển cáo Bắc Lương Vương Từ Hiểu, cùng với đạt tới giao dịch thôi. Cái gọi là huynh đệ, hoàn toàn là Từ Phượng Niên tự mình đa tình mà thôi. Nếu nhắc đến huynh đệ, tại Nam Cung trong lòng chỉ có cái tiên nguyện ý vì dân nghèo hơn mách tính, không tiếc một mình mạo hiểm đắc tội Bắc Lương Vương phủ, lại tại Thanh Dương núi Thần Tiêu phái trong tàng thư các cùng mình cùng một chỗ làm đầu trộm đuôi cướp, sau lại cùng đối mặt hung thú nguyện ý phía sau lưng cầm nhờ, cuối cùng vì Thành Châu Lê Minh bách tính không nhận nguy hiểm tác động đến chủ động đi tới Tế Nam Vương phủ liều chết Hắc Bạch Lang quân, Tô Bạch. Chương 380 kiếm cửu hoàng. Chương 380 kiếm cửu hoàng. Bây giờ, dưới nón lá một đôi mắt vượng chỉ là bình tĩnh nhìn trước mặt mái đầu bạc trắng theo gió nhảy múa Tô Bạch, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Ngươi quả nhiên không chết, ta đi qua Thái An thành." Gặp qua cái kia ba bộ cái gọi là dùng thi thể của ngươi đổ bê tông tượng đồng, bọn hắn hình dáng tướng mạo không có một cái giống trong lòng Tô Bạch xúc động, mặt ngoài chỉ là khẽ cười một tiếng, nhìn trước mặt giống như 3 năm trước đây tại trong tàng thư các nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ. Tiếng nói nhất chuyển mở miệng, nghe chiều trong các tàng thư đều đã bị ta dọn đi, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta dẫn ngươi đi như thế nào? Nam Cung Phó Xạ đè lên trên đầu mũ rộng đành, cũng không quá nhiều chần chờ, trực tiếp gọi gật đầu, sau đó liền chạm ở một bên. Tô Bạch ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước rượu bày trên ghế gỗ ngồi lấy, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn Từ Phượng Niên chân vũ đại đế. Liền cái này, nhất là nghĩ đến 3 năm trước đây Tô gia thôn vẹn vẹn chỉ là bởi vì có người nói như thế một cái đồ chơi một câu ăn ngay nói thật nói xấu, liền bị tàn sát không còn một ngống, vô luận nam nữ lao hấu đều chưa từng buông tha, cuối cùng còn thả một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Tô Bạch trong mắt liền không khống chế được hiện lên băng lãnh sắc ý, đúng vào lúc này, phía trước đứng tại Từ Phượng Niên bên cạnh lao hoàng cũng cảm nhận được đến từ Tô Bạch trên người hừng hực sắc ý, lúc này cước bộ di động. Chắn Từ Phượng Niên trước người, nguyên bản đặt tại trên hộp gỗ tay trái dùng sức vỗ, lập tức, hộp gỗ nhanh chóng mở ra. Từng trôi tự chủ tản ra bất đồng kiếm ý bảo kiếm cùng nhau vụ vụ rung động, dường như tùy thời có thể phóng lên trời đồng dạng. Tô Bạch ánh mắt lúc này mới rơi vào trước mặt cái này thiếu giang cửa, một bộ người hầu ăn mặc thon gầy trên người lão đầu, kiếm cửu hoàng, hoàng chấn đồ, ta biết ngươi đã từng là thời kỳ xuân thu tây thuộc phổ thông thợ rèn, đúc kiếm 30 năm, đang đánh thép quá trình bên trong tự ngộ kiếm đạo, sau bị cật kiếm lao tổ tùy tà cốc thu làm đệ tử, cùng tây thuộc kiếm hoàng tô mậu là đồng môn sư huynh đệ. Về sau khi biết tùy tà cốc thích ăn kiếm sau, vì cho sư phụ tùy tà cốc thu thập đồ nhắm đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, thu thập thiên hạ danh kiếm, hắn lưng mang hộp kiếm bên trong từng có dấu thiên hạ thập đại danh kiếm bên trong 6 chuôi, theo thứ tự là hoàng lư long xà thái a tịnh đế liên chìm nổi nhật diệu. Từng đi tới đông hải vũ đế thành khiêu chiến thiên hạ đệ nhị vương tiên tri, kết quả chiến bại, dựa theo vũ đế thành quy củ, lưu lại danh kiếm hoàng lư. Tây thuộc diệt vong sau, vang trận đồ độc thân vào bắc lương tìm từ kêu báo thủ, thất bại bị bắt, sau tại lý nghĩa sơn giữ lại phía dưới, lưu lại bắc lương vương phủ làm một cái mã phu. Tại bắc lương trong lúc đó, vang trận đồ một kiếm đem tóc trắng lao khôi sở cùng nô đẩy vào nghe triều đáy hồ cầm tù hơn 20 năm, còn từng lấy bắt kiếm ra hết miễn cưỡng áp chế đến đây là sư minh thương tiên vương theo báo thủ từ hiển bình, khiến cho lưu lại từ kêu bên cạnh trở thành cận vệ. Nghe Tô Bạch trong miệng giảng thuật có liên quan trước mặt cái này thon gầy chuyện của ông lao dấu vết, bất luận là vốn là còn tại thất hồn lạc phách từ phượng niên hay là Tô Bạch bên cạnh nam cung, thương tự cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, mặc dù không có nghĩ đến, cái mới nhìn qua này giống như là một cái bình thường mã phu thon gầy lao đầu nhi, lại còn có lai lịch như thế, bây giờ, đừng nói là trong màn sáng từ phượng niên mấy người, chính là bên ngoài màn sáng cựu châu đại lục chúng sinh, cũng đều từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thật hay giả. Chỉ như vậy một cái nhìn qua một trận gió đều có thể thổi ngã lao đầu, thế mà lợi hại như vậy. Hắn có thể áp chế cái kia Tử Điển Minh, khả năng. Cái kia Tử Điển Minh thế nhưng là thập tam cảnh cực cảnh tồn tại a, cái này há chẳng phải là nói, cái này lão giả là thập tứ cảnh cường giả, cũng không giống a. Kiếm Cửu Hoàng. Nguyên lai lão giả này chính là trên giang hồ mai danh nhận tích gần 20 năm Kiếm Cửu Hoàng. Cái này Bắc Lương Vương phủ nội tình, quả thật không phải tầm thường. Lương Châu, Đông Hải Vũ Đế thành trên đầu, chắp hai tay sau lưng đứng ở trên đầu tường Vương Tiên Chi nhìn về phía chân trời trên màn sáng lão hoàng, đáy mắt thoáng qua một vòng hồi ức chi sắc, nguyên lai là ngươi a. Đối với lão hoàng Vương Tiên Tri trong đầu vẫn là rất có ấn tượng, dù sao có thể từ trong tay mình chiến bại thoát đi người, quá đội 20 năm qua, tựa hồ cũng liền lão hoàng một người như vậy, thú vị, so sánh với 20 năm trước, 20 năm sau người tựa. Hồ hiểu được dấu kiếm tại phong, trên thân không có chút nào kiếm khí tràn ra ngoài, xem ra, ngươi cái này 20 năm trước chắc có không ít thu hoạch. Vương Tiên Tri trên mặt hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú thần thái, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm màn sáng, đến đây đi, để cho lão phu xem, ngươi cái này 20 năm, đến tột cùng ngộ ra được như thế nào chiêu thức. Trên màn sáng, hình ảnh tiếp tục phát ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem chung quanh mấy người đưa tới kinh ngạc ánh mắt, lão hoàng không khỏi nết nết miệng, dò dỉ ra thiếu răng cửa thông suốt răng, mặt lộ vẻ ngại ngùng nụ cười. Chỉ có điều, cái tay trái kia lại vẫn luôn đặt tại hộp kiếm đỉnh, quanh thân kiếm ý cũng không có yếu bất chút nào, không cầu hoa tươi Tô Bạch cũng không chế rêu lão hoàng cái gì, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ theo dõi hắn hai con người, nhàn nhạt mở miệng hỏi ý một câu, ta không rõ, khi xưa ngươi rõ ràng là ôm phải chết giác ngộ, giết vào Bắc Lương Vương phủ đi ám sát Từ Hiểu, nhưng vì sao vẹn vẹn chỉ là thất bại bị bắt, liền chuyển đổi lập trường khăng khăng một mực vì Bắc Lương Vương phủ bán mạng. Theo lý mà nói, như ngươi nhân vật như vậy, hẳn là không sợ tử vong mới đúng, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là Từ Hiểu tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền ném đi mất sư minh nhà hận, buông xuống Tây Thủ quốc thủ, trực tiếp hóa thân Từ Hiểu trung thành nhất cho săn. Không, ngươi là một tên người giang hồ à, truy cầu có cửu báo cửu, có oán báo oán người giang hồ à. Ngươi cũng không phải những cái kia xa trường bên trên hàng tướng a. Ngươi kiếm cửu hoàng như thế, sợ cùng nô như thế, Từ Hiển Minh cũng là như thế, thù nhà hận nước, tại các ngươi những thứ này trong lòng người, chính là như thế không đáng giá nhắc tới chi bật sao. Tô Bạch bên cạnh, vốn là còn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đại danh đỉnh đỉnh kiếm cửu hoàng ha ha cô nương lập tức đã mất đi hứng thú, thu hồi ánh mắt, yêu bội song đao nam cung phó xạ bây giờ không khỏi toàn thân một cái thông minh, trong lòng âm thầm may mắn mình cùng Bắc Lương Vương phủ ở giữa chỉ là thuần túy giao dịch, trừ cái đó ra cũng không cùng Bắc Lương Vương phủ bất luận kẻ nào lại qua nhiều giao lưu, bằng không, nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình không hiểu thấu trở thành Bắc Lương Vương phủ tử sĩ, vì Bắc Lương Vương phủ bán mạng chẳng cảnh. Đến nỗi khương tự, bây giờ trong lòng ngoại trừ may mắn, càng nhiều vẫn là đối với Tử Phượng Niên sắc ý. Chính mình đường đường Tây Sở công chủ, vốn là người mang đối với Bắc Lương Vương phủ huyết ỉu, kết quả chính mình kém chút đã biến thành tử sĩ. Nàng cũng không dám nghĩ, nếu là không có Tô Bạch đổ diệt Bắc Lương, chính mình sau này thật sự trở thành Bắc Lương trong vương phủ như khoai lang, thanh điệu dạng này tử sĩ mà nói, sau khi chết còn có mặt mũi nào đi gặp chính mình phụ hoàng mẫu hậu. Rượu trước sạn, một tay đặt tại trên hộ kiếm lao hoàng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hơi hơi trầm mặc sau một lát, trong lòng thở dài. Sau đó ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mặt thanh niên tóc trắng thiếu niên, nhiều lời vô ích, ngược lại hôm nay có lão phu ở đây, liền tuyệt đối sẽ không để cho tổn thương thế tử. Động thủ đi. Lại. Chương 381 chính thức đốt mệnh, Bạch Y phá phong chương 381 chính thức đốt mệnh, Bạch Y phá phong ánh tà dương đỏ quạt như máu, hát vây ở cửa thành bên ngoài quan đạo cái khác đơn sơ rượu bày. Ngoài ba trượng, thiếu răng cửa lão hoàng một tay đặt tại hộp kiếm đỉnh, trên đầu còn treo lên một cây cỏ dại, vải thô quần áo bị chậm gió thổi bay phất phới. Mà tại trước mặt lão hoàng đứng thẳng một người, Tô Bạch, áo trắng như tuyết, tóc bạc như thác nước, như mặc ngọc khuôn mặt ở dưới ánh tà dương lộ ra lạnh lẽo, tay trái từ đầu đến cuối chắp sau lưng, phản phất chỉ là đi ngang qua của chúng. Bất quá, nghe tới lão hoàng cuối cùng lời nói, Tô Bạch sắc mặt lúc này lạnh xuống, quanh thân sát ý bắt đầu ngưng kết. Thấy vậy, lão hoàng tất nhiên là không dám kinh thường, chỉ thấy tay phải đồng thời tố kiếm chỉ, bang, bang, bang. Quát khẽ một tiếng, long xà, thịnh đế liên, chìm nổi ba thanh thanh phong liên tiếp trong nháy mắt từ kiếm trong hộp ra khỏi vỏ, hàn mang bạch phá hoàng hôn. Thức thứ nhất một kiếm mở trần đi long xà, kiếm quang như du long 62 linh xuất huyền, mang theo lăng lệ tiếng xé gió đâm thẳng Tô Bạch mặt, kiếm khí những nơi đi qua, rượu bày cỏ tranh đỉnh bị cắt rơi nửa mảnh. Thức thứ hai lưỡng nghi tương sinh tịnh đế liên, kiếm thế đột một chuyện, song kiếm hư ảnh tịnh đế nở rộ, như hoa sen nở rộ giống như dày đặc, thẳng bức Tô Bạch tả hữu hông. Thức thứ ba trên thân kiếm kiếm khí trọng 3 cân, lưỡi kiếm đột nhiên trầm xuống, mang theo ngàn quân chi lực bổ về phía Tô Bạch đủ mặt, mặt đất lại bị kiếm khí ép tới lóe ra vết rạn. Đối mặt này ba chiêu kiếm sĩ, Tô Bạch vẹn vẹn chỉ là trừng lên mí mắt, cứ như vậy nhìn xem cái này ba thanh đủ để khai sơn phá thạch bảo kiếm mang theo vô song kiếm khí hướng về chính mình công tới. Mũi kiếm đánh trúng Tô Bạch thân thể trong nháy mắt, phát ra một đạo có thể khiến người bình thường linh hồn chấn động sắt thép va chạm âm thanh, keng. Sau đó, tại ha ha cô nương ngoạn vị chăm chú, tại Khương Tự, Từ Phượng Niên thậm chí lao hoàng ánh mắt khiếp sợ phía dưới, ba thanh bảo kiếm lại cùng nhau bị chấn thành mảnh vụn, rơi xuống một chỗ. Cái này, đây là Phật gia đại kim vật thể phách. Lao hoàng bây giờ âm thanh có chút khô khốc, Tô Bạch chỉ là đưa tay lướt qua quần áo. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt lão hoàng, nhàn nhạt mở miệng phun ra hai chữ, tiếp tục. Âm thanh bình tĩnh như trước lạnh lùng, nhưng nghe tại lúc này lão hoàng trong tai, lại tựa như hồng trung đại lư đồng dạng, khiến cho trái tim cũng nhịn không được hung hăng nhảy lên. Quay đầu mắt nhìn bây giờ đã bị một màn này sợ choáng váng một dạng Từ Phượng Niên một mắt sau, lão hoàng lúc này mới xoay đầu lại, cắn răng, trong lòng đánh giá thấp một tiếng, cái này, xem ra phải liều mạng. Sau đó, chỉ thấy lão hoàng quanh thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh liền phóng qua chỉ huyền cảnh, thẳng tới thập tam cảnh thiên tượng cảnh. Kiếm 4, kiếm 5, kiếm 6, kiếm 7, kiếm 8. Lên. Theo lão hoàng tiếng hét lớn vang vọng, thai à, nhật diệu cuối cùng hai thanh danh kiếm, cùng với còn lại ba đạo do kiếm cương ngưng kết mà thành bảo kiếm cùng một chỗ trong nháy mắt từ trong hộp gỗ phóng lên trời, sau đó cùng nhau hướng về đối diện trên mặt hơi hiện lên một chút hứng thú chi sắc Tô Bạch công phạt đi qua. Thức thứ tư chìm nổi phiêu diêu bốn đám mây, kiếm quang hóa thành bốn đạo tàn ảnh, giống như lưu vân lơ lửng không cố định, khóa kín Tô Bạch trên dưới trái phải đường lui. Thức thứ năm phong tuyết tây thiên tiễn đưa quan âm, kiếm khí chợt chuyển lạnh, giống như bạo tuyết đột nhiên rơi xuống, một đạo mịt mù quan âm hư ảnh tùy kiếm thế đập ra, mang theo thương xót lại sát ý mạnh mẽ. Thức thứ sáu giáp lục đạo khóa luân hồi, kiếm vòng nhanh quay ngược trở lại, lục đạo kiếm khí như xiềng xích quấn quanh, tạo thành vô hình lồng giam, muốn đem Tô Bạch khốn tại trong đó. Thức thứ bảy bảy kiếm chống tận trên trời tinh, bảy đạo kiếm mang phóng lên trời, như trích tinh chi thủ, trong nháy mắt đâm thủng hoàng hôn, trực chỉ Tô Bạch trên đỉnh đầu. Thức thứ tám lâm chung một khúc bát tiên quỷ, kiếm thế chợt chỉ hoãn, như thảm thiết của khúc, tám đạo kiếm ảnh như tiên nhân hạ bái, lại tại tiếp cận Tô Bạch lúc đột nhiên một phát, sát cơ ngầm. Nhưng đối mặt như thế công kích, Tô Bạch từ đầu đến cuối như đi bộ nhàn nhã, tay phải hắn nhẹ giơ lên, hoặc đánh, hoặc phát, hoặc cách, đầu ngón tay, ống tay áo, thậm chí mũi chân điểm nhẹ, liền đem lão hoàng mưa to gió lớn một dạng tám thức trước từng cái hóa giải. Mà bất luận là thai a, nhật diệu cuối cùng hai thanh danh kiếm, vẫn là còn lại ba đạo do kiếm cương ngưng kết mà thành bảo kiếm, tại bị Tô Bạch đụng tới trong nháy mắt, cùng nhau hóa thành mảnh vụn, bước lên phía trước ba thanh bảo kiếm theo gót. Bạch đi chưa thấm nửa điểm bụi đất, tóc bạc theo gió dương nhẹ, cặp kia lãnh đạm trong đôi mắt, thậm chí không nhìn thấy một tia gợn sóng. Hắn một tay đứng đối, chiêu thức nhìn như tùy ý, lại luôn có thể ở giữa không dung phát lúc tản lão hoàng lực đạo, phản phất không phải tại chiến đấu, mà là tại chỉ điểm hậu học, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một màn như thế, trực tiếp nhìn ngây người Từ Phượng Niên hắn cho tới bây giờ cũng không biết, đi theo chính mình một đường lang thang giang hồ 3 năm lâu lão hoàng, thế mà lại lợi hại như vậy. Cái này thật sự vẫn là võ công sao? Cái này đều có thể lấy sức một mình tàn sát mấy ngàn thiết kỵ, thậm chí còn có thể thong dong rời đi. Càng không nghĩ đến, đối mặt lão hoàng kinh khủng như vậy kiếm đạo thực lực, Tô Bạch cái này hung nhân thế mà hóa giải hời hợt như thế. Một bên khác, Nam Cung Phó Xạ cùng Khương Tự trong lòng kinh hãi Tô Bạch, lão hoàng hai người thực lực đồng thời, càng là ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường, cố gắng học tập tiêu hóa hai người bọn họ võ học chiêu thức. Duy chỉ ha ha cô đường, chỉ là quét mắt chiến trường sau, ánh mắt liền một lần nữa nhìn về phía chiến trường hậu phương ngồi liệt tại rượu bảy bên bàn gỗ trên thân Từ Phượng Niên, nhất là nhìn thấy trên mặt hắn khó che giấu hoảng sợ sau, trong lòng càng là yên lặng quyết định, chờ một lúc liền trực tiếp ra tay rồi giải Từ Phượng Niên tính danh, miễn cho hắn tiếp tục lo lắng chịu sợ. Bây giờ, trong chiến trường ở giữa, lão hoàng thở dốc thô trọng, thái dương nổi gân xanh. Hắn nhìn xem Tô Bạch vẫn như cũ ung dung tư thái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hào một cái hắc bạch lang quân hắn cắn răng gầm nhẹ, trong cổ phun lên một câu ngay ngái, lại lớn cười ra tiếng, "Hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta vàng trận đổ kiếm thứ 9." Trong chốc lát, lão hoàng quanh thân khí thế đột biến. Hắn không còn là cái kia thon gầy lão bộ, mà là thiêu đốt sinh mệnh của dũng giả. Sau đó, chỉ thấy lão hoàng trong tay phải đột ngột xuất hiện một thanh bảo kiếm, cái này là từ lão hoàng tất cả nội lực, tính cả tự thân tinh khí thần cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Thanh phong kiếm kịch liệt rung động, thân kiếm nổi lên quỷ dị hồng quang, 4.8 hắn bỗng nhiên đem liệt tiểu tạt vào trên thân kiếm, rượu gặp hỏa hóa thành bốc hơi xương trắng. Kiếm cửu ngựa tồi hoàng tiểu 6000 dặm. Hét dài một tiếng xé rách trường không, lão hoàng như ngựa tồi bỏ đi dây cương, mang theo ngập trời kiếm ý vọt mạnh tiến lên. Kiếm quang không còn là đơn độc hàn mang, mà là hóa thành một tràng hoành quán thiên địa kim sắc ngân hà, kiếm khí như phong ba sóng biển, những nơi đi qua, quan đạo hai bên trăm năm cây giả thần cảnh đứt hết, mảnh gỗ vụn bay tán loạn cứng rắn đất đá bị kiếm khí cày ra sâu đạt 3 thước khe rãnh, vết rách như mạng nhện lan tràn, rượu bay cái bàn, vỏ rượu trong nháy mắt hóa thành một mịn, ngay cả không khí đều bị áp xúc phải phát ra nổ đùng. Đại địa hơi hơi rung động, xa xa Lăng Châu thành cửa ra vào, thủ thành binh sĩ cùng với bị bên ngoài thành động tĩnh hấp dẫn giang hồ nhân sĩ nhóm thấy vậy một màn nhao nhao bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Người mua, Thẹn Phỏng Xì chương 382 tập võ không mắc nhu. Chương 382 tập võ không mắc nhu. Cái này
càng là kiếm vực. Người lao bộ kia đồng dạng ăn mặc lão giả, lại là một tôn lục địa kiếm tiên. Có giang hồ người lên tiếng kinh hô, ngẫu nhiên chính là mặt mũi tràn đầy may mắn vô ngực nói, may mắn tôn này lục địa kiếm tiên một kích này phương hướng cũng không nhắm ngay chúng ta chỗ này, bằng không toàn bộ Lăng Châu thành chỉ sợ đều phải như kiếm vực nội những cái bàn kia băng ghế đồng dạng bị kiếm khí bén nhọn xoắn nát thành bụi trần. Bên cạnh cũng có lanh mắt cao thủ phản bác, không, cái kia cũng không phải là thập tứ cảnh lục địa kiếm tiên cảnh cường giả chỗ sử dụng chân chính kiếm vực, chỉ là công kích lực đạt đến lục địa kiếm tiên cấp độ. Chân chính kiếm vực cùng với những cái khác lục địa thần tiên đồng dạng, sở ngộ võ đạo lĩnh vực cũng là trong nháy mắt bày ra, mà người này kiếm vực chính là kiếm chiêu những nơi đi qua, kiếm vực đi theo. Nói tên này giang hồ võ lâm cao thủ cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục, tuy nói như thế nhưng có thể lấy 12 cảnh chỉ huyền cảnh thực lực bộc phát ra có thể so với lục địa kiếm tiên nhất kích, người này trên kiếm đạo thiên phú tuyệt đối coi là vang dội cổ kim một loại tiêu kiếm đạo yêu nghiệt. Chỉ tiếc một kích này kiếm chiêu tan 23 hợp vị tiền bối này tinh khí thần, nhất kích đi qua vị tiền bối này sẽ kiệt lực mà chết, từ đây thiên hạ sẽ lại mất đi một vị kiếm đạo cường giả. Đáng tiếc ga cửa thành khác giang hồ người nghe đối thoại của hai người trong lòng hiểu rõ, đồng thời đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước nơi xa rượu trước sạp đang tại chiến đấu hai người, ý đồ từ hai người trong chiến đấu học trộm đến một chiêu một thức, không nói ngộ đạo thực lực tăng nhiều, nhưng ít ra cũng có thể trở nên mạnh mẽ không phải. Trời chiều ngã về tây, cuối cùng một tia mộ quang rơi vào quan đạo trên đường chân trời, quan đạo hai bên cây cối cái bóng bị kéo dài, thẳng tắp vô cùng. Mãi đến cái bóng tại xuyên qua kiếm vực thời điểm, lại trực tiếp bị cắt đứt. Có thể thấy được lão hoàng một thức này kiếm cựu ý lực, ngay cả mặt trời lặn dư huy đều có thể cắt chém. Mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là kiếm cựu một thức này kiếm chiêu bùng nổ kim sắc kiếm quang mang theo kiếm vực uy năng. Bây giờ đạo kia kim sắc kiếm quang phảng phất muốn bổ ra thiên địa, thẳng đến Tô Bạch tim. Thấy vậy một màn, Tô Bạch cuối cùng thu hồi lạnh lùng. Như thế kinh diễm kiếm đạo có 102, đáng giá ta vận dụng binh khí nên kích. Nói chuyện đồng thời, chỉ thấy Tô Bạch nguyên bản đồng thời làm kiếm chiêu tay phải hướng về phía bên cạnh Khương Tự một chiêu. Khương Tự đang mở mịt lúc, trực giác sau lưng truyền đến một hồi chấn động, không cần quay đầu, chỉ thấy một vệt sáng trong nháy mắt từ sau lưng mình bay ra, trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Tô Bạch trong tay phải. Định thần nhìn lại, Khương Tự lúc này mới phát hiện, bây giờ Tô Bạch vật trong tay, đúng là mình 3 ngày qua này dùng để luyện tập kiếm pháp kiếm gỗ. Dùng kiếm gỗ đi nên kích lao hoàng cái kia, nhìn qua liền tựa như có thể đánh gãy giang tồi sơn kinh khủng tuyệt chiêu. Cái này thật không phải là nói bừa. Khương Tự khuôn mặt nhỏ lập tức không bị khống chế trở nên trắng bệnh một mảnh, một đôi tay nhỏ niết chặt nắm góc áo, trong lòng bàn tay trong nháy mắt chảy ra mồ hôi. Cho dù là Khương Tự bên kia ha ha cô đường, bây giờ khuôn mặt nhỏ căng cứng, tay phải nắm chặt trong tay quỷ hoa nhánh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đánh tới kiếm chiêu. Đến nơi đứng tại Tô Bạch một bên khác nam cung phó sạng, một đôi tay ngọc chẳng biết lúc nào sớm đã đồng thời đặt tại bên hông trôi đao phía trên, vận sức chờ phát động. Mắt thấy kim sắc kiếm quang mang theo vô song kiếm vực trong chớp mắt đã công trước người năm thước, Tô Bạch lãnh đạm trong hai tròng mắt chợt bộc phát từng đạo bá đạo mà lang lệ đao ý. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thức thứ 7, phá hải. Chỉ thấy Tô Bạch tay phải cầm kiếm gỗ trôi kiếm bày ra một cái kỳ quái tư thế, sau đó đột nhiên huy kiếm, giống như vung đao chém ra. Trong chốc lát, vô tận đao cương tựa như vô lượng biển cả giống như từ Tô Bạch quanh thân hiện lên, cùng nhau hướng về trước mặt đánh tới kim sắc kiếm quang oanh kích mà đi. Đao ý cuộn trào mãnh liệt, đao thế khuấy động chảy xiết, đao kình mênh mông bành trướng, phảng phất biển động tê thiên liệt địa, bao phủ thôn phệ vạn vật. Nơi xa, Lăng Châu thành tiếp theo chúng giang hồ cao thủ bây giờ trực tiếp mắt trợn tròn. Đao vực, cái này bạch y thanh niên tóc trắng, vậy mà cũng là một tôn chiến lực có thể so với lục địa thần tiên cảnh cường giả. Lúc nào, lục địa thần tiên cảnh chiến lực càng như thế tầm thường. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá, mặc dù những thứ này giang hồ cao thủ trong lòng có vạn phần kinh nghi, nhưng bây giờ tất cả mọi người lại đều không kịp nghĩ nhiều, từng cái đều là trừng lớn hai mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, không muốn bỏ qua mảy may hai tôn đao tiên kiếm tiên giao chiến hình ảnh. Chanh! Một tiếng chói tai sắt thép va chạm vang vọng quan đạo bốn phía. Kim sắc kiếm quang cuốn theo kiếm vực cùng xanh biển đao cương cuốn theo đao vực chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Khí lang hướng bốn phía tuôn ra, trên quan đạo vết kiếm bị thêm một bước xé rách, bụi đất tung bay che đậy ánh mắt. Toàn bộ Lăng Châu thành tại thời khắc này đều rất giống địa long xoay người đồng dạng, tiếng oanh minh không ngừng, chấn động không ngừng. Sau một hồi lâu, khi rung động ngừng lại, tia sáng cùng đẩy trời bụi đất tan đi, chỉ thấy Tô Bạch bạch đi phần phần, tay phải trong tay kiếm gô mãi đến đối diện lão hoàng. Mà giờ khắc này lão hoàng thì lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, tay 543 bên trong từ kiếm khí ngưng kết mà thành bảo kiếm sớm đã tiêu tan. Đến nỗi hai người ở giữa đại địa, đao kiếm vết tích ngang dọc tương giao hảo, thật giống như bị lưỡi cày vừa đi vừa về cày vài chục lần, tản ra bùn đất mùi tanh. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, lão hoàng đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc nhìn qua đối diện Tô Bạch vẫn như cũ ung dung thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại mang theo thư thái ý cười. Rượu bay phế tích bên cạnh, Tà Dương triệt để chìm vào Tây Sơn, chỉ để lại đầy trời vết sắc dư huy, tỏa ra trận này ngắn ngủi lại kinh tâm động phách giết lẫn nhau. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là lợi hại a. Trong miệng nhỉ non một câu sau, lão hoàng nghiêng đầu đi, mắt nhìn bây giờ vô lực ngồi ở bàn rượu bên cạnh, đã bị dọa sợ từ Phượng Niên nhếch miệng, lộ chỗ thiếu một khỏa răng, cửa hài hước khuôn mặt tươi cười, "Thế tử, ngươi thấy được, đây chính là võ giả có thể nắm giữ sức mạnh, chân chính thuộc về sức mạnh của bản thân." Lúc nói lời này, lão hoàng khẽ miệng đột nhiên tràn ra một tia máu tươi, nhưng thời khắc này lão hoàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ là vẫn như cũ tha thiết dặn dò, "Về sau, ngài nhất định muốn tập võ à, tập võ không thể đòi,
tập võ à? Không mắc mưu chương 383 từ phượng năm được cứu. Chương 383 từ phượng năm được cứu. Nhìn qua ghé ở trước mặt lão hoàng, từ phượng niên con người run lẩy bẩy, náo hải trở nên hoảng hốt. Chết. Lão hoàng, liền như vậy, cũng đã chết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất từ phượng niên khuôn mặt trở nên dữ tợn, lồng ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm thở phì phò, tựa như ống bể hỏng đồng dạng. Nguyên bản chống đất hai tay mười ngón chẳng biết lúc nào hung hăng nắm lên, trên mặt đất lưu lại mười đạo vết máu loang lổ vết chảo. Hôm nay ta nếu không chết, ngày sau nhất định đem các ngươi còn có cùng các ngươi liên quan người, rút gân luật ra, xử tử làm chỉ. Từ phượng niên đột nhiên ngẩng đầu, máu đỏ song đồng mãi đến nhìn về phía đối diện ba người, đáy mắt hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quanh thân càng là ẩn ẩn có sền sệt mùi máu tươi phiêu tán bốn phía. Giờ khắc này, cái này bị thế nhân xưng là hộ phụ khuyển tử Bắc Lương thế tử, ẩn ẩn cùng nhân đồ từ hiểu thân ảnh dần dần hợp hai là một. Nhìn thấy từ phượng niên biến hóa, đứng ở phía sau Khương Tự khuôn mặt nhỏ một hồi sợ hãi, nhất là làm ẩn ẩn tại lúc này trước mặt trên thân từ phượng niên không thấy ngày xưa đối với chính mình mảy may nụ cười, ngược lại ẩn ẩn từ trên người nhìn thấy nhân đồ từ hiểu cái kia làm chính mình xuất phát từ nội tâm e ngại cái bóng sau, vô ý thức ôm chặt trong ngực đao kiếm, hướng về sau lưng Tô Bạch nhích lại gần. Tô Bạch thần sắc lãnh đạm nhìn xuống phía trước mặt đất phế hư bên trên từ phượng niên dư huy của nắng chiều đem Tô Bạch cái bóng kéo dài, bao phủ hướng về phía từ phượng niên. Tô Bạch bên cạnh thân, nhìn xem bây giờ bộ dáng thê thảm từ phượng niên ha ha cô nương gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy thương hại, ha ha. Sư phó quả nhiên không tệ, ân công ngài sống trên thế giới này chỉ có thể có vô cùng đau đớn, ta cái này liền giúp ân công ngài giải thoát. A tiếng nỉ non rơi xuống, chỉ thấy một thân hoàng thường ha ha cô nương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng từ phượng niên trước người ngồi xuống, hữu trưởng hóa đao mai đến hướng. Về từ phượng niên tim đâm tới. Thời khắc này từ phượng niên nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại, trong con mắt cái bóng lấy ha ha cô nương cười khanh khách khuôn mặt, cùng với cái kia thẳng tắp đâm về phía mình tim, nhìn lại giống như thanh mai trúc mã đùa giỡn tầm thường, cổ tay chặt, cơ thể không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại ha ha cô nương ngón tay sắp đâm đến từ phượng niên tim lúc, một cỗ thuần túy mà bá liệt đao vực trong nháy mắt buông xuống, bao quát Lăng Châu thành ở bên trong phương viên hơn 10 dặm đều trực tiếp bị đao vực bao phủ. Trong chốc lát, Lăng Châu thành trên đầu quan chiến giang hồ võ giả, thủ thành binh sĩ, thậm chí Lăng Châu thành bên trong phổ thông lê dân bách tính trong nháy mắt cùng nhau thật giống như bị đại sơn áp đảo, cùng nhau quỳ phục chỗ trống, sắc mặt trắng bệnh, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, thật giống như bị vô số đạo đao mở ra từng đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Không cần đám người từ trong biến cố bất thình lình này phản ứng, một đạo kịch liệt tiếng sắt thép va chạm mang theo năng lượng kinh khủng sóng xung kích đánh tới, trong Lăng Châu thành không thiếu phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, nhấc lên từng trận bụi đất, liền Lăng Châu thành tưởng tượng đông sừng cũng bị rung sụp. Trong Lăng Châu thành lập tức tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Bây giờ, Lăng Châu thành bên ngoài phế hư phía trên, theo bụi đất tán đi, ngồi xổm trên mặt đất ha ha cô nương treo đầy bụi đất thần sắc trên mặt đẹp mờ mịt, nhìn một chút chính mình trên cánh tay biến mất ống tay áo, lại nhìn xem trước mặt vốn nên biến thành thi thể từ phượng niên đột ngột biến mất không thấy gì nữa có chút không biết làm sao, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không có sao chứ, nghe được Tô Bạch âm thanh từ đỉnh đầu bên trên vang lên, ha ha cô nương vô ý thức ngẩng đầu, chính là nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình Tô Bạch đang chậm rãi thu hồi ngăn tại đỉnh đầu của mình tay phải. Ha ha cô nương mơ hồ nhìn thấy, Tô Bạch nguyên bản thon dài trắng non ngón trỏ tay phải trên ngón giữa, có một đạo rõ ràng bạch ấn. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Ha ha cô nương đứng dậy, mặt tươi cười tràn đầy không hiểu nhìn về phía bên cạnh Tô Bạch. Thu hồi tay phải, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa Tô Bạch lạnh rên một tiếng, sau đó lúc này mới thu tầm mắt lại, đao giáp tề luyện hoa, Bắc Lương Vương Phi Ngô làm cha. Một cái vẫn giấu kín trong bóng tối bảo hộ từ phượng niên thập tứ cảnh lục địa thần tiên cao thủ, mới vừa xuất thủ cứu đi từ phượng niên lúc này, Lăng Châu thành bên trong tiếng kêu rên cũng chuyển tới, Tô Bạch lập tức sắc mặt lạnh xuống, quay người liền hướng Lăng Châu thành phương hướng đi đến, trong gió ẩn ẩn lưu lại một đạo. Băng lãnh nỉ non, thế giới này, không cần quá nhiều giang hồ cao thủ ha ha cô nương toàn thân một hồi, đáy lòng chợt không hiểu nổi lên một cô ý lạnh, lung lay đầu, sau khi tính hồn lại cũng không làm hắn nghĩ, kéo lấy có chút rách nát hoàng thường, cùng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Khương Tự cùng một chỗ, hướng về Tô Bạch bóng lưng đuổi theo. Xa xa phía chân trời, trời chiều triệt để từ phương xa núi cao rơi xuống, Lăng Châu thành bên trên cuối cùng một tia trời chiều chậm rãi tiêu tan nhìn thấy nơi đây, màn sáng phía dưới Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh lúc này mới thật dài thở ra một hơi, nghị luận ầm ĩ, đã khai nhãn giới, thực sự là đã khai nhãn giới à. Kiếm Cửu, 6000 dặm, đây là bực nào tinh diệu kiếm chiêu, lại có thể lấy 12 cảnh thực lực, đột phá thập tam cảnh cùng thập tứ cảnh ở giữa gông cùng xiển xích, bộc phát có thể so với thập tứ cảnh chiến lực. Kiếm Cửu Hoàng. Hào một cái Kiếm Cửu Hoàng. Nên uống cạn một chén lớn. Không hổ là Lương Châu bên kia võ đạo, quả nhiên có thể lấy chỗ phổi. Đầu tiên là kiếm giáp Lý Thuần Cương, sau đó lại có kiếm Cửu Hoàng, nghe nói bên kia còn có cái gì Hoa Đạo kiếm thần Đặng Thái a, nô gia kiếm chủng, kiếm đạo thiên, kiêu biết bao nhiêu a, đang muốn cùng với Vân kiếm một phen. Xách. So với những người giang hồ kia, tiểu gia ngược lại là càng chú ý Từ Phượng Niên cái này cái gọi là chân võ đại đế chuyển thế, xách, không hổ là mang theo tam thế kinh khủng khí vận thiên mệnh chi tử cái này cũng chưa chết, mệnh cũng thật là cứng a. Cái này Từ Phượng Niên bóng lưng cũng quá kinh khủng, ta không nói tự thân sinh thế cùng Bắc Lương Vương phủ thế lực to lớn, liền từ cái này màn trời bên trên đã ra ánh sáng thuộc về Từ Phượng Niên ngoại viện thế lực đến xem, võ bình trên bảng Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A xem như Từ Phượng Niên cứu cứu, thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh đao giáp tề luyện hoa là Từ Phượng Niên cứu mộ ra, đôn hoàng thành tương lai thành chủ là Từ Phượng Niên thị nữ, bác mạng nữ đế thích Từ Hiểu. Nếu ta là Từ Phượng Niên liền quan hệ này, không đủ 10 năm chấm liền có thể nhất thống Lương Châu. Như thế một tay bài tốt, Từ Triệu, đánh thành dạng này, Từ Phượng Niên là thực sự phế vật a. Trung Châu, Đại Chu hoàng triều cảnh nội, một tòa không đáng chú ý bên trong tòa thành nhỏ, một nhà tên là Trung Hoa các tầng 3 lầu các tọa lạc tại đường phố phồn hoa một bên. Lầu 3 mở lớn cạnh cửa sổ, Vô Danh lôi kéo Nhị Hồ thủ một trận, như kiếm đồng dạng sắc bén hai con ngươi ngắm nhìn phía chân trời màn sáng trong tấm hình, không nhìn phía dưới trên đường phố đám người chính diện liệt tranh luận Từ Phượng Niên đao giáp tề luyện hoa, kiếm cửu hoàng các loại chữ, mà là nhìn chằm chằm màn sáng trong tấm hình Tô Bạch hướng về Lăng Châu thành đi đến bóng lưng, lông mày thật sâu nhíu lại, thế giới này không cần quá nhiều giang hồ cao thủ, cực đoan như thế, xem ra màn sáng trong thế giới Lương Châu muốn nhắc lên chân chính gió tanh mưa máu, hy vọng không cần lan đến gần Lê Minh Bách Tính a. Ai nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đợt, cậu tác giả đầu tư thiệt thòi hơn 10 bạn, vất ức rất lâu mới một lần nữa tỉnh lại, chạy trở về tới lại bắt đầu lại từ đầu gõ chữ, khóc. Chương 384 Bắc Thượng, cự địch, đại chiến tới. Chương 384 Bắc Thượng, cự địch, đại chiến tới. Lương Châu, Thái An thành hoàng cung, vành. Một cái tát trọng trọng đập vào trên long án, hoàng đế Triệu Thuần sắc mặt đen đáng sợ, đỉnh đầu 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng lắc lư không ngừng. Đao giáp tề luyện hoa, lại một tôn thuộc về thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh cao thủ. Tính toán, các ngươi tính toán, đây đều là thứ mấy tôn thuộc về Bắc Lương thập tứ cảnh lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ. Vì cái gì Triệu Câu gián điệp một điểm tin tức tương quan cũng không có dò xét đến? Chẳng muốn các ngươi để làm gì? Nghe phía trên hoàng đế gào thét, phía dưới đại điện một đám ly dương văn võ bách quan đều là bị dọa đến vội vàng cúi đầu không người, liền hô bất giận. Lúc này, đứng tại bách quan đứng đầu bài vị đưa nguyên bản khê tiến lên một bước, hướng về phía trên chắp tay cúi đầu, túi người thi lễ, không thể điều tra rõ Bắc Lương một phương âm thầm ẩn tàng thập tứ cảnh cường giả, chuyện này chính là Triệu Câu thất trách, xem như Triệu Câu thống lĩnh, thần có tội, còn xin bệ hạ trách phạt. Phía trên, long án sau đó, Triệu Thuần sâu đậm nhìn chăm chú phía dưới không người nguyên bản khê, cũng không nói lời nào. Toàn bộ hoàng cung đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng trang nghiêm, tất cả đại thần đều rất giống gà con đồng dạng rụt lại thân thể, cúi đầu thấp xuống, ngay cả tiếng hít thở đều trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ sợ gây nên chú ý sau một hồi lâu, Triệu Thuần âm thanh lúc này mới một lần nữa vang lên, vang vọng tại toàn bộ đại điện, "Thôi, xem ở Nguyên Khanh trên thân công việc bệ bội phân thượng, chuyện này chấm liền không tại nhiều hơn truy cứu." 870 nói lời này lúc, Triệu Thuần tại trên công việc bệ bội bốn chữ như có như không tăng thêm chút ngữ khí. Phía dưới, đứng ra nguyên bản khê vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Triệu Thuần cái kia một đôi giống như trung niên hùng sư nhìn xuống lãnh địa giống như bình tĩnh lãnh đạm đôi mắt, lập tức chấn động trong lòng, sau đó một lần nữa chậm rãi buông xuống đôi mắt, "Thần, tạ bệ hạ long ân." Thấy vậy, trên long ỷ, Triệu Thuần đáy mắt chỗ sâu lúc này mới hiện lên một vòng hài lòng thần sắc. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, sáng sớm hôm sau, một đạo thê lương tiếng thông báo phá vỡ Lăng Châu thành yên tĩnh. Bắc Mãng tập kết 50 vạn đại quân, phân biệt từ Nam Viện đại vương, đại tướng quân Đồng Trác, Nhu Nhiên Thiết Kỵ chi chủ Hành Tính Nham cùng với Quyết Châu Cẩm Thời Tiết Mộ Dung Bảo Đỉnh xuất lĩnh, phân tam lộ đại quân, xuôi nam. Lập tức, toàn bộ Lăng Châu thành loạn cả lên. Bắc Mãng xuôi nam. Xong, hết thảy đều xong. Nhanh, nhanh thu thập hành lý, sạch sẽ hướng nam vừa chạy a. Lao Thiên gia a. Nguyên bản cưỡi tại chúng ta dân chúng trên đầu làm mưa làm gió Bắc Lương Vương phủ vừa mới bị rời, cái này Bắc Mãng đại quân liền lại tới đánh giặc, thời gian này lúc nào mới kết thúc a? Hu hu, đi, Lăng Châu thành đường lớn trung ương trưng bày một đầu ghế dài bên cạnh, một cái mặt mũi tràn đầy khe rãnh, tóc hoa dâm khô gầy lão hán sắc mặt trắng bệch nằm ở trên ghế dài, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân căng cứng. Bên cạnh, Tô Bạch hiện ra hờn mang tay phải ấn tại lão hán có mảnh vá thô quần áo trên đùi, Tô Bạch bên cạnh thân, ha ha cô nương một tay cầm khăn mặt thỉnh thoảng thay Tô Bạch lau mồ hôi, vừa nhìn chằm chằm Tô Bạch tay phải hờn mang phía dưới, lão hán cái kia bị hôm qua sụp đổ xà nhà được gãy, dò dỉ ra bạch cốt đùi phải tại hờn mang chữa trị phía dưới nhanh chóng khép lại hình ảnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hiếm lạ. Một bên khác, trong ngực ôm Tô Bạch bội đao, bên hông mang theo kiếm gỗ Khương Tự nghe người chung quanh sợ hãi, ưu sầu nghị luận Bắc Mãng xôi nam sự tình, cùng với nhìn thấy thỉnh thoảng còn mịt mờ nhìn về phía chính mình mấy người bên này ánh mắt, Khương Tự mấp máy môi đỏ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trước người Tô Bạch bóng lưng, trên gương mặt xinh đẹp không bị khống chế hiện lên lo lắng thần sắc. "Kế tiếp, ngươi định làm gì?" Cách đó không xa cửa tiểu lầu cột trụ bên cạnh bên trên, một chỗ ngồi bạch y, đầu đội màu trắng mũ rộng vành, eo khóa song đao nam cung phó xạ hai tay ôm ngực, dáng người dựa vào cột trụ, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tô Bạch. Chính giữa đường phố, chốc lát sau, Tô Bạch chậm rãi thu tay lại, "Tốt, lão nhân gia có thể đi một chút nhìn." Lão hán vô ý thức ngồi thẳng lên, từ trên ghế dài đứng lên, phát hiện nguyên bản bị nện cắt đùi phải bây giờ triệt để khôi phục bình thường sau, lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng về Tô Bạch nói cảm ơn liên tục, trên mặt khô héo khe rãnh đều ẩn ẩn giãn ra. Tô Bạch chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu không cần như thế. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Bạch ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đường đi một bên Nam Cung phó sạn, mang theo ha ha cô nương, tương tự một bên hướng về Nam Cung sau lưng tiểu lâu đi đến, một bên nhẹ giọng mở miệng như thế nào giống như. Tất nhiên Bắc Mãng bởi vì ta nguyên cơ xuôi nam, thảm họa chiến tranh nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy ta liền bắt thượng chặn đánh bọn hắn, tiêu tan nghệ thảm họa chiến tranh, như vậy mà thôi. Nghe được Tô Bạch lời ấy, đừng nói là đi theo Tô Bạch sau lưng ha ha cô nương cùng tương tự, chính là trên đường phố vốn là còn bối rối nghị luận người bình thường, bây giờ cũng đều ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Tô Bạch bóng lưng. Người điên rồi sao? Vốn là còn hai tay ôm ngực tựa ở cửa tiểu lầu trên cây cột Nam Cung phó xạ trong nháy mắt ngồi thẳng lên, bước nhanh đi đến Tô Bạch trước người, một phát bắt được Tô Bạch ngực và áo, dưới nón lá trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, hai con ngươi dường như có hỏa tinh tại bắn tung tóe, đây chính là 50 vạn đại quân. bọn hắn tạo thành binh gia chiến trận mà nói, chính là lục địa thần tiên cũng là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Huống chi, Bắc Mãng còn có như là Thác Bạt Bồ Tát như vậy cường giả. Bọn hắn nhất định cũng biết theo quân xuất trình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là thập tam cảnh cực cảnh, cầm lấy đi cản. Ánh mắt xuyên thấu qua mũ rộng đành rũ xuống lụa trắng, nhìn xem Nam Cung Phó Xạ dần dần phiếm hồng hai con ngươi, Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng, ngăn địch 50 vạn, cũng không phải cần diệt địch 50 vạn. Ngươi chẳng lẽ quên đi Hắc Bạch Lang quân danh hiệu từ đâu tới? Nhìn xem Nam Cung Phó Xạ dường như còn muốn nói cái gì, Tô Bạch mỉm cười, trực tiếp mở miệng, Nam Cung, 3, 4 năm trước ngươi ta cùng là quân tử, ta thế nhưng là bị ngươi đổi theo đánh, bây giờ thực lực của ngươi lại so ta xa xa bỏ lại đằng sau, lại tiếp tục như vậy ngươi như thế nào mới có thể đuổi kịp bước chân của ta đâu? Tô Bạch đưa tay, dường như muốn vuốt ve Nam Cung Phó Xạ dưới nón lá khuôn mặt, nhưng ở chạm đến dưới khăn che mặt lại dừng một chút, cuối cùng chỉ là vô vô Nam Cung bà bay, sau đó thân hình tựa như hóa thành một hồi thanh phong đồng dạng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sư muội biết được nghe chiều trong các tàng thư bị ta dọn đi chỗ ẩn giấu, nếu không có việc các ngươi có lẽ có thể cùng đi lật qua sách giải buồn. Trong gió xa xa truyền đến một câu nói như vậy, cùng cơ thể của Tô Bạch cùng nhau biến mất, còn có bị Khương Tử ôm ở trong ngực trôi này bắc lương nào. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác trống rỗng, Nam Cung Phó Xạ đưa ra tay ngọc gắt gao nắm lại, trong lòng không hiểu truyền đến một loại cảm giác trống rỗng, hỗn đản. Ngươi vẫn là như vậy khư khư cố chấp. Theo Bắc Mãng 50 vạn đại quân xuôi nam tin tức lần lượt truyền khắp Ly Dương các nơi, toàn bộ Ly Dương trong nháy mắt trở nên quần quần sóng ngầm đứng lên. Ly Dương triều đình lập tức làm ra ứng đối, theo một tờ giấy chiếu thư từ Thái An thành phát ra, các nơi binh mã vật tư thường xuyên điều động, nhao nhao bắt thượng, chuẩn bị nên chiến Bắc Mãng đại quân. Liên tại đây giống như bước ngoặt nguy hiểm, một đầu tin tức xuất hiện đột nhiên đem Ly Dương Bắc Mãng song phương đều đánh một cái trở tay không kịp. Chương 385 một người uy hiếp trăm vạn đại quân. Chương 385 một người uy hiếp trăm vạn đại quân. Đi tới hành thủy thành trên đường, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, nhìn không thấy cuối. Tất cả quân tốt người khoác giáp trụ, im lặng nhanh chóng đi xuyên qua trên hoàng vu trong dãy núi ở giữa đường đất, tràn đầy đất vàng con đường hai bên nổi lên từng trận báo cát, tràn ngập túc sát chi khí. Đại quân phía trước nhất, Ly Dương đại tướng quân Cố Kiếm Đường người khoác chiến giáp phóng ngựa đi trùng quanh một đám thân vệ kỵ mã theo sát, phía sau một đám viết Ly Dương hai chữ đại kỳ bên trong, một cây cố đại kỳ đón gió mà đứng, dì rào văng rội. Nhưng bây giờ nguyên bản cách Dương trên triều đình từ trước đến nay lấy thiết huyết cùng uy nghiêm chứ danh đại tướng quân Cố Kiếm Đường, bây giờ lại trố mắt nghẹn họng nhìn xem trước mặt quỳ một chân trên đất truyền tin binh, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Cái gì? Ngươi nói cái kia tàn sát Bắc Lương Vương phủ Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch đột nhiên hiện thân cự thành Bắc bên ngoài, một tay kéo lấy một khối cao tới mấy chục mét, có khác trong vòng 3 năm chủ quan liền chết, đừng trách là không nói trước cũng đĩa đá, chắn Đồng Trác xuất lĩnh 30 vạn đại quân phía trước. Tiếp đó Đồng Trác cười nhạo sau, chuẩn bị mệnh lệnh đại quân công thành, không có chút nào đem Hắc Bạch Lang quân để ở trong lòng. Lại tiếp đó nguyên bản đứng tại cự thành Bắc bên ngoài Hắc Bạch Lang quân cầm trong tay kéo lấy bia đá xúc trên mặt đất, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau đó Bắc Mãng đại quân trùng quân đại doanh bộc phát một hồi hỗn loạn, cuối cùng bao quát Bắc Mãng đại quân thống lĩnh đại tướng quân Đồng Trác ở bên trong, bao quát Bắc Mãng nữ đế phái đến thủ hộ hắn An Nguy, cung kỳ điều động Bắc Mãng cao thủ, cùng với mười mấy vị cao cấp tướng lĩnh tất cả đều bản thân bị trọng thương. Lại tiếp đó Hắc Bạch Lang quân lại dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn thần bí đem Bắc Mãng 30 vạn đại quân lương thảo tất cả đều đánh cắp, Bắc Mãng 30 vạn đại quân bởi vậy lui binh đến hoang sóc chú trông. Trừng lớn hai mắt Cố Kiếm Đường âm thanh càng lúc càng lớn, ngay cả đại quân tiến lên chi âm thanh dường như đều bị che giấu. Cố Kiếm Đường trung quanh, đồng dạng cưỡi chiến mã thân vệ, cùng với phó tướng chờ, bây giờ cũng đều mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem trước mặt trên mặt quỳ một chân trên đất truyền tin mình. Cùng nhau hít vào khí lạnh. Lúc nào, lấy lực lượng một người chấn nhiếp 30 vạn đại quân lui binh chủng chuyện thần thoại xưa cũng có thể thành sự thật. Chiến tranh, lúc nào trở thành đơn giản như vậy sự tình. Đại quân phía trước, quỳ một chân trên đất bẩm báo truyền tin binh không lo được lao trên mặt bụi đất, phụ chính bởi vì đi vội mà ngã lệch mũ giáp, nuốt ngụm nước miếng tiếp tục mở miệng, hơn nữa, cô bên ta thám tử tin tức truyền đến, cái kia Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch làm xong đây hết thảy sau đó, hoàn mỹ thoát thân, Bắc Mãng bên kia liền Hắc Bạch Lang quân cái bóng cũng không có bắt được. Hiện trường lập tức im lặng một mảnh, tất cả mọi người đều ngu ngơ tại chỗ, dường như đang tiêu hóa Hắc Bạch Lang quân lần này làm ra kinh thiên cử chỉ có chiến mã gót sắt thỉnh thoảng giẫm đạp mặt đất âm thanh không ngừng vang lên màn sáng phía dưới. Cửu Châu đại lục chúng sinh nhìn đến đây, cũng đều ngây ngẩn cả người, nhất là các đại hoàng triều tướng lĩnh, bây giờ từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đại Tân hoàng triều, Võ Thành hồi phủ, lão tướng Vương Tiễn nuốt tái nhợt sợi râu, thu cùng trên khuôn mặt tràn đầy trang nghiêm, từ xưa đến nay, trên chiến trường, ám sát quân địch tướng lĩnh, đánh gãy hắn lương thảo cũng là phổ biến manh khóe, nhưng nếu muốn thực hiện, đều cần tinh vi tình báo cung ứng, binh mã điều động phối hợp, giống như Hắc Bạch Lang quân người này lẻ loi một mình lập nên cử động lần này giả, từ xưa đến nay chưa hề có. Nam Tống hoàng triều, Nhạc Gia quân doanh trước trướng, Nhạc Phi đứng chắp tay, nhìn về phía chân trời hình ảnh nhẹ giọng mở miệng, cái kia Đồng Trác có thể được Bắc Mãng nữ đế tín nhiệm, để cho hắn thống lĩnh 30 vạn đại quân, có thể thấy được ở phương diện quân sự tuyệt đối có thực học. Nhân vật như vậy, Bắc Mãng nữ đế phái đến bên người điều động, bảo hộ hắn an nguy người, tuyệt đối là Bắc Mãng bên kia cao thủ chân chính. Tại tăng thêm lại 30 vạn đại quân tại bên cạnh người, dưới tình huống như vậy nhưng như cũng bị Hắc Bạch Lang quân thời gian ngắn trọng thương tất cả đại quân chỉ huy tướng lĩnh, cái này con trắng lang quân ám sát năng lực, lại là lợi hại. Còn có cái kia Lương Thảo, bất luận cái gì sẽ thống binh người, đối với Lương Thảo an bài tuyệt đối đều biết âm thầm phân nhiều chỗ ẩn nút, vì chính là phòng ngừa bị quân địch một đợt tiêu hủy, mà Hắc Bạch Lang quân người này lại có thể tinh chuẩn tìm ra tất cả Lương Thảo ẩn nấp chi địa đồng thời đem thay đổi vị trí, hẳn là vận dụng cái gọi là con số bia. Xem ra, sau này hành quân thời điểm, chỉ có võ đạo cao thủ âm thầm thủ hộ cũng không ổn thỏa, cần đơn độc điều động quân đội thời khắc tạo thành binh gia chiến trận thủ hộ trung quân đại tướng cùng lương thảo, lấy ngăn chặn loại này sự tình phát sinh. Đại Nguyên, ngươi Dương Vương phủ, Triệu Mẫn ngồi ở đỉnh nghỉ mát phía dưới, nhìn xem màn sáng hình ảnh, sáng rỡ hai con ngươi sáng lấp lánh, vỗ tay một cái bên trong quạt xếp hưng phấn mở miệng, không, cầu hoa tươi quả nhiên, bổ tiểu thư thái độ mới là chính xác, trên chiến trường, võ đạo cao thủ cũng là có thể chi phối chiến cuộc. Cha, còn có ca ca những tư tưởng kia thủ cựu chết đầu góc tướng lĩnh, còn nói cái gì trên chiến trường liệu chết là binh gia chiến trận, võ đạo cường giả tại trước mặt binh gia chiến trận không chịu nổi một kịch quái gì? Hừ. Như vậy xem các ngươi bây giờ còn có thể không thể nói ra miệng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu các đại hoàng triều bên trong, tất cả lĩnh quân thống soái nhao nhao bắt đầu điều động quân đội, làm ra tương ứng bố trí. Quét sạch màn phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, khi Cố Kiếm Đường nhận được tin tức thời điểm, bất luận là Ly Dương một phương thống lĩnh 30 vạn Bắc Lương đại quân thuộc Vương Trần Chi báo, thống lĩnh 15 vạn tinh kỵ Bắc Thượng Yến Sắt Vương Triệu Bính, hay là Bắc Mãng mặt khác hai đường thống soái Hồng Kính Nham cùng Mộ Dung Bảo Đỉnh đồng dạng biết được chuyện này. Sau đó, các lộ đại quân đều ăn ý đình chỉ tiến quân bước chân. Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch uy hiếp, không phải bằng cái. Dù sao, đối phó bình thường võ đạo cao thủ, cho dù là mạnh như Thác Bạt Bồ Tát cùng Vương Tiên Tri, tại trước mặt mấy chục vạn đại quân cũng chỉ là một khối chặn đường ngon thạch, có thể một cước đa băng, nhưng có song toàn thủ dung mạo có thể trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn, hóa thân bất luận kẻ nào, khiến người ta khó mà phòng bị, thống binh tướng xoáy lúc nào cũng có thể bỏ mình, lại có không biết thủ đoạn có thể trong nháy mắt đánh gãy đại quân lương thảo, gây nên đại quân bất ngờ làm. Phản Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch, đối với bất luận cái gì một chi quân đội mà nói, đều giống như một thanh kiếm sắc, tùy thời treo ở đại quân trên đầu. Thân là đại quân thống soái, ai cũng không muốn đột nhiên bị bên cạnh người quen ám sát, cũng không muốn đại quân đột nhiên cạn lương thực bất ngờ làm phản. Trong lúc nhất thời, Bắc Mãng cùng Ly Dương ở giữa trước mắt liền muốn bộc phát chiến hỏa, vậy mà bởi vì một người uy hiếp mà ngừng bộc phát. Bây giờ, song phương lục lộ đại quân nhân mã đều là tại chỗ đóng quân, chờ đợi hắn riêng phần mình sau lưng triều đình mệnh lệnh tới. Đối với Ly Dương mà nói, lần này chiến tranh quá vội vàng, tăng thêm Bắc Lương biến cố, cuộc chiến tranh này chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại còn có nguy cơ Bắc Lương 30 vạn đại quân tồn tại, bởi vậy Ly Dương triều đình rất nhanh liền phát ra mệnh lệnh. Vẹn vẹn chỉ là làm đại tướng quân Cố Kiếm Đường cùng Yến Sắc Vương riêng phần mình lĩnh quân đến biên cảnh phòng thủ, không thể chủ động xuất kích. Mà đổi thành một bên, Bắc Mãng trên triều đình, bây giờ nhưng là trực tiếp nổ. Sao? Chương 386 kiến càng hám thiên. Chương 386 kiến càng hám thiên. Bắc Địa Thành, Vương Thành. Cuồng vọng. Biết bao cuồng vọng. Hắn Tô Bạch Tiểu Nhi chỉ là một giới vũ phu, vậy mà dám can đảm từng cái người chi lực chặn đánh ta Bắc Mãng đại quân, trọng thương ta Bắc Mãng đại tướng, giản trực không đem ta Bắc Mãng binh sĩ để vào mắt. Vậy hạ. Tô Bạch tiểu tặc cử động lần này giảng trực tại đánh ta Bắc Mãng khuôn mặt, thần khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh, treo thưởng thảo phạt. Mời thiên hạ vũ phu chung giết kẻ này. Nay ta thế mà mưu toan ngăn cản ta Bắc Mãng nhất thống thiên hạ bước chân, tội không thể tha, khẩn cầu bệ hạ xuất động hoàng thất cung phụng, phối hợp Bắc viện đại vương chờ ta Bắc Mãng cường giả, trước tiên trừ kẻ này, lại diệt Dương. Trên mai vàng, Mộ Dung nữ đế sắc mặt xanh xám, ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới đại điện chi quần tình xúc động phẫn nộ một đám thần tử, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới mắt phương thần tử trung vị xếp trước sắp xếp, bây giờ lại yên tĩnh đứng tại chỗ nặng 58 linh lặng lẽ đế sư thái bình lệnh, Chu Vong thủ lĩnh kiêm thừa tướng Lý Bật cùng với đại tướng quân loại thần thông, hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua nhưng lại có một loại uy áp thiên hạ khí phách, đủ tất cả cơ miệng. Một tiếng băng lãnh và uy nghiêm tiếng quát chợt vang lên, nguyên bản ồn ào triều đình trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Bật, ngươi tới nói. Nghe được Mộ Dung nữ đế chỉ đích danh, thừa tướng Lý Bật trong lòng thở dài, lập tức tiến lên một bước, hướng về phía trên ngai vàng sắc mặt băng lãnh Mộ Dung nữ đế thi lễ, sau đó lúc này mới lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, tại vi thần xem ra, trước mắt việc cấp bách vẫn là tại Sóc Hoang 30 vạn trên đại quân. Bây giờ Sóc Hoang, đồng chắc đại tướng quân tính cả 23 vị chỉ huy tướng quân trọng thương hôn mê, 30 vạn đại quân không người chỉ huy, rắn bắt đầu, tăng thêm lương thảo đoạn tuyệt, quân tâm bất ổn, rất dễ phát sinh doanh khiếu nếu lại như là Triệu Câu, hay là Phật phòng tắm gián điệp âm thầm châm ngòi, đến lúc đó, cái này 30 vạn đại quân, ngược lại tuyệt đối sẽ trở thành công kích ta Bắc Mãng tự thân lợi kiếm. Cho nên, việc cấp bách hẳn là trước tiên sắp xếp một chút quân đội đại thần tiến đến Sóc Hoang ổn định 30 vạn đại quân, đồng thời an bài lương thảo đối với Sóc Hoang tiến hành trợ giúp. Đến nỗi cái kia Hắc Bạch Lang quân, sau đó lại triệu tập cường giả vây quét cũng không mượn. Nghe xong Lý Bật lời nói, trên ngai vàng Mộ Dung nữ đế sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần, đưa tay chỉ Lý Bật, ánh mắt lại đảo qua phía dưới trong đại điện khắc thần tử, xem, đây mới là ta Bắc Mãng đại thần vốn có hàm dưỡng, gặp nguy không loạn, ánh mắt nhạy cảm. Có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ, mà không dễ dàng bị cảm xúc tà hữu. Nhìn phía dưới khắc thần tử cúi đầu, Mộ Dung nữ đế lúc này mới tiếp tục chậm rãi mở miệng, đến nơi Sóc Hoang sự tình, chấm mệnh lệnh Bắc viện đại vương Thác Bạt Thái Khanh tự mình chạy tới Sóc Hoang, tiếp quản nơi đó 30 vạn đại quân, đồng thời từ Vũ Xuyên, Cao Khuyết, Nhu Huyền các vùng điều lương thảo, trợ giúp Sóc Hoang. Đến nơi cái kia Hắc Bạch Lang quân, bất quá chỉ là một giới vũ phu thích khách thôi, lại coi là cái gì, bất quá đánh lén thành công một lần, thật sự cho rằng một mình hắn liền có thể ngăn cản ta Bắc Mãng đại quân xuôi nam bước chân. Sâu kiến hám thiên, biết bao được người. Nghe được Mộ Dung nữ đế thế mà đã sớm làm ra an bài, một đám Bắc Mãng đại thần thật lòng khâm phục, đối với Mộ Dung nữ đế cũng càng thêm kính sợ, nhao nhao hô to nữ đế thánh minh. Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục chúng sinh nhìn xem một màn này, nhao nhao nhịn không được nghị luận lên, cái này Bắc Mãng nữ đế quả nhiên không hổ là Cửu Châu rất nhiều hùng ở bên trong duy hai nữ đế, phần này gặp nguy không loạn khí phách cùng chỉ huy điều hành, liền đã đủ để khiến nhân tâm duyệt thành phục. Nói đến, Tô công tử mặc dù thành công ám sát trọng thương cái kia đồng trác, ngăn trở Bắc Mãng đại quân lần thứ nhất xuất kích, nhưng mà, giống như là cái này Mộ Dung nữ đế nói như vậy, bây giờ Bắc Mãng đại quân đối với Tô Bạch loại này ám sát có phòng bị, như là âm thầm mai phục cường giả, sớm bố trí xuống quân trận chờ phòng bị thủ đoạn sau, Tô Bạch công tử nếu là lại nghĩ thông qua ám sát Bắc Mãng đại quân tướng lĩnh, hoặc đánh gãy hắn lương thảo sự tình lấy đạt đến ngăn địch mục đích sẽ rất khó lại thực hiện. Đã như thế, Bắc Mãng cùng Ly Dương ở giữa chiến hỏa, chẳng phải là vẫn như cũ muốn bốc cháy. Đúng vậy à, liền từ trong màn sáng lộ ra ánh sáng đi ra ngoài tin tức đến xem, đối với Bắc Mãng mà nói, bây giờ Bắc Lương bên trong, Bắc Lương Vương tử hiểu bỏ mình, bên trong vương phủ cao thủ, chiến tướng, mưu sĩ bị giết, Phật phòng tám tổng bộ bị diệt, vương phủ bị san thành bình địa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đã mất đi Bắc Lương Vương phủ tọa trấn chỉ huy, toàn bộ Bắc Lương liền tựa như đã mất đi lợi chảo cùng răng nanh tuyết lang, chỉ có thể biến thành đồ ăn. Cho dù là còn có tên tiểu nhân này Đồ Trần Chi báo tại, toàn bộ Bắc Lương vẫn như cũ có thể nói là ở vào trước nay chưa có giai đoạn suy yếu, cơ hội tốt như vậy, Bắc Mãng triều đình làm sao có thể bởi vì Tô Bạch công tử chỉ là một câu nói, cùng với đồng chắc các tướng lãnh bị trọng thương uy hiếp liền từ bỏ đâu? Ai, chiến tranh lại bạo phát, bách tính lại phải gặp ương. Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh chúng nữ nhìn về phía chân trời màn sáng, thần sắc gần ẩn có chút lo nghĩ, nhưng từ một thế này màn sáng trong tấm hình Tô Bạch kinh nghiệm, cùng với đối đầu một lần trong trí nhớ Tô Bạch tính cách hiểu rõ đến xem, nếu Lương Mãng chiến tranh thật sự bởi vì Tô Bạch dựng lên, Lê Dân bách tính bởi vì chính mình mà cửa nát nhà tan, vạn gia kêu rên, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, đáng chết Bắc Mãng vương triều, Ly Dương vương triều, nếu sớm biết bọn hắn sẽ để cho phu quân lâm vào khốn cảnh như vậy, lần trước tiến đến Lương Châu thời điểm liền nên đem cái kia hai tòa triều đỉnh một trường tiêu diệt. Yêu Nguyệt hất lên ống tay áo, oán hận nhìn xem màn trời, quanh thân băng hàn chi khí tùy ý. Xem trước một chút ta, nếu trong màn sáng Lương Châu hai tòa vương triều thật sự dám làm tổn thương phu quân, vậy bản tọa cũng không để ý lại đi một chuyến, đi qua diệt bọn hắn không. Đông Phương Bạch xách theo vỏ rượu ngửa mặt lên trời uống, sau đó thể nội lực chấn động, trong nháy mắt liền đem vỏ rượu chấn vỡ thành một mịn. Đinh Nghỉ Mát phía dưới, ngồi ở trên ghế dài liên tinh, vô tình liếc nhau, gật đầu một cái. Một bên, bị từ Lương Châu Tịnh An Vương phủ mang về Bùi Nam Vi nhìn xem một màn này, há to miệng, trong lòng rất muốn gào thét một câu chuyện này nhìn thế nào cũng là Tô Bạch cho người ta Bắc Mãng sáng tạo cơ hội, nhân ra Bắc Mãng bắt được có lỗi sao? Chỉ có điều, nhìn xem Yêu Nguyệt mấy 1.6 nữ cái này ta mặc kệ, ai bảo chúng ta phu quân không dễ chịu, chúng ta để cho bọn hắn cảm thụ đau đớn dáng vẻ, Bùi Nam Vi vẫn là không có đem câu nói ra. Nhưng vào lúc này, dựa vào lan can mà trông Giang Ngọc Yến rôi ra tay ngọc, từ trong hoa viên lấy xuống một hoa mai khinh nghiệt, nhàn nhạt mở miệng, yên tâm đi, lấy công tử tính cách, hắn làm việc thì sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Công tử hắn a, sẽ tự mình trên thân ôm trách đâu. Nghe vậy, các chúng nữ mắt nhìn Giang Ngọc Yến, sau đó lại cùng nhau đem tầm mắt nhìn về phía màn sáng phía trên. Ngay tại Bắc Mãng trên triều đình một lần nữa thương thảo đại quân xuôi nam sự nghi thời điểm, bành, bành, liền theo bên ngoài đại điện tiếng nga xuống đất liên tiếp chuyển đến, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa điện lớn phía trước. Chương 387 ngày đó, Bắc Mãng lui binh. Chương 387 ngày đó, Bắc Mãng lui binh. Bắc Mãng triều đình quân thần tấu đối với bị cái này đột nhiên chuyển đến động tĩnh đánh gãy, bao quát Mộ Dung nữ đế ở bên trong, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, cùng nhau hướng về cửa đại điện nhìn lại. Đã thấy một đạo thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên ngoài đại điện, mà nguyên bản nắm tay tại bên ngoài đại điện thân vệ quân sĩ tốt bây giờ từng cái ngã xuống đất, không rõ sống chết. Lúc Bắc Mãng triều đình quân thần ngốc lăng nhìn qua một màn này, cửa điện lớn bên ngoài thanh niên áo trắng nhấc chân, cất bước, một bước bước vào Bắc Mãng hoàng triều đại điện bên trong, thần sắc lạnh lùng cùng Bắc Mãng triều đình quân thần đối mặt cùng một chỗ. Đúng lúc gặp bây giờ, một hồi cánh chim kích động thanh âm từ bên ngoài đại điện từ xa mà đến gần truyền đến, sau một khắc, một đạo hắc ảnh liền tự đại điện bên ngoài bay tới, đạp nước cánh rơi thẳng vào thanh niên áo trắng trên đầu bay, nghiêng hắc tuấn đầu, một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Bắc Mãng triều đình quân thần, rắc. Một tiếng thê lương quạ gáy đột nhiên vang vọng toàn bộ hoàng cung đại điện. Một ngày này, một cái thanh niên áo trắng lẻ loi một mình xâm nhập không một Bắc Mãng triều đình, cầm trong tay Bắc Lương đao uy hiếp Bắc Mãng triều đình, nói ra câu kia trong 3 năm chủ băng giả, chết. Một ngày này, sừng sững ở phương Bắc đại địa, quản hạt vạn dặm non sông, canh trường phương Nam diệt lục được thiên hạ Ly Dương hoàng triều Bắc Mãng hoàng triều vương thành, đột nhiên bộc phát đại chiến, đánh tan nửa tòa vương thành. Sau đó, một đạo thánh chỉ từ vương thành phát ra, lệnh cưỡng chế tất cả Bắc Mãng đại quân quay về, trong vòng 3 năm không thể xuôi nam. Một ngày này, một phong treo thưởng từ Bắc Mãng vương thành phát ra, thông hướng khắp thiên hạ. Bắc Lương Lăng Châu thành, kể từ mấy ngày trước Bắc Mãng điều động 50 vạn đại quân xuôi nam, chuẩn bị tiến đánh Bắc Lương tin tức truyền đến sau đó, trước sau lần lượt có tiếp cận 3 thành nhân khẩu lựa chọn mang nhà mang người rời đi Bắc Lương, hướng phía nam di chuyển, chạy nạn mà đi, mà cái này 3 thành người trong miệng, hoặc là Bắc Lương nhà quan, hoặc là thương nhân phú hộ hàng này, đến nỗi còn lại 7 thành nhân khẩu, tất cả đều là bình dân dân chúng, căn cơ của bọn họ liền tại Bắc Lương. Bọn hắn hết thể đều tại Bắc Lương, nếu lựa chọn Nam Thiên, liền sẽ biến thành không nhà để về lưu dân, đến lúc đó, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không so với bị Bắc Mãng tiến đánh chiếm lĩnh về sau nhẹ nhõm. Bởi vậy, kể từ Bắc Mãng đại quân xuôi nam tin tức truyền đến sau đó, Lăng Châu thành bên trong bách tính cả ngày nơm nớp lo sợ, thời khắc lo âu chú ý phương Bắc biên giới tin tức. Như thế trạng thái kéo dài, mãi cho đến 3 ngày trước từ biên cảnh truyền đến Hắc Bạch Lang quân hiện thân biên cảnh, uy hiếp Bắc Mãng đại quân 3 năm không thể chủ quan, cùng với độc thân xâm nhập Bắc Mãng 30 vạn đại quân, trọng thương Bắc Mãng đại quân thống binh đại tướng, Nam Viện đại vương Đồng Trác, cùng với tướng lãnh cầm binh hơn mấy chục người, lấy không biết thủ đoạn đánh gãy hắn lương thảo, ép buộc Cự Thành Bắc bên ngoài Bắc Mãng 30 vạn đại quân tạm thời rút về Sóc Hoang tin tức. Chuyến đến sau đó, Lăng Châu thành bên trong dân chúng lần này nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lần này ẩn ẩn nhớ tới, trong thành bộ phận bị Hắc Bạch Lang quân cứu trở về tính mệnh bách tính nói qua, Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch độc thân tiến đến biên cảnh, chặn đánh Bắc Mãng 30 vạn đại quân, không để bọn hắn xuôi nam tin tức. Nguyên bản, không ít người cũng không có đem lời đồn đãi này coi là gì, trong lòng lo nghĩ bất an đồng thời, đấy lòng ẩn ẩn cũng sinh sôi ra như là Hắc Bạch Lang quân vì sao muốn đổ diệt Bắc Lương vương phủ, lần này tốt, dẫn tới Bắc Mãng đại quân xuôi nam, đều do Hắc Bạch Lang quân, hai tinh các loại bán giận. Chỉ có điều, giờ phút này một số người đều âm thầm cúi đầu, nội tâm vô cùng ngày nấy. Không cần dân chúng trong thành nhóm vui vẻ chúc mừng, một chút người thông minh liền chỉ ra, Hắc Bạch Lang quân cử động lần này mặc dù ngắn ngủi ép buộc Cự Thành Bắc bên ngoài 30 vạn đại quân lui về Sóc Hoang, nhưng Bắc Mãng khác hai đường 20 vạn đại quân nhưng cũng không bị chặn đánh. Một khi Bắc Mãng triều đình một lần nữa điều phối tướng lĩnh, như là Thác Bạt Bồ Tát dạng này đỉnh cấp cường giả xem như tiếp nhận đồng trác 30 vạn đại quân tân nhiệm đồng soái, cùng với lương thảo tiếp tế, 50 vạn đại quân vẫn như cũ có thể tiếp tục xuôi nam. Tại có phòng bị Bắc Mãng đại quân trước mặt, Hắc Bạch Lang quân lẻ loi một mình, cho dù có thông thiên năng lực, lại có thể thế nào đâu. Trong lúc nhất thời, Lăng Châu thành bên trong bách tính thật giống như bị dội cho bồn nước lạnh, vui sướng trong lòng trong nháy mắt tiêu thất, một lần nữa trở nên lo nghĩ bất an, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng liền hướng phương bắc nhìn lại, muốn biết phương bắc biên cảnh mới nhất động tĩnh. Liên tại đây giống như sốt ruột bất an bầu không khí bên trong, Lăng Châu thành bắc đại môn bên ngoài trên con đạo, một thất khoái mã mang theo đầy trời bụi đất, lao nhanh lao vụt mà tới. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Bắc Mãng lui binh. Lăng Châu thành trên cửa, từ nguyên bản thủ thành sĩ tốt, cùng với Lăng Châu bản địa giang hồ võ giả tạm thời tạo thành duy trì trong thành trị an, chống đỡ ngoại địch thành vệ quân. Khi nghe đến bên ngoài thành trên quan đạo chuyển đến Bắc Mãng lui binh chữ sau, lúc này cùng nhau hai mắt tỏa sáng, lập tức để cho phía dưới cửa thành binh sĩ cho phép qua. Đồng thời, thủ thành các sĩ tốt cùng nhau vội vàng hướng về dưới đầu thành chạy tới, muốn biết Bắc Mãng lui binh tin chi tiết. Phía dưới cửa thành binh sĩ lập tức thu hồi trường thương trong tay, vội vàng kéo ra bày ra ở cửa thành cự cọc buộc ngựa, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đưa mắt nhìn khoái mã thông qua cửa thành, tuyệt trần mà vào. Quá tốt rồi, Bắc Mãng thật sự lui binh. Cuộc chiến tranh này không cần đánh. Có thủ thành binh sĩ từ đầu đến cuối nắm chặt trường thương tay cuối cùng nơi nới lỏng, cả người cũng trầm tĩnh lại. Đúng vậy à, không cần đánh giặc thời gian thật tốt, đây là vợ tôi bên trên cái nguyệt vừa mới sinh, ta cũng không dám nghĩ bạn nhất ta chết trận, đây là vợ tôi cùng ta cái kia vừa trăng tròn đoá tử về sau thế nào sống. Có binh sĩ đưa mắt nhìn trong đùi đất khoái mã vào thành bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ thân sắc. Còn đặt cái này trò chuyện gì đây, nhanh chóng vào thành à, cẩn thận nghe một chút vị kia tráng sĩ mang tới tin chi tiết, dạng này mới có thể triệt để yên tâm không phải. Đuổi 367 nhanh đi. Lúc này lại không có người sẽ đến tiến đánh Lăng Châu thành. Ta vừa mới đều thấy được, tướng quân bọn hắn cũng đều từ trên đầu thành đi xuống. Cũng có binh sĩ trực tiếp đem trường thương tựa ở trên một bên cự cọp buộc ngựa, la lên những người khác cùng một chỗ hướng về nội thành chạy tới. Những người khác nghe vậy, liếc nhau sau, nhao nhao bắt chước đứng lên, vung binh khí xuống sau, cùng nhau hướng về nội thành chạy tới. Chờ một đám thủ thành binh sĩ vừa mới thông qua cửa thành bước vào Lăng Châu thành bên trong lúc liền nhìn thấy, nội thành cửa khẩu phía bắc phía trước trụ cột trên đường phố, bốn phía chẳng biết lúc nào lít nha lít nhít đã vây đầy Lăng Châu thành bách tính, đường đi trung ương nhất nội bộ. Tướng quân của bọn hắn đang mang theo sĩ tốt, dùng cơ thể làm thành một vòng tròn, duy trì lấy trật tự, mà tại vòng tròn nội bộ trung ương, lại có một con ngựa, một cái bàn, cùng với đứng tại trên bàn một. Cái phong trần phó, đầu đầy mồ hôi, ngay cả toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, đang bưng một chén rượu ngửa mặt lên trời uống ngực phải hán tử. Chờ hán tử kia uống xong trong chén rượu, thả xuống bắt trong nháy mắt, chỉ thấy đứng tại chính giữa nhất vị kia thủ thành tướng quân không kịp chờ đợi ngửa đầu nhìn qua hán tử kia, đội vàng mở miệng hỏi thăm, "Tráng sĩ, Bắc Mãng thật sự lui binh sao? Có thể hay không nói kỹ càng một chút?" Nghe được tướng quân tra hỏi, bốn phía rậm rạp chẳng chịt dân chúng không tại ở mỹ, ánh mắt cùng nhau nhìn phía chính giữa đường phố, đang đứng tại trên bàn gỗ hán tử, mặt mũi tràn đầy mong đợi chi sắc. Chương 388 nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phu trương. Chương 388 nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phu trương. Bây giờ đứng tại trên bàn đại hán không để ý chút nào mồ hôi trên trán, thu cùng trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động, liên tục gật đầu đồng thời, ánh mắt nhìn về phía đường đi chung quanh rậm rạp chẳng chịt bách tính, cùng với nơi xa còn không ngừng hướng về bên này vọt tới dòng người, tựa như muốn xé rách dây thanh to bằng âm thanh hô, lui binh. Bắc Mãng ba đường 50 vạn đại quân toàn bộ đều lui. Bắc Mãng cái kia Mộ Dung nữ đế đều tự mình phía dưới phát lui binh thánh chỉ. Nghe được hai câu này, tất cả bách tính đều sôi trào, từng cái kích động mặt đỏ tới mang tai, toàn bộ thành Bắc khu vực lập tức loạn sĩ bắt náo, tiếng hoan hô, vui đến phát khóc cầm thành, khánh tiếng quát. Nối liền không dứt, thanh âm cực lớn, mấy toàn bộ đều có thể nghe thấy. Cũng chính vì vậy, nghe được thành Bắc bên này truyền đến băng động, Lăng Châu thành bên trong khu vực khác còn không biết tin tức dân chúng cũng đều hiếu kỳ hướng về thành Bắc chạy đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thành Bắc quân tình kích phấn trạng thái kéo dài đến thời gian một nén nhang, đường đi trọng yếu nhất, đứng tại trên bàn gỗ đại hán nhìn thấy đại gia hơi tỉnh táo lại sau, lúc này mới khoát tay ra hiệu mọi người im lặng, đồng thời lúc này mới lớn tiếng gào thét lên tiếng, các ngươi muốn biết Bắc Mãng nữ đế vì sao lại hạ lệnh triệt binh sao? Nghe lời nói này, thành Bắc trên đường phố, bao quát thủ thành binh sĩ, tướng quân ở bên trong tất cả mọi người vẫn như cũ đầy mặt hưng phấn, tất cả đều sắc mặt đỏ lên, nhưng đều yên tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính giữa đường phố đứng tại trên bàn đại hán, là bây giờ liệt nhật phủ đầu, tất cả mọi người đều đầu đầy mồ hôi cũng không một người rời đi. Tất cả mọi người đều muốn biết, Bắc Mãng nữ đế tại sao lại dưới tình huống như thế cơ hội trời cho, lựa chọn triệt binh, đó là bởi vì một người, một cái chúng ta Lăng Châu thành, không, là cả Bắc Lương đều nghe hoa tử. Một cái chúng ta Bắc Lương hoa tử. Chính giữa đường phố, đứng tại trên bàn gỗ đại hán mặt mũi tràn đầy đều là cùng nhiệt, âm thanh tựa như muốn giống phá thiên khung giống như hô to. Nghe lời nói này, bốn phía chúng sinh trong đầu vô ý thức hiện lên một đạo yêu bội Bắc Lương đào thân thể vĩnh viễn là như vậy thẳng tắp, không sợ cường quyền thanh niên tóc trắng thân ảnh. Chính giữa đường phố, đứng tại trên bàn gỗ hán tử nhìn thấy bốn phía trên mặt mọi người thân sắc, lập tức hướng về phía đám người hung hăng gật đầu một cái, không tệ. Chính là các ngươi người kia. Là sinh ra ở chúng ta Bắc Lương, thay chúng ta Bắc Lương bách tính thủ hộ qua biên cương, là bị xuất thân Bắc Lương vương phủ đám kia xuất sinh tướng lĩnh hại, con huynh đệ thi thể ngàn dặm về quê chỉ vì để cho huynh đệ về nhà, không ưa những cái kia vương phủ đương quyền, thế gia quý tộc khi nhục chúng ta Bắc Lương bách tính, thay chúng ta Bắc Lương bách tính giết ra một mảnh thanh thiên, càng là triệt để diệt đi Bắc Lương vương phủ, đem Bắc Lương vương phủ ngọn núi lớn này từ ta Bắc Lương. Chúng sinh đỉnh đầu rời người kia, hán, chính là Hắc Bạch Lang Quân, Tô Bạch. Nghe được hán tử trong miệng xác nhận, hiện trường không ít người sắc mặt biến phải phức tạp, có cảm kích, có khâm phục, thậm chí có không ít cảm tính bách tính hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt có nước mắt lấp lóe. Bất quá, càng nhiều người, bao quát một chút thế lực thám tử, giang hồ đám võ giả vẫn là nhìn chằm chằm phía trước trong đám người, đứng tại trên bàn đại hán, muốn biết Hắc Bạch Lang Quân đến tột cùng là làm thế nào đến để cho Bắc Mãng nữ đế từ bỏ lần này xuôi nam cơ hội thật tốt. Trên đường trụ cột, đám người chính giữa, đứng tại trên bàn gỗ đại hán dường như cũng nhìn ra ý nghĩ của mọi người, lúc này mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hô to, ngay tại hôm qua, nguyên bản xông vào Bắc Mãng 30 vạn trong đại quân, tại trung quân đại trướng bên trong trọng thương Bắc Mãng 30 vạn đại quân lĩnh quân đại tướng quân Đồng Trác, cùng với hơn 10 vị Bắc Mãng chỉ huy tướng lĩnh, sau đó lại đứt rời 30 vạn Bắc Mãng đại quân lương thảo Hắc Bạch Lang Quân lẻ loi một mình hiện thân Bắc Mãng. Vương Thành, tại Bắc Mãng triều đình quân thần nghị hội thương thảo đại quân xuôi nam xâm lấn chúng ta Bắc Lương thời điểm, lẻ loi một mình hiện thân Bắc Mãng hoàng triều bên ngoài đại điện. Sau đó đầu vai đứng hát nhà, chậm rãi rút ra bên hông đeo Bắc Lương đao, một bước bước vào Bắc Mãng hoàng triều đại điện bên trong, cầm đao trực chỉ Bắc Mãng trên triều đình quân thần, lần nữa nói ra câu kia bây giờ còn sừng sững ở cự thành Bắc bên ngoài cao mấy chục trượng trên tấm bia đá khắc lấy câu nói kia, trong vòng 3 năm chủ quan giả, chết. Đừng trách là không nói trước a. Nhìn thấy nơi đây, Cửu Châu đại lục chúng sinh tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, chờ khi tỉnh lại sau đó, toàn bộ Cửu Châu đại lục dâng đủ xoát xoát vang lên từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh. T. Lấy sức một mình, lay một nhà chi vương đỉnh. Cái này, cái này, cái này. Đây là bực nào lớn mật, lại là bực nào đáng phách. Nếu cái này Hắc Bạch Lang Quân cử động lần này thật sự có thể thành công, hắn tuyệt đối có thể coi là khai sáng lịch sử. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch công tử quả nhiên vẫn là cái kia Tô Bạch công tử, ở trên người hắn bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Bây giờ, Cửu Châu đại lục phía trên có bao nhiêu giang hồ hào kiệt đối với Tô Bạch cử động lần này tôn sùng kính nể, hắn không thể đuổi theo, liền có bao nhiêu nữ tử xuân tâm manh động, khuôn mặt phiếm tỉnh. Bắc Tống, Tương Dương thành, Quách phủ, đại hiệp Quách Tính mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, vì giải một hồi thảm họa chiến tranh, cứu vãn ngàn vạn lê dân bách tính, lại không tiếc độc thân xâm nhập đế quốc triều đình, khí phách như thế, Quách Mỗ mặc cảm. Tần Châu, Đại Tần, Hàm Dương trong thành phố náo nhiệt, đầu đội mũ rộng đánh gái nhếch ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời màn sáng, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ kính nể, nội tâm nỉ non, hiệp giả, cứu khốn phòng nguy, trọng tín thủ tín, có can đảm gánh trách. Tô tiên sinh cử động lần này, gái nhếch bội phục. Tùy Châu, Đại Tùy, thành Lạc Dương một nhà tiểu lâu tầng cao nhất bên cửa sổ bên trên, âm quý phái ma nữ loan loan ghé vào trên cửa sổ, hai tay chống gương mặt, nhìn về phía chân trời màn sáng, một đôi mắt đẹp hiện ra khác hào quang, thật hy vọng tháng sau màn ánh sáng phát ra thời điểm, Tô công tử có thể chuyển thế tại Đại Tùy cảnh nội. Nô gia thực sự là không kịp chờ đợi muốn tự mình hiểu rõ một chút Tô công tử nữa nha. Chất liền ngoại trừ Lương Châu, khác bát đại lục bên trong, bát đại hoàng triều chi chủ, mặc dù nội tâm càng thêm kiên định hiệp lấy võ phạm cấm, ừm sao, ý niệm, nhưng đối với Tô Bạch đảm phách nhưng cũng phá lệ thưởng thức. Bây giờ, duy chỉ Lương Châu Bắc Mãng hoàng triều trên triều đình, vốn là còn tại nhìn Hắc Bạch Lang Quân đại chiến Ly Dương Bắc Lương tiết mục mà nhạc ha ha của thần, bây giờ cùng nhau đêm đen khuôn mặt tới, êm đẹp, an dưa vậy mà ăn đến trên người mình. Trong lúc nhất thời, Bắc Mãng triều đình bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Chỉ có màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra. Trong vòng 3 năm chủ quan giả, chết. Đừng trách là không nói trước a. Nghe được câu này, Lăng Châu thành Bắc đám người, tính cả vừa mới lần lượt chạy tới Lăng Châu thành dân chúng lập tức chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, một cỗ khó mà nói hết kích thích cùng sảng khoái hảo cảm giống như từ lòng bàn chân bốc lên, xông thẳng đỉnh đầu. Giờ khắc này, nghe hán tử kia giảng thuật Hắc Bạch Lang Quân sự tích, tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, cổ ở giữa mạch máu có thể thấy rõ ràng, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn thần sắc, kích động không kềm chế được. Chương 389 tấn thăng lục địa thần tiên. Lệnh treo giải thưởng. Chương 389 tấn thăng lục địa thần tiên. Lệnh treo giải thưởng. Hảo. Hắc Bạch Lang Quân không hổ là ta Bắc Lương Nam Nhi, liền nên bá đạo như vậy. Có binh sĩ giống to, độc thân sông Bắc Mãng, bạch đi ngạo vương hầu. Có học sinh ngâm thơ hát vang. Một người độc thân xâm nhập một tòa hoàng triều đại điện, uy hiếp hoàng triều quan to quan nhỏ cùng đế vương lui binh. T. Khá lắm. Cái này Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch chi cuồng, còn tại cái kia Tào Trưởng Khanh phía trên, dù sao Tào Trưởng Khanh tối đa cũng chỉ tại trên Thái An thành phát động công kích, mà Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch lại trực tiếp xâm nhập Bắc Mãng hoàng cung đại điện bên trong, đối với Bắc Mãng quân thần phát ra uy hiếp, đây chính là chúng ta võ giả bên trong, những cường giả kia phong thái sao? Cũng có giang hồ võ giả nhịn không được liễu lơi, mặt mũi tràn đầy đều là kính nể, trong mắt hiện ra hướng tới. Có thể, nơi đó thế nhưng là Bắc Mãng vương đình vị trí, Bắc Mãng hoàng triều nội tình hẳn là đều tại nơi đó à? Hắc Bạch Lang Quân như vậy xâm nhập, những cái kia Bắc Mãng Hoàng thất ẩn tàng cường giả chỉ sợ đều ngồi không yên a, Hắc Bạch Lang Quân hắn, về sau ra sao? Lúc này, trong đám người cũng có người mở miệng, sắc mặt tràn đầy lo nghĩ. Nghe lời nói này, nguyên bản náo nhiệt thành Bắc trên đường phố dần dần một lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người đều phản ứng lại, cùng nhau mắt lộ ra lo lắng hướng về đường đi trong đám người, đứng tại trên bàn hán tử nhìn lại. So với bốn phía lăng 180 châu thành dân chúng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, chính giữa đường phố, đứng tại trên bàn gỗ hán tử lại là tựa hồ cảm nhận được khát nước, trực tiếp khom lưng từ bên chân trên mặt bàn nhấc lên một vò rượu ngon mở ra, không nhìn dân chúng trên mặt lo nghĩ, trực tiếp ngửa mặt lên trời ừ ngực uống đứng lên. Ước chừng mười mấy tức sau đó, hán tử kia mới ở chung quanh một đám cắn răng âm thanh bên trong, vứt bỏ rượu bảy, liền theo bịch một tiếng rượu bảy rơi xuống đất phá toái. Hán tử kia mị mị ở rượu sau, thần thái hơi say, phun đầu lưỡi lớn gân giọng tiếp lấy quát to lên, xem ra các ngươi là đang lo lắng Tô công tử. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, nhân gia Tô công tử nơi đó cần các ngươi lo lắng. Không tệ, cái kia Bắc Mãng trong vương thành lại là có Bắc Mãng hoàng thất mộ dung gia nội tình tọa chấn, tại Bắc Mãng triều đình trên đại điện, theo Tô công tử tiếng nói rơi xuống, dòng giá tám vị hoàng thất nội tình chống rông xuất hiện, mỗi một cái đều ít nhất nắm giữ thập tứ cảnh lục địa thần tiên thực lực, trong đó thậm chí còn có một dâu tóc bạc phơ lão nhân đạt đến thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân cảnh. Nghe được nơi đây, mọi người ở đây đều hít vào khí lạnh, vì Bắc Mãng hoàng thất nội tình cường đại mà cảm thấy rung động, đồng thời cũng càng thêm lo lắng cái kia Hắc Bạch Lang của tới. Nấp thật dài ở rượu sau, cái kia đã có chút hơi say hán tử dứt khoát bung ra, trực tiếp khoa tay múa chân giải thích hắn từ Bắc Mãng bên kia lấy được tin tức, nhìn thấy hoàng thất cung phụng tất cả đều xuất hiện, cái kia trên ngai vàng mộ dung nữ đế cũng là lấy lại tinh thần, nhìn xem cửa đại điện thanh niên tóc trắng một phen dò xét đi qua đột nhiên mở miệng, ngươi chính là cái kia giết Bắc Lương Vương tử hiệu Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch. Không nghĩ tới ngươi lại cuồng vọng đến một thân một mình xâm nhập ta Bắc Mãng triều đình, chấm thật sự không biết, ngươi đến cùng từ đâu tới đảm lượng cảm giác làm như thế. Thấy được chưa, không tính ta Bắc Mãng những thứ khác cường giả, vẹn vẹn chỉ là ta mộ dung hoàng thất cung phụng, liền có ước chừng 8 vị lục địa thần tiên, một người trong đó càng là lục địa thiên nhân, bây giờ, ngươi hối hận hành động hôm nay sao? Như thế, ngươi cái này cuồng đồ phải nên làm như thế nào? Nữ đế tiếng nói rơi xuống, cái kia 8 vị mộ dung hoàng thất cung phụng cùng nhau tiến lên một bước, riêng phần mình bộc phát tự thân lục địa thần tiên khí tức, cùng nhau hướng về hơn 10 trượng bên ngoài cửa đại điện vị trí thanh niên tóc trắng để đi. Đối mặt mộ dung nữ đế chất vấn, cùng với bát đại lục địa thần tiên khí thế áp bách, không nhìn tám tôn lục địa thần tiên khí tức chen ép thanh niên tóc trắng lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Bắc Mãng triều đỉnh tất cả mọi người, ta thành thánh không phải liền là. Tiếng nói rơi xuống, đã thấy thanh niên tóc trắng khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn, tựa như vô lượng biển cả đánh tới giống như liên miên bất tuyệt, ngắn ngủi mấy hơi thở liền xông phá mộ dung hoàng thất tám tôn lục địa thần tiên khí thế áp bách, thực lực trực tiếp đột phá thập tam cảnh cực cảnh, bước vào thập tứ cảnh lục địa thần tiên. Một ngày kia, tím, áp, khí đi về đông 3000 dặm, quanh quẩn tại Bắc Mãng trên vương thành khoảng không. Nho ra kinh điển đọc diễn cảm âm thanh trống rông xuất hiện, mùi mực bốn phía, tràn ngập toàn bộ Bắc Mãng vương thành, Phật quang nổi hiện, phản âm vang vọng vương thành một bốn phía. Cuối cùng, tất cả dị tượng cùng nhau hóa thành một cái kinh khủng và lãnh đạm thương thiên chi nhãn, treo ở phía chân trời, nhìn xuống toàn bộ Bắc Mãng vương thành. Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch liền như vậy làm cái này Bắc Mãng nữ đế, quân thần cùng với các cung phụng mặt, trực tiếp lấy thiên đạo trật tự đột phá thập tứ cảnh lục địa thần tiên. Sau đó, Bắc Mãng vương thành bộc phát kịch liệt và kinh khủng chiến đấu, toàn bộ vương thành lắc lư không ngừng, có thật nhiều chạy nạn Bắc Mãng vương thành bách tính nhìn thấy. Có từng cái trật tự thần liên tử phía chân trời thương thiên chi nhãn bên trong bắn ra, hướng về hoàng cung đại điện phương hướng quấn quanh mà đi. Chờ kết thúc chiến đấu, Bắc Mãng vương thành dân chúng một lần nữa trở lại vương thành thời điểm, nhìn thấy chỉ có bị phá hủy đến còn sót lại một nửa vương thành. Cùng với, cuối cùng ở cửa thành nhìn thấy dán tại trên tường thành có liên quan đại quân rút lui thánh chỉ, cùng với một tấm lệnh treo giải thưởng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói, đã mắt say lờ đờ mịt mù hán tử đưa tay trong lực một hồi tìm tòi sau đó, nắm lấy một tấm bị cuốn lệnh treo giải thưởng móc ra. Chỉ có điều, thời khắc này hán tử rõ ràng say, cơ thể đột nhiên lắc lư đứng lên, sau đó nghiêng một cái liền hướng dưới mặt bàn ngã xuống. Trung quanh thủ thành binh sĩ thấy vậy, tay mắt lanh lẹ nhau nhau tiến lên ra tay, tiếp lấy cái kia đã ngủ mê mang hán tử, mang lấy hán tử kia từ đám người tự phát nhường ra tiểu đạo đi qua, hướng về đường đi cái khác một cái khách sạn đi đến. Đường đi trung quanh những người khác bây giờ thì nhau nhau thảo luận tới hán tử kia vừa rồi lời nói nội dung, từng cái đảo qua mấy ngày nay vẻ u sầu, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đến nỗi cái kia cái gọi là lệnh treo giải thưởng, thì trực tiếp rơi tại đường đi trên mặt đất, bị người vừa đi vừa về dẫm đạp, căn bản không có người để ý. Cùng lúc đó, Bắc Mãng vương thành đã phát sinh sự tình, đồng dạng chuyển khắp Bắc Mãng, Bắc Lương, cùng với Ly Dương đại giang Nam Bắc, vô số người bởi vì Hắc Bạch Lang quân chuyện làm hoặc chấn kinh, hoặc vỗ tay khen hay, hoặc nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều, khi lật ra cái kia chương đến từ Bắc Mãng triều đình lệnh treo giải thưởng sau đó, bất luận là Bắc Mãng, vẫn là Ly Dương, tất cả mọi người tất cả đều hô hấp trì trệ, sau đó trong nháy mắt trừng lớn hai con ngươi, hãi nhiên thất thần. Chỉ thấy, trên lệnh treo thưởng, Tô Bạch dưới bức họa phương, từng hàng chữ lớn màu đỏ quạch tràn ngập tuyệt đối sát ý, treo thưởng cuồng đồ ác tặc Hắc Bạch Lang quân, Tô Bạch. Phàm lấy được kẻ này thủ cấp mang đến vương đình giả, bất luận thân phận bóng lưng, không luận võ công cao thấp đều có thể thu được phía dưới khen thưởng. Thứ nhất, phong vạn hộ hầu. Thứ hai, nhưng phải hoàng kim 10 vạn lượng. Lục địa thần tiên cấp võ học 2 bộ. Có thể nhập vương thất bảo khố mặc cho chọn bảo vật 3 kiện. Thứ ba, có thể hướng Bắc Mãng đưa yêu cầu một cái, Bắc Mãng cảnh nội, toàn lực phối hợp thực hiện. Chương 390 tức giận pháp ra người, phá quán. Chương 390 tức giận pháp ra người, phá quán. Như thế trọng lượng cấp treo thưởng, đừng nói là màn sáng bên trong Lương Châu chúng sinh, chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng triệt để sôi trào. T. Vạn Hộ Hầu. Đây chính là Vạn Hộ Hầu a. Tại chúng ta Đại Minh, cái nào Vạn Hộ Hầu không phải chân đạp núi thây bạch cốt, tắm địch nhân máu tươi mới đổi lấy. Cái này Bắc Mãng nữ đế thực sự là thật là lớn khí phách a. Phong Vạn Hộ Hầu, thưởng vạn kim, ban thưởng lục địa thần tiên cấp võ học, hoàn thất bảo khố tùy ý tuyển hai loại chất bảo, treo thưởng như thế, cơ hồ là đem khắp thiên hạ tên hay người, hảo lợi người, cùng với người giang hồ ánh mắt hết thảy đều hấp dẫn tới, đây quả thực là không cho Tô công tử đường sống a. Không tệ, nhất là cái kia điều thứ ba treo thưởng, cho dù là cái nào không mộ danh lợi cũng không phải giang hồ vũ phu ẩn thế cao nhân, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hắn dụ hoặc, dù sao, một cái hoàng triều đem hết toàn lực đều sẽ đi thực hiện hứa hẹn, thực sự quá mê người. Nhưng, so với thế nhân đối quang màn trong thế giới Bắc Mãng hoàng triều phần này đại thủ bút treo thưởng thảo luận, chân chính chư tử bách gia cao nhân thì đối quang màn bên trong hán tử kia trong miệng Tô Bạch chứng đạo thập tứ cảnh chi chuyện càng thêm để ý. Nguyên Châu, đại nguyên núi võ đàng, thật võ đại ngoài điện, Chư Tam Phong đứng tại bên đài cao bên trên bạch thạch trước lan can, vung vẩy trong tay bùi bặm. Hạ Phát Đồng nhan hòa ái trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, một cái vốn có thể thành tựu đạo gia thiên tôn, nho gia thánh nhân, thích gia thế tôn thiên tiêu, cuối cùng lại bị thế đạo ép lựa chọn đi lên một thân một mình thiên con đường đi ai, xem ra một thế này Tô đạo hữu, cuối cùng muốn lấy bi kịch thu chẳng. Tần Châu, Đại Tần Hàm Dương thành, tứ hải quy nhất trước điện, thủy hoàng đế doanh chính sau lưng, đứng tại Đại Tần triều đình bách quan vị trí đầu não đưa thừa tướng Lý Tư nhìn về phía chân trời hình ảnh, hai tay gân xanh nổi lên, muốn rách cả mí mắt, trong lòng điên cuồng gầm thét, đáng chết Lương Châu mang gì? Tất cả đều nghiệt xúc ngươi. Một thế này trong màn sáng Tô công tử rõ ràng có mấy lần cơ hội trở thành pháp gia người, chứng được pháp gia thánh nhân chi vị, vì ta pháp gia mở đường mới. Kết quả chính là bị Lương Châu bọn này nghiệt xúc tùy ý trà đạp luật pháp uy nghiêm, ép đối với Tô công tử từ bỏ ta pháp gia học vấn, cuối cùng đi chứng đạo thiên đạo. Ta pháp gia vốn là cũng có thể giống như y gia, ra một vị pháp gia thánh nhân, vì pháp gia mở đường mới, trở thành kế nho, thích đạo, y bốn nhà sau đó đệ ngũ gia có thể chứng đạo chi học nói. Kết quả bây giờ ngạnh sinh sinh bị đằng kia Lương Châu man di nghiệt xúc làm hỏng. Đây là đoạn mất ta pháp gia tương lai a. Ta hận không thể nuốt sống những thứ này Lương Châu man di a. Giờ khắc này, Phạm Cửu Châu đại lục bên trên pháp gia người, cùng Lý Tư như vậy giả, đến không hết. Lương Châu Ly Dương, bên trên âm học cung phía sau núi Công Đức Lâm bên trong, phòng trúc phía trước, ngồi ở ghế đá Trương Phủ Diêu hai tay vịn ở trước mặt trên bàn đá cổ cầm phía trên, nhìn về chân trời màn sáng hình ảnh nhịn không được trong lòng thở dài, tuệ cực tất thương, tăng thêm những năm này kinh nghiệm, đã để cho một thế này Tô tiểu hữu đối với Lương Châu chi địa sinh ra chán ghét mà vứt bỏ, cho nên lúc này mới rõ ràng nắm giữ thích gia đại kim vật thể phách, nho gia đại thiết tượng. Tu vi, đạo gia ngón cái huyền thần hồn, lại vừa không lựa chọn chứng đạo nho thích đạo ba nhà. Cũng bị đi tam giáo hợp nhất vũ phu đường đi, ngược lại bước lên một đầu thân hợp thiên đạo chặn đường cấp của, ai một tiếng kéo dài thở dài đi qua, từng sợi nhẹ nhàng chậm chạp đạm nhã tiếng đàn quanh quẩn tại toàn bộ công đức lâm. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, ngay tại Ly Dương, Bắc Mãng cảnh nội vô số người bởi vì phần này lệnh treo giải thưởng mà mất lý trí, khắp thiên hạ tìm kiếm Hắc Bạch Lang quân tung tích thời điểm, màn sáng hình ảnh liên tiếp lấp lóe, từng bức họa nhanh chóng thoáng qua, có Bắc Mãng gián điệp thủ lĩnh Chu Vong Lý bật hạ lệnh điều động Bắc Mãng Chu Vong gián điệp hình ảnh, có Ly Dương Triệu Câu tổ chức thủ lĩnh nguyên bản khê phân phó Triệu Câu ám điệp hình ảnh, cũng có bây giờ tiếp nhận toàn bộ Bắc Lương Phật phòng tắm tổ chức, trở thành Phật phòng tắm ám điệp tổ chức thủ lĩnh Bắc Lương nhị quận chúa Từ Vị Hùng ngay trước biến thành tàn phế, chỉ có thể nằm ở trên giường phế Vũ hoàng tử Triệu Giai mặt, đối với Phật phòng tắm gián điệp cái bóng hạ lệnh hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh lại là nhất truyện, phơi bày góc nhìn xuất hiện ở một tòa trong mật thất, trung quanh chỉ có cắm ở cây đuốc trên vách tường thiếu đốt, đôn đốt vang dội âm thanh. Mật thất chính giữa trên mặt đất, Từ Phượng Nghiên hai chân khoanh lại ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, Vũ Tâm Triều Thiên, thủ khiên đạo gia pháp ấn toàn thân trên dưới tràn ngập uy nghiêm, không gặp lại phía trước mảy may hoàn khố khí tức. Đồng thời, hắn quanh thân khí tức không ngừng tăng cường, đã ẩn ẩn đi tới đệ tứ cảnh tình cảnh, sự khủng bố chỗ không phải bàn cãi. Đến lúc này, hình ảnh dần dần ảm đạm xuống, sau một lát mới một lần nữa sáng lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiếp xuống trong năm tháng, toàn bộ Bắc Mãng giang hồ có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Không cầu hoa tươi bởi vì lệnh treo giải thưởng nguyên nhân, vô số ly dương giang hồ người tràn vào Bắc Mãng, chiến đấu trở thành Bắc Mãng cảnh nội phổ biến phong cảnh. Liên tại đây giống như dưới tình huống, Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch hiện thân cờ kiếm nhạc phủ, lấy ngang nhau tu vi đơn đấu cờ kiếm nhạc phủ tất cả mọi người. Tháng chi, quay người tiêu sái rời đi, mà đại danh đỉnh đỉnh cờ kiếm nhạc phủ ngày đó liền đối với bên ngoài tuyên bố, cờ kiếm nhạc phủ từ đó bế 10 năm, không đại sự bất luận kẻ nào không thể xuất phủ. Rồi ra Bắc Mạng giang hồ người nghe vậy, nhao nhao chạy tới cờ kiếm nhạc phủ, muốn bắt được Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch. Chỉ tiếc, mấy người đuổi tới thời điểm, liền Hắc Bạch Lang quân cái bóng cũng không có nhìn thấy. Ngay sau đó, Lạn Đà Tự lại truyền tới tin tức, tuyên bố Hắc Bạch Lang quân hiện thân Lạn Đà Tự, đồng dạng lấy điệu tiên thể phách đối điệu tiên thể phách đánh bại Long Thúc Thánh Tăng, hôm nay, Lạn Đà Tự đồng dạng tuyên bố phong sơn 10 năm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thỉnh thoảng liền có Hắc Bạch Lang quân hiện thân Bắc Mãng một chỗ giang hồ thế lực, lấy giống nhau tu vi võ đạo chiến thắng trong đó tất cả mọi người, ép nên giang hồ thế lực phong sơn 10 năm tin tức truyền ra, hay là nói Bắc Mãng cái kia ma đầu xui xẻo cùng nơi nào đó gặp phải Hắc Bạch Lang quân, như loại lệnh, thiết kỵ. Khát nước chờ, tất cả đều thân tử đạo tiêu tin tức, chỉ có điều, chờ các phương thế lực cùng với giang hồ tán nhân đuổi tới sau đó mới phát hiện, những địa phương này căn bản không có Hắc Bạch Lang quân bất kỳ tung tích nào, chỉ có thể bổ hụt. Không có ai biết được Tô Bạch cử động lần này mục đích, chỉ biết là thanh niên tóc trắng kia, tựa hồ là đang tùy ý phá quán Bắc Mãng võ lâm. có một chút đầy đủ người thông minh lựa chọn sớm đi hướng về các đại giang hồ thế lực điều nghiên địa hình, ý đồ dùng cái này tìm được Hắc Bạch Lang Quân dấu vết, chỉ tiếc, lần này kế hoạch không một thành công. Ba phen mấy bận sau đó, không ít người tỉnh táo lại, nhao nhao lựa chọn từ bỏ bắt Hắc Bạch Lang Quân, vẻn vẹn có các đại thế lực thám tử, cùng với một chút cố chấp dân chúng, lựa chọn tiếp tục kiên nhẫn không bỏ tìm kiếm Hắc Bạch Lang Quân dấu vết như thế, thời gian vội vàng mà qua, ngắn ngủi thời gian hơn một năm như thời gian qua nhanh, nhanh chóng mất đi. Một ngày này, một cái người mặc áo đen, sau lưng tóc dài dài ghim lên thanh niên hung đeo trường đao, xuyên qua cô nhét châu, đi qua cự thành bắc bên ngoài dựng nên bia đá thời điểm cước bộ dừng lại phút chốc, sau đó bước vào cự thành bắc sau biến mất không thấy gì nữa. Thổ. Chương 391 hắn đến cùng muốn làm gì? Chương 391 hắn đến cùng muốn làm gì? Bác Mãng, Bác Biện lớn vương phủ đệ, bây giờ Thác Bạt Bồ Tát thay đổi những ngày qua chấn định cùng uy nghiêm, quanh thân nộ khí phun trào, trong đôi mắt cơ máu trải rộng, giống như một đầu tóc giận hùng sư giống như gào thét, người đâu? Hắc Bạch Lang Quân người đâu? Đối mặt nổi giận Thác Bạt Bồ Tát, trong phủ đệ tất cả hạ nhân đều là cúi đầu, không dám phát một lời. Đến nơi cái kia Hắc Bạch Lang Quân dấu vết, bây giờ tăng thêm Ly Dương cùng Bác Mãng, tất cả mọi người đều không cách nào tìm được này tặc nhân dấu vết, bọn hắn một đám hạ nhân như thế nào có thể biết được? Phế vật khuôn mặt giữ tợn Thác Bạt Bồ Tát lại là rít lên một tiếng, tay phải hóa trưởng đột nhiên cách không bóp hướng cách đó không xa hai tên đứng, cơ thể run như Khang Si hộ vệ, trong nháy mắt, hai người trực tiếp bị chân khí đại thủ nắm, sắc mặt đỏ lên, cái trán mạch máu lộ ra, phát ra đau đớn kêu rên, bản tọa thất thất ba tử chết, các ngươi hai cái này hộ vệ vì cái gì còn sống? Xuống cho con ta chôn cùng a. Tiếng nói rơi xuống, Thác Bạt Bồ Tát tay phải đột nhiên nắm chặt, liền theo bịch một tiếng, cái kia hai tên hộ vệ trực tiếp bị chân khí đại thủ tạo thành hai đoàn xương máu. Cảnh tượng như vậy, doa đến tại chỗ những người ở khác đều sợ hãi, lập tức túi thấp đầu, sắc mặt trắng bệnh, hai chân không cầm được run rẩy. Lan, đều bị bản tọa lăn ra ngoài tìm hiểu Tô Tặc tin tức, tìm hiểu không đến cũng đừng trở về. Nghe được Thác Bạt Bồ Tát tiếng cửa trách, một đám bọn hạ nhân vội vàng liền lăn một vòng rời đi, riêng lớn Bắc Viện lớn Vương phủ đệ, lập tức chỉ còn lại Thác Bạt Bồ Tát một người. Thời gian dần qua, Thác Bạt Bồ Tát trên mặt điên cuồng cùng phẫn nộ đều biến mất hết không thấy, khôi phục dị vãng trấn định cùng thong dong, nhìn lên trời cao, trong ánh mắt lập lòe suy tính thần sắc, nhẹ giọng nỉ non, vào cờ kiếm nhạc phủ, đại bại phụ chủ, trọng thương đồng nhân tổ sư cùng một đám cao thủ, bước bách hắn quan môn phong phủ 10 năm, cũng không giết một người, một tháng sau lại tây vào tây vực Lạc Đà, lấy điệu tiên thể phách đánh Lạc Đà tự phong sơn 10 năm, 4 tháng sau lại trở lại Bắc Mãng, thời gian 1 năm bên trong tuần tự tìm tới Đạo Đức Tông, đem binh núi, công chúa một phần, chiến bại trong đó tất cả cường giả, chỉ để lại một câu phong sơn 10 năm, thậm chí liên tục danh xưng một người tức một tông hô diên lộc lấy đều bị tìm tới cửa, lệnh cưỡng chế hắn 10 năm không thể xuất hiện tại giang hồ. Ở đây trong quá trình cũng không giết chết một người, nhưng đối mặt gặp bởi vì lệnh treo giải thưởng mà tìm tới người, cũng không để lại người sống, đều chém giết, đổ máu ngàn dặm. Hắc Bạch Lang Quân, ngươi đến tụt cùng dự định làm gì? Sau một khắc, Thác Bạt Bồ Tát khuôn mặt đột nhiên lại lần nữa trở nên dữ tợn, điên cuồng lớn tiếng gào thét, dám can đảm sát hại con ta, bản tọa thế muốn tự tay làm thịt ngươi. Ly Dương, Quảng Lăng quận bên trong, quen thuộc sân cốc, nguyên bản tàng thư các bên cạnh, nhiều hơn một tòa 8 tầng lầu các, chính là trước đây Tô Bạch đánh lên Thanh Lương Sơn, độ diệt Bắc Lương Vương phủ sau đó, từ Bắc Lương Vương phủ rời đi thính triều. Bây giờ, thính triều tầng thứ 5, một bộ Bạch Y Nam cung phó xạ đứng tại một loạt giá sách phía trước, hết sức chăm chú lật xem trong tay võ học điển tịch, quanh thân ẩn ẩn tản ra lăng lệ đạo ý. Nếu có cường giả lần nữa, liền có thể cảm nhận được, lúc này Nam cung quanh thân tán phát khí thế, đã đạt đến thập tam cảnh thiên tượng cảnh tầng cấp. Cạch cạch cạch, nhưng vào lúc này, một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, không bao lâu, chỉ thấy người mặc một thân màu vàng trăm trồng váy ha ha cô nương mang theo một cái hộp cơm từ đầu hành lang đi tới, mắt nhìn vẫn như cũ đang tại trong tay hết sức chăm chú lật xem điện tịch Nam cung phó xạ một mắt sau, ha ha cô nương trực tiếp đi tới trong lầu cạnh cửa sổ một chắc tiền, đem hộp cơm phóng tới trên bàn gỗ sau, đặt mông ngồi xuống cái bàn một bên cái ghế gỗ, một tay chống tại trên bàn, chống khuôn mặt nhìn về phía Nam cung phó xạ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhàm chán thân sắc, thở dài mở miệng, "Ai, Nam cung tỷ tỷ, vì cái gì ngươi cùng sư minh hắn đồng dạng, đều như thế thích xem sách đâu? Võ công cái đồ chơi này luyện đến có thể giết chết người chẳng phải đủ chưa?" Trước kệ sách, đang chìm ngâm ở võ học trong biển kiến thức Nam cung nghe được ha ha cô nương âm thanh sau, dần dần lấy lại tinh thần, đem trong tay võ học điện tịch để vào giá sách sau, đi thẳng tới một chắc tiền ngồi xuống, thuần thục mở ra hộp cơm, lấy ra đồ ăn sau bắt đầu ăn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối với ha ha cô nương lời nói, Nam cung phó xạ cũng chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Người với người dù sao cũng là khác biệt, trên giang hồ, bất luận cái gì một bản có thể tu luyện tới đệ thập cảnh võ học công pháp, liền đầy đủ người giang hồ đánh ra óc chó, mà đối diện phía trước thiếu nữ tới nói, loại công pháp này, liền xem như vứt xuống trước mặt nàng đều chẳng muốn đi xem một mắt, thậm chí liền xem như có thể trực chỉ đệ thập tứ cảnh võ học bí kỹ, cũng chưa chắc có thể để cho thiếu nữ quá nhiều lưu luyến. Bên này là khác biệt. Ngồi ở cái bàn đối diện ha ha cô nương gặp Nam cung phó xạ không để ý chính mình, cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục một tay chống đỡ gương mặt, tự mình phát ra bực tức, kể từ sư minh rời đi về sau, Khương Tự tiểu nha đầu kia lại bị Tào trưởng khanh mang đi, mang đến phục quốc cây sở, lão đầu tử lại cả ngày thần thần bí bí, cả cái sơn cốc bên trong cũng chỉ còn lại có Nam cung tỷ tỷ ngươi cùng ta hai người không. Ai đúng, Nam cung tỷ tỷ, ngươi nói sư minh hắn đến cùng đang làm gì? Hắn không cũng đã ngăn cản Bắc Mãng, trong 3 năm sẽ không xuôi năm sao? Làm đầy không trở lại tìm chúng ta, ngược lại tại Bắc Mãng cảnh nội chạy loạn. Ngay tại ha ha cô nương nói chuyện thời điểm, đã cơm nước xong xuôi đồ ăn buông chén đua xuống Nam cung phó xạ cuối cùng mở miệng, hắn không tìm đến chúng ta, đại khái là bởi vì hắn cho là mình hiện tại chuyện làm dây dưa quá lớn, không muốn đem chúng ta kéo vào lần này chính giữa vòng xoáy. Mà lấy ta đối với hắn hiểu rõ, có thể làm cho hắn thái độ như thế sự tình, một khi chân tướng nổi lên mặt nước, đến lúc đó hắn đối mặt địch nhân, tuyệt đối vô cùng cường đại. Bằng vào ta bây giờ chỉ là thập tam cảnh thiên tượng cảnh thực lực, đối với hắn tính toán sự tình tuyệt đối không có bao lớn trợ giúp, cho nên ta mới muốn dành thời gian, hết khả năng trở nên mạnh mẽ. Thần sát trịnh trọng nói xong, Nam Cung Phó Xạ đứng dậy, rời đi cái bàn, lại lần nữa hướng về giá sách vị trí đi đến. 1722 cô nương trầm mặc phút chốc, cũng đồng dạng đứng dậy, lựa chọn tiến đến tu luyện, tìm kiếm đột phá thập tứ cảnh khí thế. Hắc Bạch Lang Quân lần này tại Bắc Mãng cùng Tây Vực cử động, đến tuột cùng muốn làm gì? Vấn đề này, bây giờ chẳng những là Thác Bạt Bồ Tát muốn biết, mà là bao quát Bắc Mãng, Ly Dương hai tòa triều đình ở bên trong, thiên hạ vô số tự xưng là người thông minh, người đánh cờ đều muốn biết. Chỉ tiếc, tùy ý bọn hắn như thế nào dò xét, lại vẫn luôn tìm không thấy mảy may dấu vết để lại. Một ngày này, Bắc Lương dưới chân núi Võ Đang, một đạo thanh niên mặc áo đen dọc theo sơn đạo, chậm rãi thập bộ mà lên. Sau nửa canh giờ, Võ Đang phái phía trước núi trước đại điện, thanh niên mặc áo đen đứng tại trước đại điện cực lớn hương đỉnh phía trước, hai tay ôm ngực, nhắm mắt không nói, không nhìn chung quanh khách hành hương chỉ trỏ. Chương 392 Bái Sơn Võ Đang. Chương 392 Bái Sơn Võ Đang. Lúc này, một cái phụ trách tiếp đãi khách hành hương tiểu đạo đồng gặp được đứng tại đại điện lư hương tiền trạm lấy thanh niên mặc áo đen, đi tới, đầu tiên là thi lễ sau, lúc này mới khách khí mở miệng, vị này cư sĩ, ngài là muốn dâng hương vẫn là cầu nguyện? Thanh niên mặc áo đen mở mắt, ánh mắt cổ quái mắt nhìn bên cạnh tiểu đạo đồng, dâng hương. Cho ai? Trần Vũ đại đế. Từ Phượng Niên. Hắn Từ Phượng Niên dám hưởng thụ chính mình bên trên thương không? Cầu nguyện. Từ Phượng Niên bây giờ nuốt sống mình tâm tư đều có, như thế nào có thể cho mình lễ tạ thần? Trong lòng nghĩ như vậy, thanh niên mặc áo đen khỏe miệng hơi bệnh, thoáng qua lại ép xuống, sau đó chỉ là đưa tay, từng đạo giống như bích suối một dạng chỉ kình đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt rơi vào phía trước núi trên đại điện bên trên tất cả võ đang đệ tử trên thân, chỉ một thoáng, tất cả võ đang đệ tử hết thảy cơ thể cứng ngắc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đây chính là Tô Bạch lấy thủ pháp điểm huyệt đánh ra tự sáng tạo công phu, Thiên Hạ Khê Thần Chỉ. Bốn phía một đám khách hành hương thấy vậy, trong nháy mắt biết rõ đây là có người giang hồ đến đây núi võ đang náo sự, từng cái lập tức hóa thành chim muôn bay tán ra, hướng về dưới núi chạy không hay đi. Đối với cái này, thanh niên mặc áo đen cũng không để ý, làm xong đây hết thảy sau, lại lần nữa hai tay ôm ngực, đóng lại hai con người, đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đang chờ đợi những người bình thường kia rời đi. Bây giờ, chỉ có phía trước núi trước đại điện một đám bị điểm huyệt võ đang đệ tử, từng cái đều là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sau nửa canh giờ, thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở ra hai con người, thân hình nhảy lên trong nháy mắt đi tới đại điện trên nóc nhà, ánh mắt lánh đạm nhìn qua đại điện hậu phương hùng vĩ trắng lệ, tựa như tiên gia trụ sở một dạng 81 phòng, Hắc Bạch Lang Quân đến đây bái sơn, võ đang người nhưng tại. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp, lại cuốn theo cường hãn nội lực, trực tiếp vặn vẹo quanh mình cung gian, đi thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, hướng về phía trước 81 phòng phóng đi. Quanh quần tại quần sơn ở giữa, ước chừng mấy tức đi qua, một đạo tiếng thở dài ung dung truyền đến, đạo hữu nếu đã tới, vậy liền mời lên ngọc trụ phong tới một lần. Nghe lời nói này, đứng tại phía trước núi đại điện nóc nhà thanh niên mặc áo đen không sợ chút nào, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về 81 phong bên trong, là hùng vĩ nhất, cũng là trung tâm nhất ngọc trụ phong bay đi. Núi Võ đang bắt ngang Bắc Lương nội địa, thất thập nhị phong như kiếm kích cả mây, mây mù quanh năm quá eo, đứng xa nhìn dường như tiên gia họa chụp rủ xuống nhân gian. Cái kia trụ phong ngọc trụ phong càng là kỳ tuyệt, cô phong tiên quyết ngoi lên 3000 trượng đỉnh núi Thái Chân cung gạch xanh che đỉnh, mái cong như dương cánh huyền hạc, mái hiên trung đồng không gió tự minh, âm thanh truyền 10 dặm có hơn, có thể ép tới trong núi hổ khiếu vượn gầm đều thấp 3 phần. Trước cung đan bệ từ cả lót đá liền, bị thiên nhiên hương hỏa hun đến phát ra ôn nhuận bao tường, dưới thềm hai gốc cổ bách hình như bàn lòng, chặt cây móc như chỗ, ẩn ẩn có kiếm khí quấn quanh, chính là 600 năm trước lữ tổ thân thủ trồng, chặt cây xu thế không bản mà hợp đạo ra huyền cơ bình thường vũ phu phụ cận ba bước, liền cảm giác tim khó chịu, hình như có vô ảnh kiếm vong cả đường. Ngọc trụ phong bốn phía 81 phong, lại như quần thần trầu bừng giống như cùng nhau hướng trụ phong ưu tiên, núi non hoặc như ngọa hổ, hoặc như tuấn mã, hoặc như hoa sen mới nở. Cái kia lớn liên hoa phong đỉnh thái hư cung nhất là đáng chú ý. Khổng tước lam ngói lưu ly tại trong mây mù lúc gần lúc hiện, mái hiên nhà sống lưng vàng lục khắc hoa giống như vật sống lưu chuyển, đang mái hiên nhà treo lấy một thanh cổ kiếm, vỏ kiếm vết dỉ loang lổ, lại dẫn tới trong núi lôi khí hội tụ, mỗi khi gặp ngày mưa rầm, kiếm tuệ liền không gió mà bay, kiếm minh chấn động đến mức dưới đỉnh đầm nước lên ba thước gợn sóng, chính lữ tổ để lại chạm sầu kiếm, kiếm tại thì võ đang khí vận, không tiêu tan. Tiểu liên hoa phong đổ lộ ra thanh u, ở giữa chỗ một phương quy còn bia chôn ở thương tùng ở giữa, bia thân khắc đầy đạo gia phụ chú, dưới tấm bia thạch quỳ hai mắt tựa mở tựa khép, nghe đồn lữ tổ năm đó ở đây nội đạo. Thường lấy đầu ngón tay chấm đầm nước tại trên tấm bia viết chữ, chữ rơi tức gần, lại dẫn tới bia bên cạnh bụi trúc mỗi năm sinh ra dị sắc măng, ăn có thể khinh thân kiệt thể. Càng kỳ trong núi mây mù, dường như có linh tính lách qua ly cùng cung điện, chỉ ở núi non khe danh ở giữa lưu truyền, người đi trong đó, ba bước liền mất đồng bạn bóng dáng, chỉ có lần theo Thái Chân cung trung đồng âm thanh, mới có thể phân biệt phương hướng, như vậy thế núi kiến trúc, không giống nhân gian đạo trưởng trái ngược với cửu thiên tiên phủ rơi xuống phàm trần. Nhưng, ngay tại hôm nay, một đạo màu đen lưu quang lấy tối ngang ngược tư thái, xé mở đầy trời vân hải, phóng qua Thái Hư cung đỉnh, bay tới Ngọc trụ phòng. Rơi vào thật võ đại điện trước đây quảng trường. Thanh niên mặc áo đen đứng bước sau, ngước mắt hướng về phía trước đại điện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy từng người mặc đạo bào võ đang phái người bây giờ đang đứng tại trước đại điện trên bậc thang, bây giờ đang mục quang nhìn chòng chọc vào chính mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhất là một chút nhìn qua khuôn mặt hơi có vẻ non nớt tuổi trẻ đệ tử, bây giờ càng là tay cầm trường kiếm, tựa hồ hận không thể cùng một chỗ xông lên đem chính mình đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Đối với những ánh mắt này, thanh niên mặc áo đen không nhìn thẳng, ánh mắt chủ yếu nhất đánh trúng tại võ đang phái trong mọi người đứng tại ở giữa nhất trên người mấy người từng cái đảo qua, 34 vị phía trên thập võ đạo cao thủ, trong đó 7 vị ít nhất thập tam cảnh cảnh thiên tượng cảnh tồn tại, 4 vị ẩn ẩn chỉ nửa bước đã bước ra thiên tượng cảnh cường giả. Trong lòng âm thầm đánh giá trong phái võ đương cao thủ thực lực, thanh niên mặc áo đen ánh mắt cuối cùng rơi vào cầm đầu trung niên đạo trưởng trên thân, chỉ thấy hắn lây tắm đến trắng bệnh màu tràng đã bảo, gầy gò lại vai cong như tùng, không giống khôi ngô vũ phu, ngược lại giống gốc một tuyết trăm năm đỉnh núi của bách. Trên mặt khe danh ngang dọc cất dấu phong tuyết, chỉ có hai mắt sáng như hàn đàm, trầm tĩnh không gợn sóng lại cất dấu thiên quân lực đạo. Ba sợi râu trắng rủ xuống ngực, đứng chắp tay lúc, quanh thân hình như có mây mù quanh quẩn, rõ ràng đứng ở trước mắt, lại làm cho người cảm thấy hắn đã cùng núi võ đang hòa làm một thể, là đạo, cũng là không thể dung chuyển tông sư căn cốt 210 cảm thụ lần tiếp theo người quanh thân ẩn ẩn tản ra duy nhất thuộc về thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh khí tức. Thanh niên mặc áo đen đấy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, chợt tính thăm dò mở miệng, ngươi là võ đang dạy Vương Trọng Lâu. Vương Trọng Lâu không nghĩ tới cái này trong tin đồn Hắc Bạch Lang Quân đến đây núi võ đang, mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này, hơi sững sờ đi qua, vẫn là tiến lên một bước, đánh một cái chắp tay, không tệ, bần đạo võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu này tới ta võ đang, không biết có chuyện gì. Thực sự là Vương Trọng Lâu. Hơn nữa thực lực của hắn đột phá tới đệ thập tứ cảnh lục địa thần tiên. Xem ra không có từ hiểu, Lý Nghĩa Sơn những người kêu như đồ, cái kia Từ Phượng Niên lần này không có đến đây núi võ đang tiếp thu Vương Trọng Lâu một thân đại hoàng đỉnh nội lực. Như vậy, Từ Phượng Niên tên kia, lần này lại sẽ như thế nào trở nên mạnh mẽ đâu? Thực sự là chờ mong à, đối với Từ Phượng Niên tương lai có thể hay không trở nên mạnh mẽ, Tô Bạch thậm chí so với hắn bản thân còn muốn cẩn thận. Dù sao cái kia Từ Phượng Niên thế nhưng là Ngụy Tiên giới chân vũ đại đế chuyển thế, ngàn năm trước đại tần hoàng đế chuyển thế, 400 năm trước vô danh đạo nhân chuyển thế. Lai lịch lớn như thế một cái nhân vật chính, hắn làm sao lại đơn giản như vậy liền chẳng khác người thường đâu. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, thanh niên mặc áo đen cũng lười cùng Vương Trọng Lâu cái cổ, trực tiếp mở miệng. Chương 393 Uy áp võ đàng, Vương Trọng Lâu cuối cùng ra tay. Chương 393 Uy áp võ đàng, Vương Trọng Lâu cuối cùng ra tay. Huyền môn tiếng chuông liệt vân, võ đàng kim đỉnh tuyết động gì rào mà rơi. Tô Bạch một bộ đồ đen đứng ở Vân Hải biên giới, bên hông Bắc Lương đao không ra khỏi vỏ, phía sau là Bắc Lương 10 vạn gió núi, trước người là võ đàng cả nhà tu sĩ. Mà là hảo địa Tô Bạch ánh mắt đảo mắt một mắt bốn phía quần sơn Vân Hải, ánh mắt cuối cùng trở lại phía trước, ánh mắt lướt qua võ đang đám người, nhìn về phía Thái Chân Cung, ẩn ẩn nhìn thấy một tòa tướng mạo uy nghiêm pho tượng ngồi ngay ngắn trong đó, đáng tiếc, sơn quang thủy sắc trong địa cảnh, lại cùng cấp ngụy tiên điếm thử. Một tiếng không che giấu chút nào thở dài đi qua, thanh niên mặc áo đen không nhìn phía trước đại điện bậc thang trung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một đám võ đang đệ tử, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước nhất, sắc mặt đột nhiên đồng dạng trở nên không đẹp mắt như vậy trung niên đạo trưởng, Vương trưởng giáo, ta Tô Mộ tại Bắc Mãng giang hồ làm việc nghĩ đến ngài cũng biết, bây giờ Tô Mộ cho võ đang hai lựa chọn, thứ nhất, chủ động phong sơn 8 năm, thứ hai, Tô Mộ khiêu chiến võ. Đang chư vị anh hùng, vô luận là so đấu binh khí, nội lực, chiêu thức, thể phách, hay là thực lực tổng hợp, Tô Mộ nguyện ý áp chế cảnh giới cùng với cùng cảnh giới một trận chiến, nếu Tô Mộ thắng, điều kiện không thay đổi nếu là Tô Mộ bại, mặc cho võ đang xử lý. Ánh mắt đảo qua khác bị tức sắc mặt đỏ lên đệ tử, lại nhìn xem sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ muốn nói gì Vương Trọng Lâu, thanh niên mặc áo đen lại mở miệng bổ sung một câu, đừng nghĩ cự tuyệt, Thanh Lương Sơn hạ chẳng, chắc hẳn Vương trưởng giáo cũng không nguyện ý tại cái này trên núi võ đang tái diễn a. Vương Trọng Lâu ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng lại cũng không mở miệng, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên càng thêm túc sát đứng lên. Tín ngưỡng chân võ đại đế bị khinh thị như thế, coi là nhà võ đang bị uy hiếp như vậy, võ đang đám người trong nháy mắt tức đỏ mặt. Khinh người quá đáng. Lúc này, đứng tại Vương Trọng Lâu sau lưng một cái trung niên đạo sĩ bước ra một bước, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, phẫn nộ mở miệng, "Võ đang Vương Tiểu Bình, hướng lĩnh giáo các hạ kiếm thuật." Nhìn thấy Vương Tiểu Bình đứng ra, võ đang bên trong, bất luận là một đám trưởng lão, vẫn là đệ tử đều là mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, phải biết Vương Tiểu Bình thế nhưng là xưng là kiếm sĩ, kiếm pháp tại toàn bộ thiên hạ đạo môn bên trong cũng đủ để đứng hàng trước ba. Mà căn cứ bọn hắn biết, cái này Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch từ xuất đạo đến nay, liền chưa bao giờ sử dụng qua kiếm chiêu, thậm chí liền bội kiếm cũng đều là một thanh Bắc Lương đao. Tình huống như vậy phía dưới, cái này Hắc Bạch Lang Quân như thế nào có thể giành thắng lợi? Kẻ này trung quy là quá ngu cuồng. Trước đại điện quảng trường, thanh niên mặc áo đen nghe được đối diện đạo sĩ tên sau, đôi mắt cũng là híp híp, kiếm sĩ Vương Tiểu Bình, ngươi có ra tay đánh với ta một trận tư cách? Nói, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen tay phải hóa thành kiếm chỉ, đầu ngón tay dần dần xuất hiện một thanh từ nội lực ngưng kết mà thành kiếm khí trường kiếm. Thỉnh. Thấy vậy, sớm đã tức thì nóng giận dâng trào Vương Tiểu Bình cũng không khách khí, trực tiếp vận chuyển kinh công, rơi xuống quảng trường. Sau đó nhanh chóng tới gần thanh niên mặc áo đen, trong tay kiếm gỗ đào càng là cuốn lấy lăng lệ kiếm khí đến nước này thanh niên mặc áo đen mặt. Kiếm ý bén nhọn tới trước, Vương Tiểu Bình thanh sam phần phật, kiếm gỗ đào như bạch xà xuất động, kiếm khí tại đất tuyết cày ra trượng sâu khe rãnh. Thanh niên mặc áo đen thấy thế cũng nghiêm túc, trong tay phải nội lực trường kiếm một cái đơn giản chọc lên đẩy ra Vương Tiểu Bình này kiếm gỗ đào sau. Hai người lại nhanh chóng giao chiến lại với nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu, sắt thép va chạm âm thanh không ngừng. Trên đài cao, một đám võ đang các trưởng lão nhìn thấy Hắc Bạch Lang Quân vậy mà tại trên kiếm pháp luận bàn cùng Vương Tiểu Bình tương xứng sau, từng cái giật nảy cả mình. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đứng tại phía trước nhất Vương Trọng Lâu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bất quá, ngay sau đó dường như phát hiện cái gì, con ngươi dần dần phóng đại, mặt mũi tràn đầy đều là hãi nhiên, đây là thần đồ kiếm pháp. Hắc Bạch Lang Quân vậy mà sử dụng Vương sư đệ chính mình ngộ ra thần đồ kiếm pháp cùng Vương sư đệ chiến đấu. Khả năng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng bây giờ trong lòng rung động nhất người, vẫn là đang cùng thanh niên mặc áo đen chiến đấu Vương Tiểu Bình, trong lòng trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Vì cái gì? Vì cái gì kẻ này sẽ sử dụng ta độc chế kiếm pháp? Cái này rõ ràng là ta ngồi bất động lớn Liên Hoa Phong Nộ kiếm 16 năm mới sáng tạo ra kiếm pháp, vì cái gì tại người này trong tay lại có thể dễ dàng như thế sử dụng, thậm chí ngay cả kiếm ý đều giống nhau như lúc, không sai chút nào. Ngay tại Vương Tiểu Bình trong lòng nổi lên sóng lớn lúc, thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở miệng, "Ngươi, mất thần." Tiếng nói rơi xuống, thanh niên mặc áo đen không cho Vương Tiểu Bình cơ hội phản ứng, đối mặt lại lần nữa hướng về chính mình mặt đâm tới một kiếm này, Tô Bạch không tránh cũng né, bàn tay trái ấn về phía thân kiếm, trưởng phong ngưng tụ như thật, càng đem kiếm gỗ đào chấn động đến mức ông ông tác hưởng. Vương Tiểu Bình đạp cương bộ đấu, kiếm chiêu đột nhiên chuyển lệ, kiếm khí hóa thành đầy trời tinh điểm, đã thấy Tô Bạch mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh tại trong kiếm bóng quỷ mị xuyên thẳng qua, hữu chỉ tịch kiếm, trực điểm Vương Tiểu Bình mi tâm. Đinh một tiếng vang dọn, Vương Tiểu Bình vội vàng trở về kiếm đón đỡ, chỉ kiếm đụng nhau nháy mắt, hắn như gặp phải trọng kích, liền lùi lại ba bước, thanh sam ống tay áo nứt ra ba đạo vết máu. Tô Bạch thu thế mà đứng, đấu tự bí ngừng một chuyện, tay phải đầu ngón tay nội lực ngưng kết mà thành trường kiếm chậm rãi tiêu tan, huyền ý và áo còn tại không gió mà bay, ngươi bại. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch không nhìn một bên mặt mũi tràn đầy thất lạc, nhìn mình dường như muốn hỏi thứ gì Vương Tiểu Bình, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước đại điện, cái tiếp theo, ai? Âm thanh bình thản, không có chút gợn sóng nào. Một đám võ đang đệ tử, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau đưa mắt về phía trước trưởng giáo Vương Trọng Lâu, thu hồi tạp niệm trong lòng, thở dài một tiếng sau, Vương Trọng Lâu chậm rãi bước ra, trên đạo bào thêu lên thái cực đồ tại ánh sáng của bầu trời hạ lưu chuyển kim quang phải. Hắn không cầm binh khí, song trưởng hợp lại, toàn bộ kim đỉnh khí lưu chợt cuốn ngược, tạo thành mắt trần có thể thấy thái cực luồng khí xoáy. Tô đạo hữu, thử không phải sinh cường. Vậy thì thí, nhìn ngươi có thể hay không ngăn cả ta. Tô Bạch lời còn chưa dứt, bên hông đeo Bắc Lương đao cuối cùng ra khỏi vỏ, đao minh thanh trực thấu vân tiêu, lưỡi đao mặt ngoài ẩn ẩn có tử sắc điện quang lấp lóe. Hắn không lùi mà tiến tới, kiếm chiêu lăng lệ như sấm, kiếm phong cuốn lấy băng tuyết, chém thẳng vào Vương Trọng Lâu mặt. Vương Trọng Lâu song trưởng tung bay, thái cực luồng khí xoáy hóa thành tâm chắn, kiếm chỉ tay sở trong nháy mắt, kim đỉnh tuyết động ầm vang nổ tung, vân hải sôi trào như sôi. Hai người thân ảnh tại trong cương khí nhanh đến mức chỉ còn dư tàn ảnh. Vương Trọng Lâu trưởng pháp nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể phong kín Tô Bạch tất cả đường đao, trưởng phong có thể đạt được, ngay cả không gian đều nổi lên bận sóng. Tô Bạch đao pháp tắc như buôn lôi thiểm điện, mỗi một đao đều tinh diệu vô cùng, thẳng vào chỗ yếu hại, trên thân đao ngưng tụ chân khí, lại ẩn ẩn trên không trung lưu lại một đạo tử sắc lôi long hư ảnh. Hơn trăm chiêu đi qua, Vương Trọng Lâu quát khẽ một tiếng, song trưởng đẩy ra, thái cực luồng khí xoáy hóa thành cực lớn âm dương ngư, đem Tô Bạch giam ở trong đó. Chương 394 Hồng Tẩy Tượng. Chương 394 Hồng Tẩy Tượng. Tô Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, Bắc Lương động rời khỏi tay, hóa thành một đạo màu đen trường hồng, lại ngạnh sinh sinh đâm rách âm dương ngư luồng khí xoáy. Ngay sau đó, thân hình hắn như tiễn, tay phải bắt được chuôi kiếm, vốn là cuồng bạo đao thế lại tăng ba phần, Bắc Lương mũi đao đâm thẳng Vương Trọng Lâu tim. Vương Trọng Lâu con ngươi hơi co lại, trong lúc đội vã bàn tay trái ngăn tại trước ngực. Phốc một tiếng, máu tươi ở tại trắng loáng trên mặt tuyết. Tô Bạch đao, trung quy là đâm xuyên qua đạo bào của hắn, mũi kiếm chống đỡ ở da thịt của hắn phía trên. Xem ra, người thắng là ta dứt lời, Tô Bạch thu đao vào vỏ, và áo chậm rãi rủ xuống. Vương Trọng Lâu nhìn xem trước ngực vết kiếm, cười khổ nói, đạo hữu thực lực mạnh, sát thực thắng bần đạo một bậc. Bần đạo cũng biết tuân thủ hứa hẹn, võ đang từ hôm nay trở đi Phong Sơn 8 năm xa xa. Vương Tiểu Bình nắm chặt kiếm gỗ đào, thanh sam bên trên vết máu phá lệ chói mắt. Võ đang chúng tu sĩ câm như hến, chỉ có Vân Hải vẫn như cũ sôi trào, phản phất còn đang vang vọng lấy vừa rồi đao minh cùng trường phong. Tô Bạch quay người, nghiêng đầu quét mắt sau lưng mặt mũi tràn đầy cười khổ Vương Trọng Lâu, hôm nay ngươi cố kỵ rất nhiều, 923 đánh không thoải mái. Lần sau, ngươi ta toàn lực một trận chiến, ta muốn gặp hiểu biết thức, chân chính cựu trọng đại hoàng đình uy lực. Lưu lại một câu nói như vậy sau, Tô Bạch liền thu tầm mắt lại, nhấc chân cất bước hướng về ngoài sân rộng đi đến. Đột nhiên, Vương Trọng Lâu âm thanh từ sau lưng truyền đến, chờ đã. Bần đạo có thể cảm nhận được, Tô đạo hữu dường như đối với ta võ đang lòng mang ác niệm, không biết có thể cáo chi, ta võ đang trên dưới, nơi đó có xin lỗi Tô đạo hữu sự tình sao? Tô Bạch bước chân dừng lại, sau một lát mới có âm thanh vang lên, người võ đang cung phụng tôn kia cái gọi là chân võ đại đế, hắn đương thời chuyển thế người, là khi xưa Bắc Lương thế tử, từ Phượng Niên lưu lại câu nói này sau, Tô Bạch cũng lười để ý sau lưng võ đang đám người thần sắc biến hóa, thân hình lại độ hóa làm một đạo lưu quang, phóng lên trời, hướng về ngọc trụ phong bên ngoài bay đi. Đường tắt tiểu liên hoa trên đỉnh không chi lúc, quỷ thần xui khiến đột nhiên buông xuống mi mắt, hướng về phía dưới ném đi một vòng ánh mắt, vừa hay nhìn thấy phía dưới tiểu liên hoa trên đỉnh một chỗ trong rừng trên đường nhỏ, đang có khẽ đảo cưỡi thanh lưu, người mặc đồ trắng thanh niên đạo nhân ngẩng đầu, có chút trên mặt đần độn, một đôi vô cùng sáng tỏ hai con ngươi đồng dạng nhìn về phía chính mình. Ades, nhìn xem này đôi mắt, một cái chớp mắt này, Tô Bạch tâm thần hơi hơi hoảng hốt, dường như thấy được thiên đạo chí lý, lại như nhìn thấy khai thiên kiếm mang. Thể nội tiền tự bí thuật đột nhiên tự chủ vận chuyển, bay ở trên không, Tô Bạch trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong lòng lâm nhiên, không hổ là 700 năm trước lữ tổ, vài thập niên trước tề huyền tránh truyền thế, vẹn vẹn chỉ là liếc nhau, trong cơ thể ẩn tàng phía trước hai đời đạo vận lại còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Sau đó, một vòng chiến y sôi sục đột nhiên từ Tô Bạch ở sâu trong nội tâm phun trào, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị hắn sinh sinh ép xuống. Hồng Tây Tượng, ngươi ta một trận chiến trường, không nên tại cái này tịch liêu không người, không có bao nhiêu người tức giận núi võ đang. Mau mau trưởng thành a, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một chỗ khắp thiên hạ cổ kim không có sân khấu, mời các ngươi trùng diễn một khúc võ đạo thất truyền. Nhẹ giọng nhỉ non đồng thời, Tô Bạch lại sâu sắc nhìn xuống dưới mắt Phương Đồ cưỡi tại thanh lưu trên lưng Hồng Tây Tượng sau, cuối cùng hóa cầu vồng mà đi bây giờ. Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục bên trên, mặc dù Tô Bạch cùng Kiếm Si Vương Tiểu Bình, võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu ở giữa chiến đấu rất là đặc sắc, nhưng bây giờ khắp thiên hạ nghị luận trọng điểm, nhưng vẫn là màn sáng hình ảnh cuối cùng, vội vàng xuất hiện một cái chớp mắt bạch y thanh niên đạo sĩ. 700 năm trước Lữ Tổ Lữ Động Huyền, cái kia Lương Châu Bắc Lương trên núi võ đang tiểu đạo sĩ, lại là 700 năm trước đại danh đỉnh đỉnh Lữ Tổ Lữ Động Huyền chuyển thế. Tề Nguyên Chánh là ai không biết, nhưng Lữ Tổ tên tuổi, cho dù là tại đại đường, lão phu cũng ngầm trộm nghe truyền thuyết, không nghĩ tới lao nhân gia ông ta thế mà chuyển thế, còn trở thành Lương Châu trên núi võ đang một con đường nhỏ đồng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. T. Lại một vị cổ đại chuyển thế cường giả. Lương Châu cái kia bên cạnh chẳng lẽ thật tồn tại luân hồi? Lương Châu, Vũ Đế thành đầu, vốn là còn tại tinh tế bình xem màn sáng trong tấm hình Tô Bạch cùng Kiếm Si Vương Tiểu Bình, võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu ở giữa chiến đấu hình ảnh chi tiết, vàng vào một mắt nhớ trường sinh thiên phú trong đầu mô phỏng, tham khảo đồng thời cải thiện chính mình võ học chiêu thức Vương Tiên Tri. Khi nghe đến trong màn sáng Tô Bạch sừng cái kia tên là Hồng Tây Tượng võ đang tiểu đạo đồng vì khi xưa chí cường giả Lữ Tổ Lữ Động Huyền, núi Long Hồ đời. Trước tổ sư Tề Huyền Chánh chuyển thế sau đó, hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra tinh quang, thể nội khí tức cuồng bạo trực tiếp bộc phát, giống như sóng biển bạn hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Vũ Đế thành đất rung núi chuyển, nội thành dân chúng cùng với rất nhiều người giang hồ không khỏi hoảng sợ thất sắc, bên ngoài thành Đông Hải trên mặt biển càng là nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Ha ha ha, ta hận 700 năm trước thiên không sinh ta, khiến lão phu không có thể cùng Lữ Tổ phân cao thấp, ta hận vài thập niên trước ta xuất thân quá chậm, khiến lão phu vô duyên chứng minh võ đạo cùng thiên đạo cùng cao, không nghĩ tới, hôm nay vừa mới biết được, Lữ Tổ Lữ Động Huyền, núi Long Hổ tổ sư Tề Huyền Chánh, thế mà đã lần nữa chuyển thế. Ta bình sinh hai đại lay chuyện, cuối cùng có thể giải quyết. Võ đang Hồng Tây Tượng, lão phu nhớ kỹ danh tự này. Ha ha ha. Lăng Châu thành bên ngoài trên quan đạo, nguyên bản nằm ở một chiếc lôi kéo cỏ tranh trên xe ngựa, đang thoải mái nhàn nhã uống chút rượu, người mặc da dê cầu cụt một tay lão đầu nhi đột nhiên đứng dậy, rượu ngon trong miệng trực tiếp phun tới, không lo được bị sặc liên tục ho khan, da dê cừu lão đầu giơ ngón tay chỉ màn sáng chính là một hồi hùng hùng hổ hổ. Ngươi chó lão phu Tề Huyền Chánh ngươi cái lao bất tử phía trước, ngồi ở xe trên mái hiên, đội vàng con lửa thanh niên hắn. Từ nghe sau lưng ra dê cửu lão đầu tiếng mắng chửi, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ, rõ ràng không nghĩ tới, danh chấn Lương Châu lão kiếm thần Lý Thuần Cương, thế mà như vậy. Tình, đồng thời, thanh niên nội tâm đột nhiên dâng lên hừng hực bắt quái chi hỏa, vô cùng muốn biết, vị này lão kiếm thần cùng trên màn sáng vị kia lữ tổ chuyển thế, khi xưa núi Long Hổ tổ sư Tề Huyền Chánh ở giữa đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho vị này lão kiếm thần vừa thấy được Tề Huyền Chánh chuyển thế thân liền như vậy miệng phun hương thơm. Cái kia, lão kiếm thần ngài tại sao lại như vậy? Chỉ vào đội vàng con lửa thanh niên còn chưa dứt lời phía dưới, một bản viết tay kiếm đạo bí tịch liền trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, đồng thời, còn có da dê cừu lão đầu không nhịn được âm thanh, mau mau cút. Vậy đến nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Thời điểm này còn không bằng luyện một chút kiếm, nói không chừng ngày nào còn có thể nhiều hơn núi săn giết vài đầu gấu mù gì, dễ bán chút tiền đến cho lão phu hoán uống rượu. Thanh niên cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, sau đó nắm lên vừa mới bị nện sách vở, ngài các loại, chờ ta đã luyện thành liền đi trên núi đi săn. Ai, lão kiếm thần cái này gì chữa nhi a? Chương 395 Long Hổ phục kích, Thanh Long quân hồn hiện. Chương 395 Long Hổ phục kích, Thanh Long quân hồn hiện. Duy chỉ núi Long Hổ, không có truyền ra mảy may động tĩnh, tựa như không người nhìn thấy phía chân trời trong màn sáng hình ảnh đồng dạng. Cảnh tượng này, lệnh Ly Dương giang hồ, thậm chí trên triều đình vô số chuẩn bị xem kịch vui nhân đại không nơi yên sống mong, sau đó liền không còn quan tâm núi Long Hổ. Màn trời phía trên, mới hình ảnh tiếp tục phát ra, võ đang thất thập nhị bên ngoài địa giới bầu trời, một màn màu đen lưu quang nhanh chóng bay vút qua. Nhưng vào lúc này, hai đạo uy lực đủ để tuổi đánh gãy sông kinh khủng công kích từ hai bên trái phải đột nhiên đánh tới, rõ ràng mưu đồ đã lâu. Hai tôn lục địa thần tiên âm thầm đánh lén, đây là muốn bức ta tiếp. Trên bầu trời Tô Bạch ánh mắt khẽ nhúc đích, dứt khoát thuận âm thầm địch nhân tâm ý, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới đại địa lao nhanh rơi đi. Tô Bạch vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, còn đến không kịp quan sát quanh mình tình huống, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ tựa như núi cao cự lực đặt ở đỉnh đầu, đồng thời quanh mình không gian cũng giống như trong nháy mắt hóa thành vũng bùn đầm lầy đồng dạng, đè ép quấn quanh lấy thân thể của mình, ngăn ngại hành động của mình. Chính mình đây là bị người mưu hại. Trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này thời điểm, Tô Bạch đột nhiên tựa như trong lòng nhận thấy, vô ý thức ngẩng đầu, thì thấy trên bầu trời, một đầu hình thể giống như liên miên như núi cao lớn nhỏ thanh long hư ảnh vượt ngang phía chân trời, cực lớn và giữ tợn đầu rồng đối diện chính mình, một đôi tựa như hai vòng như mặt trời chói chang kim sắc mắt rồng càng là nhìn mình chằm chằm, trong mắt đều là huyết sát chi khí. Đây là binh gia chiến trận ngưng tụ ra quân hồn. Tô Bạch nhỉ non âm thanh rơi xuống, chỉ nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi vỗ tay tiếng vỗ tay vang lên, ba 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 hắc bạch lang quân tốt kiến thức. Vậy mà nhận biết quân hồn nghe đây giống như bảy, tám tuổi hài đồng một dạng non nớt giọng trẻ con, Tô Bạch thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt nhìn về phía phía trước, đã thấy, cách đó không xa rừng cây phía trước trên đồng cỏ, một người mặc đạo bào hài đồng đang vỗ tay nhỏ, ý cười đầy mặt nhìn mình. Một bộ lao khí hoành thu bộ dáng. Mà tại đạo đồng kia bên cạnh thân, còn đứng ở một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt chính phái, ánh mắt lại có mấy phần che lớp áo bào màu vàng lao đạo sĩ đang vớt râu, tại một già một trẻ này sau lưng, thì còn đứng ba tên trung niên đạo sĩ, cùng với một cái nhìn qua khỏe mạnh cáo khỉnh, lại hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn mình chằm chằm thanh niên. Tô Bạch thậm chí nhìn thấy, tại mấy người kia sau lưng trong rừng cây, từng đợt bụi đất tung bay, giáp trụ tiếng va chạm không ngừng, tiếng bước chân lít nha lít nhít, nhẹ tính ra một chút, chỉ sợ không chỉ có 8 vạn người số. Cách đó không xa, cầm đầu đạo đồng gặp Tô Bạch ánh mắt nhìn về phía bên mình, mặt mũi tràn đầy đắc ý tiếp tục mở miệng, ha ha ha. Ta vậy mà quên, Hắc Bạch Lang Quân là nhân vật bậc nào, sớm mấy năm ở đó tương phiền thành thời điểm, liền đã đối mặt qua 5 vạn đại quân bày ra không trận, đã Thanh Châu quân thao thiết quân hồn, bây giờ gặp lại cái này Thanh Long quân hồn, nhận biết binh gia chiến trận, tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Nói đến chỗ này, đạo đồng nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý, bất quá, cùng trước đây tương phiền thành một chuyện khác biệt, hôm nay vì tìm được ngươi vị này đã danh khắp thiên hạ Hắc Bạch Lang Quân, đây là chuyên môn từ đóng giữ Thái An thành tinh nhuệ trong đại quân lại chuyên môn chọn lựa ra 10 vạn đại quân tinh nhuệ, lấy thiên chi tứ linh thanh long vị quân hồn bày ra rào sát chi trận. Lâm vào trong trận này, chẳng những như thân hám đầm lầy, hành động bị ngăn trở, càng có thanh long quân hồn chậm rãi xé rách mục tiêu nhục thể, mài mòn mục tiêu linh hồn, mãi đến triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách tán mới thôi. Nhìn thấy đối diện Tô Bạch bây giờ lông mày quả nhiên nhăn lại, đạo đồng càng là cười vỗ tay khen hay. Khác vài tên đạo sĩ mặt không biểu tình, duy chỉ chính giữa mấy người tên kia hung tợn nhìn chằm chằm Tô Bạch thanh niên, bây giờ mới gương mặt hạ giận, nhìn đến đây, Hựu Châu đại lục bên trên chúng sinh không khỏi vì Tô Bạch méo một cái mồ hôi lạnh, phải biết, một vạn quân đội tinh nhuệ bố trí xuống binh ra chiến trận, cũng đủ để vây giết một cái lục địa thần tiên, 5 vạn quân đội tinh nhuệ nếu là bố trí xuống binh ra chiến trận, dù là mạnh như Lữ Tổ, Vương Tiên Chi hàng này như vậy thật vũ, cảnh cương giả, cũng chỉ có thể chạy trốn, đến nỗi 10 vạn đại quân bày trận phía dưới, cái gọi là võ đạo cường giả nếu là bị nốt, chỉ có thể chờ đợi chết. Đây là Cửu Châu đại lục bên trên liền 3 tuổi tiểu nhi đều biết thiết luật. Bây giờ, Tô Bạch công tử thân hãm 10 vạn đại quân bày trong sát trận, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Giờ khắc này, liền trên đời này rất nhiều ẩn tàng lão quái vật nhóm, cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn màn trời, từng cái thần niệm giữa thiên địa bắt đầu giao lưu, ha ha ha, các ngươi nói tiểu tử này còn có thể sống sao? Lão tử cảm thấy khó khăn. Dù sao 10 vạn đại quân bố trí xuống quân trận ngưng kết mà thành quân hồn ý lực, lão tử không muốn thể nghiệm. Chậc chậc, không nghĩ tới ngay cả cường nhân điên cuồng đồ cũng có nhận đúng thời điểm lúc giữa thiên địa từng đạo thần niệm nhiệt liệt trao đổi. Phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, các ngươi là núi Long Hổ đạo sĩ a. Lục địa thần tiên cảnh lão tổ Triệu Tuyên Tố Triệu Hoàng Sảo, thiên tượng cảnh chân nhân Triệu Hy Đoàn, Triệu Hy Vọng, Triệu Đan Bình, cộng thêm một cái trời sinh kim cương thể chất từ long tượng, phối hợp 10 vạn ly dương tinh nhuệ nhất đại quân ở đây thiết hạ mai phục, Ly Dương hoàng đế Triệu Đôn lão nhi thật đúng là để mắt ta. Nghe Tô Bạch trực tiếp gọi ra thân phận của bọn hắn, Triệu Hoàng Sảo mấy người đều là hơi biến sắc mặt, nhất là Triệu Tuyên Tố Triệu Hoàng Sảo hai người, phải biết hai người bọn họ sớm đã mấy chục năm không có xuống núi. Chớ nói chi là cái kia Triệu Tuyên Tố bây giờ bởi vì tu luyện duyên cớ phản lão hoàn đồng, tình huống như vậy phía dưới, Tô Bạch đều có thể nhận ra bọn hắn, dạng trực quái sự, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chẳng thể trách có nghe đồn nói, Hắc Bạch Lang Quân tình báo năng lực phi phàm, biết được thiên hạ bí mật đâu, xem ra lời ấy không giả a. Triệu Hoàng Sào bây giờ cũng không nhịn được cảm thán lên tiếng. À, nếu hắn thật giống nghe đồn tầm thường mà nói, bây giờ như thế nào có thể sẽ sinh trung mai phục. Triệu Đan Bình khinh thường mở miệng. Chết. Dám can đảm độ diệt ta Bắc Lương vương phủ, tổn thương ca ca ta người, đều phải chết. Từ Long Tượng sắc mặt si cuồng, nếu không phải một bên Triệu Hy Đoàn lôi kéo, liền muốn xông lên dùng song quyền truy giết Tô Bạch. Quét mắt cái này một số người, Tô Bạch không nhìn mình cùng trong thiên địa liên hệ cắt ra, khí tức đột nhiên từ thập tứ cảnh lục địa thần tiên xuống tới thập tam cảnh sự tình, ngược lại mở miệng hỏi thăm một câu, ta muốn biết, các ngươi là như thế nào chắc chắn ta sẽ xuất hiện ở đây. Mấy người các ngươi, không giống như là nắm giữ như vậy trí tuệ người. Nghe được Tô Bạch lời này, ngoại trừ vẫn tại phát cuồng bên trong Từ Long Tượng, Triệu Hoàng Sào mấy người đều là nhịn không được khỏe miệng co giật, sao? Đây là lại nói mấy người bọn hắn là ngu ngốc sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Bạch kẻ này dấu vết, đích sắc còn hay không bọn hắn xác định. Ngay tại Triệu Tuyên Tố mấy người sắc mặt khó coi, lại không cách nào phản bác thời điểm, hai đạo tiếng bước chân, cùng một đạo xe lăn tiếng lăn từ Triệu Tuyên Tố sau lưng mấy người trong rừng cây chuyển tới. Hoàn. Chương 396 đột biến. Từ bị hùng kết thúc. Chương 396 đột biến. Từ bị hùng kết thúc. Tô Bạch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mặt mũi che lấp, quanh thân sát khí đậm đà khô gầy lao thái giám, đẩy một toàn thân tê liệt, chỉ có thể ngồi liệt tại trên xe lăn, thần sắc điên cuồng thanh niên chậm rãi từ trong rừng đi ra. Tại xe lăn bên cạnh, còn có một thân mặc vào âm học cung sĩ tử phục, nữ giả nam trang nữ tử đồng dạng đi tới, nhìn về phía trước bị quân hồn nhằm vào, không thể động đậy, khí tức quanh người bất ổn, nếu lại tù nhân đồng dạng nhưng như cũ dáng người kiên cường. Sắc mặt không thay đổi Tô Bạch, nữ tử trong mắt thoáng qua một vòng thần sắc phức tạp, có coi là bạn thân hâm mộ, có Bắc Lương vương phủ bị diệt cứu hận, có đánh bại đối thủ lưu phấn. Cuối cùng tất cả đều hóa thành quyết tuyệt sắc ý, hướng về phía Tô Bạch xa xa chắp tay cúi đầu, Tô Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hô. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ 3 gặp mặt, trở về lấy phương thức như vậy. Quả nhiên là thế sự vô thường. Nhìn xem nữ tử này, Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, nguyên lai là ngươi, Từ Bị Hùng. 417 Từ Bị Hùng đứng dậy, thần sắc thản nhiên, không tệ, kể từ Tô Minh tại Bắc Mãng tin tức không ngừng truyền đến, gọi là Hùng Tiện không ngừng tiến hành thu thập, mặc dù cho tới bây giờ gọi là gấu cũng xem không rõ Tô Minh tại Bắc Mãng trên giang hồ xem như, nhưng theo Bắc Mãng rất nhiều võ lâm giang hồ thế lực nhau nhau bị Tô Minh ép phong sơn, gọi là gấu ngờ tới, kế tiếp, Tô Minh liền nên tới Ly Dương giang hồ. Mà võ đang xem như Ly Dương cảnh nội đỉnh tiêm giang hồ thế lực, lại khoảng cách Bắc Mãng gần nhất, cho nên gọi là Hùng Tiện đánh cược Tô Minh ít ngày nữa sẽ đến đây võ đang, liền kết quả mà nói, hiển nhiên là gọi là gấu đánh cuộc đúng. Hôm nay, gọi là gấu cố ý tự mình đến đây, cùng tiễn Tô Minh lên đường. Từ bị Hùng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bên ngồi liệt tại trên xe lăn thanh niên liền không kịp chờ đợi mở miệng mắng to lên, "Cậu thằng Hắc Bạch Lang Quân, ngươi tại Tĩnh An Vương phủ sát hại ta nhị sư phụ Dương Thái Tuế, lại bởi vì chỉ là một cái dân đen bên đường đánh gãy bản vương tư chi, làm hại bản vương trở thành phế nhân một dạng, hiện tại cuối cùng rơi xuống bản vương trong tay." Bản vương nghe xong Từ bị Hùng lời nói sau, Tô Bạch mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, cuối cùng hiểu rồi. Chính mình tại sao lại bị mai phục, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tô Bạch đột nhiên ngẩng đầu, vận chuyển tổ tự bí thuật trong hai tròng mắt chợt bắn ra hai đạo màu vàng trường hồng, đâm thẳng hướng Quân Hồn Thanh Long sông động. Gào! Quân Hồn Thanh Long kêu thảm một tiếng, hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Hậu phương trong rừng cây càng là vang lên từng đạo miệng phun máu tươi thanh âm. Thanh Long Quân Hồn tán loạn, mất đi binh gia chiến trận áp chế Tô Bạch trong nháy mắt khôi phục lục địa thần tiên cảnh thực lực, thiên đạo đạo vực trong nháy mắt bày ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Cách đó không xa, nhanh chóng từ lần này biến cố bên trong tỉnh hồn lại Triệu Tuyên Tố Triệu Hoàng Sào cảm thụ được thiên đạo đạo vực áp chế, sắc mặt của biến, vừa muốn đồng dạng vận dụng đạo vực phản kháng lúc, mấy đạo thiên đạo trật tự thần liên trong nháy mắt từ hư không bên trong hiện lên, hung hăng quất vào Triệu Tuyên Tố Triệu Hoàng Sào cùng một đám trên thân người. Vẹn vẹn một chút, núi Long Hổ sáu người liền đã hết thảy bị trọng thương ngã xuống đất, thần hồn thật giống như bị xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức không thôi, nhao nhao sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, bị đau trên mặt đất lăn lộn. Tô Bạch bản thân dưới chân vận chuyển hành tự bí, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Từ Vị Hùng trước người, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, tay phải trực tiếp nắm được Từ Vị Hùng thon dài trắng nõn cổ. Lần này đột nhiên biến cố, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, dù là đã nắm giữ chỉ huyền đỉnh phong tu vi Từ Vị Hùng, cũng cảm thấy thấy hoa mắt, chờ ở đây thấy rõ ràng lúc này mới hai nhiên nhìn thấy, cái kia vốn nên bị 10 vạn đại quân tạo thành binh gia chiến trận ngưng kết mà thành Thanh Long Quân Hồn áp chế, xé rách lục thân, mai mòn thần hồn Tô Bạch, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở trước người mình, đồng thời, cổ ở giữa truyền đến kịch liệt đau nhức cũng tại nói cho nàng. Hết thảy phát sinh trước mắt cũng là sự thật. Bên cạnh, ngồi liệt tại trên xe lăn, vốn là còn đang chửi mắng Tô Bạch Triệu Giai, cùng với đẩy xe lăn đại thái giám người mèo Hàn Điêu Tự bây giờ cũng nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện Tô Bạch, đều là biến sắc. Nhất là Hàn Điêu Tự, càng là theo bản năng ngăn tại Triệu Giai trước người, 3000 hồng trần ti trong nháy mắt từ lên quanh thân một phát, liền muốn hướng về Tô Bạch rào sát đi qua. Nhưng, Tô Bạch lại là nhìn cũng không nhìn một mắt đôi thầy trò này, tay trái trở tay rút ra bên hông bội đao, kéo cái đao hoa sau, một đao trực tiếp đánh xuống. Chỉ một thoáng, đầy trời phế bật, dương nhanh múa vút tơ hồng tựa như đã mất đi tất cả sức lực, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đồng thời, Hàn Điêu Tự cùng Triệu Giai hai người, cùng nhau một phân thành hai, hóa thành hai cô đánh gãy thi rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Bị nắm nước cổ, sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn Từ Vị Hùng nghe cách đó không xa Triệu Tuyên Tố mấy người núi Long Hổ đạo sĩ, cùng với tứ đệ tử Long Tượng rú thảm, ánh mắt đối với phía trên phía trước Tô Bạch bình tĩnh đen như mực hai con người, không khỏi nết nết miệng, gian khổ lên tiếng cười nói, khụ khụ. Xem ra, vẫn là ta thua, ngươi thật đúng là một cái quái thai không hổ là bị ta coi là bạn thân cùng tử địch ngươi không oán. Bất quá, có thể làm cho ngươi thả xuống đánh giết núi Long Hổ tổ sư, thiên sư, còn có Từ Long Tượng, cũng muốn ưu tiên đánh giết ta, xem ra, ta tại trong lòng ngươi trình độ uy hiếp còn tại bọn hắn phía trên đến nội Triệu Giai, Hàn Điêu Tự hai người, thì đồng dạng căn bản không có bị Từ Vị Hùng để vào mắt không. Nhìn xem trước mặt bị chính mình bóp lấy cổ, nụ cười thê thảm, khuôn mặt nhưng càng nhìn cảm thấy cô gái tuyệt mỹ, Tô Bạch lạnh lùng mở miệng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn không chết, chỉ là bởi vì bọn hắn còn hữu dụng. Mà ngươi, bây giờ liền phải chết, ngoại trừ ngươi chưa từng bị giá trị lợi dụng, chết còn có thể để cho một viên khác quân cờ nhanh chóng trưởng thành. Nói xong, Tô Bạch không lưu tình chút nào, tay phải đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát Từ Vị Hùng cổ, sau đó thật không thương tiếc trực tiếp đem hắn vứt trên mặt đất, quay người hóa cầu vồng rời đi. Mặt đất trên đồng cỏ bị bóp nát cổ, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống Từ Vị Hùng, khoe miệng kéo ra vẻ khổ sở đủ cười, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mình tại nam nhân kia trong mắt, cuối cùng thế mà chỉ là một cái vô dụng quân cờ. Được cười nàng còn đem nam nhân kia coi là thở bình sinh đại địch, đồng thời lại coi là bản thân. Ta cả đời này, thật đúng là. A sau cùng thời khắc hấp hối, trước mắt hiện lên hình ảnh, lại là một mảnh hoa tươi nở rộ trong hoa biên, một cái 6, 7 tuổi tiểu nữ hài tại trong biển hoa chạy, tiếng cười giòn giả quanh quẩn tại toàn bộ hoa viên đỉnh nghỉ mát phía dưới, một cái 3 tuổi tiểu nữ hài phồng lên khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng một cái mặt nở nụ cười nho nhã trung niên nhân đánh cờ, bên cạnh trên ghế dài 4.7, một cái mỹ phụ nhân cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, ngày đó, Dương Quang vừa bạn, gió nhẹ ôn hòa, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên khán giả nhìn xem Từ Vị Hùng kết thúc, không ít người một hồi thổn thức. Tô công tử vẫn là như vậy, quả quyết, đối với địch nhân, vẫn là trước sau như một ra tay ác độc đẩy hoa, giống như lần trước trong màn sáng đối với cái kia Nhậm Doanh, xác định là địch nhân liền trực tiếp trục chết. Nhìn chung Từ Vị Hùng một đời, cũng coi như là trước nay chưa có chịu thượng, quái đản hoang đường, gặp diệt môn lại nhận giặc làm cha, còn hôn trở thành Bắc Lương nhị của chúa, tay cầm Bắc Lương đại quyền, tự thân rõ ràng nắm giữ kinh người tài hoa, lại không nghĩ vì cha mẹ tỷ muội báo thù, cuối cùng cự tuyệt cho có thủ diệt môn Bắc Lương vương phủ báo thù không tiếc liên lụy tính mạng của mình, thật sự là khó khăn bình. Chương 397 Vương Tiên Chi chờ mong. Chương 397 Vương Tiên Chi chờ mong. So sánh với người bình thường, bây giờ Cửu Châu đại lục phía trên, nhất là phiền lòng không gì bằng các đại hoàng triều tướng lãnh quân đội nhóm, cùng với binh gia đệ tử nhóm, bây giờ cả đám đều tại nội tâm chửi mẹ. Cả đám đều hận không thể nuốt sống Tô Bạch. Chỉ dựa vào một đạo ánh mắt liền có thể phá vỡ binh gia chiến trận ngưng tụ quân hồn, có thể nói, Tô Bạch sáng tạo chín chữ bí bên trong tổ tự bí thuật giản trực binh gia khắc tinh. Võ đắc phái, cùng với dưới núi chuyện xảy ra, tại người có lòng thêm dầu vào lửa, rất nhanh liền chuyển khắp Ly Dương, thậm chí Bắc Mãng, trong lúc nhất thời, chẳng những bởi vì Bắc Mãng lệnh truy nã mà âm thầm truy tung Tô Bạch người giang hồ đại bộ phận trực tiếp lựa chọn lùi bước, liền hai đại triều đình cũng đều ăn ý không đang chủ động vận dụng nhân thủ bắt Tô Bạch, mà là lựa chọn ai cũng bận rộn, không nhìn Tô Bạch tồn tại, chỉ có điều, đối với Tô Bạch âm thầm tìm kiếm giám thị, nhưng cũng đều lại tăng lên nữa mấy cái cấp bậc. Chỉ có Ly Dương giang hồ các phương thế lực thấp thỏm lo âu, rất sợ chính mình sẽ trở thành cái tiếp theo bị Hắc Bạch Lang quân đến nhà bãi phòng thế lực. Một năm này, từ bị Hùng bị giết tin tức chuyện chí Lưu Châu không muốn, thân là thủ vương, dù binh 30 vạn Bắc Lương đại quân, danh xưng tiểu nhân Đỗ Trần Chi báo ngồi một mình trung quân đại trướng một ngày một đêm sau đó, lần đầu chủ động viết thư cho Ly Dương hoàng đế, lấy muốn bế quan tập võ tăng cao thực lực làm lý do, tự nguyện giao ra 30 vạn Bắc Lương đại quân binh quyền sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Ly Dương triều đình tiếp vào Trần Chi báo trên viết sau đó, trực tiếp điều động đại tướng quân Cố Kiếm Đường tự mình tiến đến Bắc Lương, tiếp thu Bắc Lương 30 vạn đại quân, đồng thời điều binh khiển tướng phòng bị Bắc Mãng. Đồng thời, từ Ly Dương triều đình điều động quan lại tiến vào Bắc Lương, nguyên bản thuộc về Bắc Lương Vương Bắc Lương bốn châu triệt để bị Ly Dương thu hồi. Vĩnh Huy 24 năm, 3 năm kỳ hạn đã tới, đối mặt nuốt vào Bắc Lương Ly Dương, Bắc Mãng triệt để từ bỏ xuôi nam kế hoạch, hai tòa triều đình bình an vô sự. Một năm này, thuộc trên sông nhiều một ngư dân, ưa thích xuôi dòng, Vĩnh Huy 25 năm, Ly Dương lão hoàng đế tình huống thân thể đột nhiên trở nên kém, Ly Dương triều đình trở nên ba vân quỷ quệ. Một năm này, Hắc Bạch Lang quân hiện thân Ngô gia kiếm chủng, lấy kiếm pháp nghiền ép bao quát đương đại kiếm quan Ngô Lục đỉnh ở bên trong tất cả mọi người, chỉ có kiếm sĩ Thúy Hoa được một trong cũ kiếm pháp không tệ đánh giá sau rời đi, Ngô gia kiếm chủng tuyên bố phong sơn 6 năm. Sau đó, Hắc Bạch Lang quân lại tuần tự hiện thân bao quát lưỡng thiền ở bên trong một chút giang hồ môn phái, bước bách hắn phong sơn. Vĩnh Huy 26 năm, Ly Dương lão hoàng đế cơ thể ngày càng sa sút, vì phòng ngừa Hàn Môn Long Sĩ uy hiếp triệu ra giang sơn, diệt trừ thừa tướng Trương Cự Lộc, trong lúc nhất thời, thiên hạ Hàn Môn tử đệ trái tim băng giá. Một năm này, Hắc Bạch Lang quân hiện thân Đông Việt kiếm chỉ, đánh bại Đông Việt kiếm chỉ đương đại truyền nhân, bước bách hắn phong sơn, Vĩnh Huy 27 năm vô sự phát sinh, thiên hạ thái bình. Vĩnh Huy 28 năm, Ly Dương lão hoàng đế Triệu Đôn bỏ mình, tứ hoàng tử Triệu Lục kế vị, đổi niên hiệu thành Tốt Phủ. Một năm này, Tây Sở tại hoàng thất huyết mạch duy nhất công chúa Khương Tự kêu gọi, tại Nho Thánh Tào Trường Khanh nâng đỡ phía dưới, tuyên bố phục quốc. Đồng nhiên, Lô Châu thêm ra một thợ rèn. Tương Phù 2 năm, Đông Bắc Liêu Đông Vương Triệu Sư, Yến Sát Vương Triệu Bính nhất nam nhất bắc đồng thời tuyên bố khởi binh phản loạn, Ly Dương hoàng đế Triệu Lục đội vàng điều binh lên chiến, Ly Dương cảnh nội chiến hỏa lại nổi lên. Một năm này, bao quát Nam Hải Quan Âm Tông ở bên trong rất nhiều giang hồ thế lực bị Hắc Bạch Lang quân tìm tới cửa, nhao nhao chiến bại, tuyên bố phong sơn 2 năm. Tương Phù 3 năm, Yến Sát Vương chiếm lĩnh Vương Nam toàn cảnh. Một năm này, Hắc Bạch Lang quân đạp vào Huy Sơn đại tuyết bãi, một tay trấn áp Hiên Viên mâm lớn, Hiên Viên tính vừa bước vào Nho gia đại thiên tượng trưởng khống Hiên Viên gia, tuyên bố Hiên Viên thế gia phong sơn 1 năm. Một năm này, Hắc Bạch Lang quân đi xuống Huy Sơn đại tuyết bãi, trên đường gặp một cây kiếm hiệp khách là bạn trả thù, ngày đó, Hắc Bạch Lang quân tựa như thấy được đi qua chính mình, tùy ý đưa tay gãy hiệp khách kiếm gỗ sau đó, Hắc Bạch Lang quân cũng không tổn thương hiệp khách tính mệnh, ngược lại lại tiện tay vung ra báo quát thiên hạ khê thần chỉ thiên địa đại đồng trưởng thôn thiên diệt địa thất đại hạn ba quyển vô thượng võ học cấm pháp, lưu lại một câu ta đã thay ta huynh. Đệ báo thủ rửa hận, vậy còn ngươi? Sau đó liền hướng núi Long Hổ thượng tàu đi. Một năm này, trên núi Long Hổ bộc phát kinh thiên đại chiến, lão tổ Triệu tuyên tố chết, lão tổ Triệu Hoàng Sảo chết, thiên sư Triệu Hy Đoàn, thiên sư Triệu Hy Vọng, thiên sư Triệu Đan Bình, thiên sư Triệu Đan Hà chết. Thứ Long lại lần nữa trọng thương ngã gục. Phía sau núi nuôi dưỡng, dùng để thôn phệ Bắc Lương khí vận ác giao tán. Hồ sen bên trong đại biểu Ly Dương Hoàng thất triệu ra 9 đóa khí vận kim liên khô héo 7 đóa. Toàn bộ phía sau núi bị vô căn cứ xóa đi. Ngày thứ hai, tân nhiệm trưởng môn tiên sư Triệu Ngưng Thần đối ngoại tuyên bố núi Long Hổ phong sơn 1 năm. Đến lúc này, Ly Dương trên giang hồ, ngoại trừ Vũ Đế Thành, lại không một tòa còn tại cởi mở giang hồ thế lực. Trong lúc nhất thời, vô số giang hồ võ giả đưa mắt về phía Đông Hải Vũ Đế Thành, cũng không ít người lặng yên khởi hành, chạy tới Vũ Đế Thành. Tất cả mọi người đều có thể ý thức được, bây giờ ẩn ẩn có giang hồ đệ nhất nhân danh hiệu Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch, sớm muộn cũng biết giống như leo lên khác giang hồ thế lực địa bàn một dạng, đặt vào Đông Hải Vũ Đế Thành đầu. Đến lúc đó, nơi đó sẽ buộc phát xưa nay chưa từng có chiến đấu, tại Võ Đế Vương Tiên Tri cùng Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch ở giữa, tranh đấu ra chân chính thiên hạ đệ nhất, nhìn xem trên màn sáng hình ảnh bình tĩnh phát ra, Cửu Châu đại lục bên trên khán giả biểu lộ nhưng dần dần ngưng trọng lên, hình như có một loại mưa gió nổi lên cảm giác quanh quẩn ở trong lòng, ép tới tất cả mọi người tim đập không tự chủ được tăng tốc, con mắt nhìn chòng chọc vào 637 phía chân trời màn sáng hình ảnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đến 10 năm kỳ hạn sắp đến, Tô Bạch công tử đến tuột cùng muốn làm gì, chuyện kinh thiên động địa rốt cuộc phải tiết lộ. Lão phu có dự cảm, cái này sẽ là một hồi long trời lở đất tràn diện. So với cái kia cái gọi là 10 năm kỳ hạn, bản tọa ngược lại là càng thêm chú ý màn sáng trong thế giới Tô Bạch cùng cái kia Vũ Đế Thành Vương lão quái ở giữa muốn buộc phát chiến đấu. Suy nghĩ một chút liền cho người nhiệt huyết sôi trào. Lương Châu, Đông Hải, Đông Hải Vũ Đế Thành đầu, Vương Tiên Chi đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn màn trời, trên mặt đều là vẻ chờ mong, đến đây đi. Tô tiểu tử, nhanh chóng tìm khiêu chiến bản tọa a. Kể từ 20 năm trước Lý Thuần Cương họa địa vi lao sau khi biến mất, bản tọa ngồi một mình đỉnh núi, tòa này giang hồ nhảm chán quá lâu, bản tọa chờ mong có thể có một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu cũng đã rất lâu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vương Tiên Chi sau lưng, tại Tân Lang bốn vị đệ tử nhìn qua sư phó Vương Tiên Chi bóng lưng, mặt mũi tràn đầy sùng bái, ở trong mắt bốn người bọn họ, nhà mình thế tôn chính là vô địch chân chính, cho dù là màn trời bên trong vị kia thần bí Tô công tử, tất nhiên cũng sẽ không là nhà mình thế tôn đối thủ. Mà Lương Châu trong thiên hạ, nội tâm ý nghĩ cùng tại Tân Lang bốn người đồng dạng giả chiếm giữ tuyệt đại đa số, bên này là Vương Tiên Chi cái này thời gian 20 năm dùng một đôi năm đấm đánh ra uy danh. Chương 398 thiếu niên đế vương đăng cơ. Các ngươi thật là hại khổ chấm a. Chương 398 thiếu niên đế vương đăng cơ. Các ngươi thật là hại khổ chấm a. Tại tất cả mọi người càng thêm khẩn trương chăm chú, màn trời phía trên mới hình ảnh chậm rãi bày ra, tường phù 4 năm, một năm này chú định được ghi vào sử sách, ghi lại việc quan trọng. Tường phù 4 năm xuân, đối mặt Bắc có Liêu Đông Vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Nam có Yến Sắc Vương từng bước tới gần, như thế thế cục phía dưới, Ly Dương triều đỉnh cuối cùng hạ xuống quyết định, trước tiên giết phương Bắc Liêu Đông Vương, tiếp đó đang cùng phương Nam Yến Sắc Vương chủ toàn. Thế là, cách Dương triều đỉnh từ phương Nam điều binh tiếp viện phía dưới, phương Bắc vốn là còn tại ngoan cố chống lại Liêu Đông Vương trực tiếp bị đánh quân lính tăng dã, Liêu Đông Vương Triệu Sư mang theo người nhà chạy trốn không biết tung tích, liêu loạn kết thúc. Nhưng, không cần hoàng đế Triệu Lục cùng với Ly Dương triều đỉnh chúng đại thần thở phào, phương Nam vốn là còn tại làm gì chắc đó. Chậm chạp hướng về phương Bắc tiến quân, Yến Sắc Vương đột nhiên thay đổi trước đây chững chạc đánh trận phong cách, lựa chọn kiềm chế chiến tuyến, hợp binh một chỗ, lao nhanh một tiến. Đối mặt Yến Sắc Vương Triệu Bính như vậy đột nhiên thay đổi cuồng bạo đấu pháp, không kịp điều binh Ly Dương Triệu đỉnh bị đánh trở tay không kịp, liên tục bại lui. Nhưng không có cách nào, vẫn như cũ chỉ có thể đội vàng lên chiến. Đồng thời hạ lệnh từ cả nước các nơi điều binh cần vương. Dưới tình huống như vậy, vẹn vẹn chỉ là sau mấy tháng, Yến Sắc Vương đại quân đã đánh tới Tuyển Châu phụ cận, cách Thái An thành chỉ có một châu khoảng cách. Nhưng vào lúc này, các lộ cần vương đại quân cuối cùng lững thững tới chậm, cùng Yến Sắc Vương đại quân giao chiến lại với nhau. Không thể không nói, Yến Sắc Vương Triệu Bính không hổ là Ly Dương trong hoàng thất ưu tú nhất thống binh xoáy tài, tăng thêm có một trong tứ đại mưu sĩ Nạp Lan Hữu từ phụ tá, đối mặt Trương Cự Động, nguyên bản Khê bị giết, Cố Kiếm Đường đóng giữ Lưu Châu phòng ngự Bắc Mãng vô pháp bước ra đến đây tiếp viện Ly Dương hoàng triều, cùng với các lộ cái gọi là cần vương đại quân, cũng không uổng chút nào. Trải qua dài đến nửa năm giết lẫn nhau sau đó, Yến Sắc Vương thắng thảm, cuối cùng thành công dẫn dắt mấy vạn đại quân vây quanh Thái An thành. Lần này tình huống phía dưới, Ly Dương hoàng đế Triệu Lục vô pháp, chỉ có thể tự mình ra khỏi thành xin hàng, nên đón Yến Sắc Vương nhập chủ Thái An thành. Mấy ngày sau, ngay tại Yến Sắc Vương tại Thái An thành bận rộn chuẩn bị đăng cơ điển lễ thời điểm, một cái không ai từng nghĩ tới tin tức đột nhiên truyền khắp Ly Dương. Thanh Châu, mới có 13 tuổi Tĩnh An Vương thế tử Triệu Hoài Quân, hô lên, tiên đế bị tù, quốc phúc hấp hối, độc thân là tôn thất của trụ, há có thể ngồi nhìn. Nay nâng đại nghĩa lá cờ, giết gian định, cứu tiên hoàng phàm đồng tâm, giả phong vương nát đất, kẻ địch ta hải quốc không còn. Sau đó liền đánh giết phản địch, cứu tiên hoàng khẩu hiệu, khởi binh 20 vạn, tấn công về phía Thái An thành phương hướng. Trong lúc nhất thời, đừng nói Yến Sắc Vương Triệu Bính, trong Thái An thành một đám thần tử cũng đều gương mặt mở mịt. Phải biết, kể từ năm đó Tĩnh An Vương Triệu Tuần một chuyện đi qua, Tĩnh An Vương phủ binh quyền liền bị Triệu Đình thu hồi, thậm chí liền Triệu Tuần thủ hạ 10 vạn Thanh Châu binh cũng đều bị khác mỗi phiên vương chia cắt. Tăng thêm Triệu Đình hàng năm đều trong bóng tối đối với Thanh Châu giám thị, cũng đều không có phát hiện Tĩnh An Vương phủ cô nhi quả mẫu mảy may khác thường, tình huống như vậy phía dưới cũng vẫn không có từ bỏ đối với Tĩnh An Vương phủ giám thị. Kết quả, bây giờ lại nói, Tĩnh An Vương thế tử đột nhiên dẫn 20 vạn Thanh Châu quân bắc phạt. Trong Thái An thành, không cần Yến Sắc Vương một lần nữa điều binh, kết quả ngày thứ hai Thái An thành bên ngoài liền xuất hiện rậm rạp chẳng trị đại quân, đem toàn bộ Thái An thành vây quanh chật như nêm cối. Lĩnh quân thiếu niên chính là 13 tuổi Tĩnh An Vương thế tử Triệu Hoài Quân. Nguyên lai sớm tại mấy tháng trước Ly Dương Triệu Đình cùng Yến Sắc Vương Triệu Bính đại chiến thời điểm, Triệu Hoài Quân liền âm thầm điều động bùng xuống 20 vạn đại quân xé chắn ra lẻ ra vẻ lưu dân, tên ăn mày đi tới Thái An thành phụ cận quận huyện, vì chính là hôm nay. Trong Thái An thành vốn là còn đang làm đăng cơ thành hoàng ngộng đẹp Yến Sắc Vương Triệu Bính, khi biết Thái An thành bên ngoài tình huống sau dọa phát sợ, sau khi phản ứng, mặt mũi tràn đầy chán nản ra khỏi thành, cũng giống như trước đây Triệu Lục xin hàng. Tĩnh An Vương thế tử Triệu Hoài Quân xuất lĩnh đại quân nhập chủ Thái An thành, phái thủ hạ thân vệ mang binh tiếp quản trong Thái An thành các nơi quân sự yếu địa, làm xong đây hết thảy sau đó, mới mang binh hướng về hoàng thành đi đến. Sau đó, không bao lâu thời gian, một đạo tin tức đột nhiên từ trong hoàng thành truyền ra, địch tặc Yến Sắc Vương độc chết tiên hoàng Triệu Lục, Tĩnh An Vương thế tử Triệu Hoài Quân giận dữ, hạ lệnh xử tử Yến Sắc Vương Triệu Bính cả nhà, vì tiên hoàng báo thù rửa hận. Nhưng, quốc không thể một ngày vô chủ, Tĩnh An Vương thế tử người mang hoàng thất huyết thống, lại giá trị này nguy nan lúc vì cứu tiên hoàng không tiếc lấy thiếu niên chi thân mạo hiểm, lại thành công chu sát phản vương Triệu Bính, hắn chí hắn dũng, hắn trung hắn hiếu, đều là thượng thượng phẩm. Liên tại bách quan quỳ thỉnh phía dưới, Tĩnh An Vương thế tử bà phen khước từ sau đó, một vị đại thần đột nhiên tiến lên, thay Tĩnh An Vương thế tử Triệu Hoài Quân phụ thêm một kiện áo bào màu vàng. Bách quan thấy vậy, cùng nhau hô to bài kiến bệ hạ. Ai, các ngươi thật đúng là hại khổ chấm a. Tĩnh An Vương thế tử bất đắc dĩ, cuối cùng lúc này mới lựa chọn tiếp nhận hoàng vị, trở thành tân hoàng. Thiên hạ xôn xao. Mặc dù cũng không có nghĩ đến, cuối cùng là kết quả như vậy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngoại giới tiếng nghị luận căn bản không ảnh hưởng tới Thái An thành, tại sau 3 tháng, mới có 13 tuổi Tĩnh An Vương thế tử Triệu Hoài Quân cử hành đăng cơ đại điện, trở thành Ly Dương tân hoàng, tôn nguyên Tĩnh An Vương phi Bùi Nam Vi vì thái hậu, định niên hiệu vì Thiên Khải. Đến lúc này, dài đến 3 năm song vương chi loạn, cuối cùng triệt để kết thúc, nhìn xem trên thiên mạc mới có 13 tuổi vai hùng thiếu niên từng bước một hướng đi long ỷ hình ảnh, Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh đều là sắc mặt quái dị, ẩn ẩn nhưng lại mang theo vẻ khâm phục, hảo một chiêu bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, vị này không hổ là Tô công tử huyết mạch, giản trực trí như gần giống yêu quái đồng thời, lại đầy đủ tâm ngoan thủ lạn. Cái kia tiên hoàng Triệu Lục tuyệt đối là bị Triệu Hoài quân người giết chết, tiếp đó đổ tội Yến Sắc Vương dễ như trở bàn tay như thế, đồng thời trừ đi tiên hoàng Triệu Lục, cùng Yến Sắc Vương Triệu Bính, để cho chính mình từ cử binh, cho tới bây giờ đăng cơ xưng đế đều hợp pháp hóa. Như vậy tính cách cùng tay, tiền, đoạn, giản trực trời sinh đế vương nguyên. Không chỉ như vậy, vị kia trở thành thái hậu Bùi Nam Vi tuyệt đối cũng không ít xuất lực, ít nhất cái kia 20 vạn đại quân nơi phát ra, tuyệt đối tại Bùi Nam Vi thoát không ra quan hệ. Khoan hoàng bảo, ân, trang cảnh này dường như đang chỗ đó nghe qua Tống Châu, Bắc Tống từ triều đình quân thần, cho tới lê dân bách tính, bây giờ đều là nhịn không được hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Dù sao, khoan hoàng bảo cái này xuất diễn mã, vẫn là xuất từ bọn hắn Bắc Tống khai quốc hoàng đế Triệu Không Giận đâu. Tần Châu, lại Tần, Hàm Dương cung nội, tứ hải quy nhất trước điện. Doanh Chính nhìn xem màn trời trong màn sáng phát sinh ở Ly Dương trận này phản loạn, nhìn xem bây giờ trên màn sáng chuyển thiếu niên đế vương đăng cơ hình ảnh, từ trước đến nay vô cùng uy nghiêm trên mặt, lại hiếm thấy hiện lên một vòng thưởng thức, chương 399 Thủy Hoàng đế thưởng thức, đây là một bộ phận kế hoạch. Chương 399 Thủy Hoàng đế thưởng thức, đây là một bộ phận kế hoạch. Âm thầm bồi dưỡng quân tốt 20 vạn, có thể thấy được hắn dã tâm lạ thường, cùng Ly Dương triều đình cùng Yến Sắc Vương trong chiến tranh, sớm điều động đại quân xé chắn ra lẻ chạy tới Thái An thành phủ cận ẩn tàng, có thể thấy được hắn ánh mắt lâu dài. Tại Yến Sắc Vương chiến thắng sau đắc ý nhất vung lòng thời điểm xuất binh công thành, có thể thấy được thật sâu am binh pháp, và hoàng thành sau đó ám sát tiên hoàng, diệt trừ Yến Sắc Vương, có thể thấy được thủ đoạn tinh diệu, ba lần ba để. Khoan hoàng bảo, có thể thấy được hắn đầy đủ đạo đức giả. Cũng không có cần dạy bảo, liền có một cái hoàng đế nên có tất cả mới có thể cùng phẩm chất, kẻ này giản trực trời sinh quân vương. Nói, Doanh Chính lại nhịn không được mắt liếc sau lưng phụ tô, gặp hắn bây giờ nhìn xem màn trời cho mày, sắc mặt vẻ không ưa sau, trực tiếp thu tầm mắt lại, trong lòng nhịn không được thở thật dài một cái. Phụ tô, ai? Lương Châu, Bắc Mãng, Bắc Địa trong vương thành, ngồi ở trên long ỷ mộ dung nữ đế trên mặt đều là đùa cợt, hắn Ly Dương hoàng đế Lao Nhi Triệu Đôn phía trước còn có chế giễu màn trời thế giới bên trong chấm vương thành bị cái kia hắc bạch lang quân phá hủy, còn hỏi chấm muốn hay không Ly Dương điều động công tượng tới trợ giúp gia cố tu sửa. Hiện tại thế nào? Hắn Triệu Đôn Lao Nhi vừa chết, không đến 2 năm liền có lưỡng địa thân vương phát sinh phản loạn, cuối cùng thậm chí liền Triệu gia hoàng bị đều bị 153 người cho cướp đi, hơn nữa còn là bị hắc bạch lang quân nhi tử cho cướp đi. Ha ha ha. Màn trời trong thế giới ta Bắc Mãng cùng Hắc Bạch Lang quân bản thân đánh một cái ngang tay, mà cái kia Ly Dương lại bị Hắc Bạch Lang quân nhi tử cho lật ngược hoàng vị. Đã như thế, há chẳng phải là nói rõ, về mặt thực lực, chúng ta Bắc Mãng là hắn Ly Dương cha. Ha ha ha, nghe được mộ dung nữ đế kỳ diệu ví dụ, trên triều đình bao quát Thác Bạt Bồ Tát, Thái Bình lệnh bọn người ở tại bên trong một đám triều thần cũng đều nhịn không được cười ha ha. Cùng này Bắc Mãng trên triều đình sung sướng khác biệt, thời khắc này Ly Dương triều đình bầu không khí trầm trọng gần như có thể vặn ra nước. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Phía dưới trong quần thần, đứng tại một đám trong hoàng tử hàng phía trước vị trí tứ hoàng tử Triệu Lục túi đầu, hai con ngươi đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu móc tiến lòng bàn tay cũng không thấy. Liêu Đông Vương Triệu Sư, Tiến Sắc Vương Triệu Bính, bọn hắn thế mà lại trong tương lai tạo chính mình phản. Làm sao dám? Hung hăng quét mắt phía dưới túi đầu, tức giận toàn thân run rẩy tứ hoàng tử Triệu Lục một mắt, lại lướt qua khác một đám hoàng tử, đem bọn hắn hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc mặt mũi tràn đầy nhằn chán, hoặc mặt không thay đổi thần thái thu hết vào mắt sau đó. Trên long ỷ hoàng đế Triệu Đôn lúc này mới nhất chuyển chủ đề, nhìn phía dưới một đám thần tử mở miệng, chư vị ái khanh, đối với màn trời bên trong Liêu Đông Vương Triệu Sư Yến Sắc Vương Triệu Bính khởi binh như phản sự tình. Các ngươi cho rằng nên như thế nào ứng đối? Trong quần thần, lấy Trương Cự Lộc, Nguyên Bản Khê cầm đầu xuất sinh nhà nghèo thần tử sắc mặt lãnh đạm nhìn xem một màn này, không nói một lời. Các thần tử thấy vậy, cũng đều rụt lại đầu, không dám ở nơi này cái thời điểm nhảy ra. Trong lúc nhất thời, cách trên triều đình bầu không khí lại nặng hơn mấy phần. Một màn như thế, nhìn trên long ỷ hoàng đế Triệu Đôn chỉ có thể liên tục thở dài. Màn sáng phía trên hình ảnh tiếp tục phát ra, cùng lúc đó, ngay tại Ly Dương hoàng triều dung chuyển liên tiếp lúc, Ly Dương giang hồ cũng là phong ba vấn khởi. Vô số người giang hồ chạy tới Đông Hải Vũ Đế thành, chỉ vì mục đích sắp đến quyết chiến. Tương phù 4 năm hạ, Giang Nam đạo, Lư gia hậu viện, một cái người mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại lười biếng nằm ở trên ghế nằm phơi nắng. Nhưng vào lúc này, nữ tử áo đỏ trước người hư không một hồi vặn mèo, thấy vậy một màn, nữ tử áo đỏ trên người lười biếng quét sạch, nhanh chóng đứng dậy rời đi ghế nằm, liền muốn khi lui về phía sau, một đạo người mặc huyền y đi, yêu bội một thanh Bắc Lương đao. Đầu vai đứng một cái mắt đỏ huyền vũ quạ đen thanh niên từ hư không bên trong đi ra. Khi nhìn đến thanh niên trong ngay mắt, nữ tử áo đỏ trên mặt vẻ cảnh giác tất cả đều tiêu thất, hết thảy hóa thành nụ cười khổ sở. Hắc Bạch Lang Quân, không ngờ tới, ta không có trước tiên chết bệnh, ngược lại là bị ngươi trước giết chết, kết cục như vậy cũng coi như là không tệ. Đối với nữ tử trước mắt, Tô Bạch cũng không có cùng giao lưu ý tứ, trực tiếp nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa hóa thành kiếm chỉ, đầu ngón tay thiên hạ suối, thần trong ngón tay lực vận chuyển, liền muốn điểm hướng trước mặt nữ tử áo đỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa như thiên uy một dạng tiếng hét lớn chợt từ trên trời truyền đến. Dừng tay, ngươi như dám can đảm thương nàng một chút, trên đuổi tận bích lạc, cho tới cửu u, ta tất sát ngươi. Nhưng đối mặt như vậy uy hiếp lời nói, Tô Bạch dường như sớm đã có sở liệu, vốn không có để ý, tay phải kiếm chỉ trực tiếp điểm hướng trước mặt sắc mặt mở mịt nữ tử áo đỏ, thiên hạ khê thần chỉ. Chỉ kinh trực tiếp đánh vào nữ tử áo đỏ tâm mạch, khiến cho trong nháy mắt miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng nếu sủi lơ đổ đá xanh trải liền phải trên mặt đất. Nữ tử áo đỏ tại triệt để ngất đi phía trước, mơ hồ nghe được trước mặt huyền ý thanh niên dường như nhỉ non một câu. Đây là một bộ phận kế hoạch một ngày này, trên núi võ đang đột nhiên bộc phát một cỗ tuyệt đỉnh khí thế. Sau đó dưới núi có người nhìn thấy, trên núi võ đang có tiên nhân cưới hạc phía dưới giang nam. Sau nửa tháng, Đông Hải Vũ Đế thành bên ngoài, vô số người giang hồ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng phía trước Đông Hải trên mặt biển nhìn lại. Trong đám người, cũng không ít giang hồ nhân sĩ ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Vũ Đế thành đầu, thấp giọng nghị luận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thật nhiều đại nhân vật a. Hôm nay quả thật là không ngủ đi a. Nhìn đầu tường bên kia, cái kia đang uống rượu, gậy một cái cánh tay lao đầu, tật kiếm lao tổ tùy tà cốc. Còn có bên cạnh cùng tùy tà cốc nói chuyện, dường như là thế gia môn phiệt tạ gia tạ quan đường a. Còn có bên kia, cái kia người mặc khôi giáp, hắn không phải liền là đại tướng quân Cố Kiếm bay sao? Không nghĩ tới hắn cũng tới. Vậy coi như cái gì? Nhìn bên kia, Bắc Mãng quân thần thác bạt Bồ Tát, đại ma đầu Lạc Dương a. Bên kia cái kia là Tử Phượng Nhân sao? Không phải nói kẻ này hoàn khố không chịu nổi sao? Hôm nay như thế nào như vậy uy nghiêm? Còn có bên cạnh hắn cái kia tay cầm hoa đào nhánh, là hoa đào kiếm thần Đặng Thái a a. Nhìn bên kia trên không, thừa hạc bay trên trời đôi nam nữ kia, người nam kia hẳn là trong tin đồn lữ tổ chuyển thế, võ đang hồng tẩy tượng, nữ nhân kia dường như là khi xưa Bắc Lương đại quận chúa Tử Chi Hổ. Mọi người ở đây chủ đề nóng thời điểm, không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, mau nhìn, Hắc Bạch Lang quân xuất hiện. Nghe lời nói này, nguyên bản hoặc tranh cãi, hoặc trò chuyện, hoặc đang làm chuyện khác người giang hồ vô cùng ánh mắt đồng loạt hướng về phía trước Đông Hải trên mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy, trên biển Đông, nguyên bản đứng chắc tay, đứng tại trên mặt biển, nhắm mắt dưỡng thần Vương Tiên Chi đối diện mấy chục trượng có hơn, một cái huyền ý thanh niên đột ngột hiện thân, đồng dạng đứng ở trên mặt biển. Kẻ này chính là Hắc Bạch Lang quân, Tô Bạch. Tô Bạch hiện thân trong nháy mắt, vốn là còn đang nhắm mắt dưỡng thần Vương Tiên Chi trong nháy mắt mở mắt hai mắt, ánh mắt tựa như điện giống như rơi vào phía trước trên thân Tô Bạch, đang cảm thụ đến trong cơ thể ẩn chứa ngập trời sức mạnh sau đó, không khỏi thoải mái cười to. Tô tiểu tử, lão phu mặc kệ ngươi muốn làm gì, lại có như thế nào mưu đồ, đánh thắng lão phu hai quả đấm này, ngoại trừ cùng Thiên Thượng Ngụy Tiên có liên quan sự tình, vạn sự đều công bằng, đánh không thắng lão phu, vạn sự đều yên. Chương 400 Hắc Bạch Lang quân VS Sĩ Vương lão quái. Chọn hỏa tạ quan ứng. Chương 400 Hắc Bạch Lang quân VS Sĩ Vương lão quái. Chọn hỏa tạ quan ứng. Nghe được Vương Tiên Chi trực tiếp đem lời làm rõ, Tô Bạch cũng không có nói nhảm nhiều ý tứ, trong mắt đen nhánh bên trong cũng là nổi lên chiến ý sôi sục, trong miệng thốt ra một chữ, "Hảo." Dứt lời, không khí hiện trường trong nháy mắt trầm ngưng. Viễn Sử Vũ trên đế thành, chú ý trận chiến đấu này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Đông Hải mặt biển. Bây giờ trên biển Đông, nộ đào trụ khoảng không mây đen rủ xuống dã. Tô Bạch thanh sam phần phật đứng ở đỉnh sóng, quanh thân có vô hình đạo vận lưu chuyển, thiên địa trật tự như mảnh tơ bạc tuyến vờn quanh quanh thân, thập tứ cảnh lục địa thần tiên uy áp lệnh phương viên trăm dặm nước biển ngưng trệ. Vương Tiên Chi xích thủ đứng thẳng, màu đen vũ bảo phồng lên như bượm, thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân khí thế trực áp tương cùng, màu trắng quyền cương ẩn hiện tại xung quyền, chưa ra quyền liền dẫn tới cửu thiên tầng mây bông xuống muốn ngã, tứ hải sóng lớn cuốn ngược tiếp đất. Tô tiểu tử, của ngươi thiên đạo, chống đỡ được lão phu một quyền không? Vương Tiên Chi tiếng như hồng trung, hữu quyền chậm rãi đưa ra, quyền cương đột khởi như băng tuyết băng liệt, màu trắng khí lãng cuốn lấy băng thiên chi thế đánh phía Tô Bạch. Tô Bạch đầu ngón tay ngưng ra u lam thần quang, thiên hạ khê thần chỉ vào không trung, như bích đào mãnh liệt chỉ kình càng đem quyền cương bên trong ba thành lực đạo ngạnh sinh sinh rút ra, hóa thành từng sợi thanh khí dung nhập tự thân đạo vận. Chấp chấp tay hành lễ, thiên địa đại đồng trưởng đẩy ra, trưởng phong như thiên địa tương hợp, thanh trọc nhị khí sen lẫn thành thái cực hư ảnh, cùng còn thừa quyền cương ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, Đông Hải dưới mặt biển hãm ngàn trượng, hơi nước bốc hơi thành giả thiên mây mù. Đến hay lắm. Vương Tiên Chi tay áo trái bỗng nhiên vung dậy, một tay áo thanh long như thế, thanh sắc long ảnh trong tay áo gào thét mà ra, vảy rồng phản chiếu thiên địa tất cả thanh, long chảo thẳng xé Tô Bạch đạo vận che chắn. Tô Bạch không lùi mà tiến tới, bên hông trường đao Bắc Lương đao ra khỏi vỏ, lưới đao mang theo màu tím điện mang, đao quang như vạch phá hỗn độn đạo thứ nhất năng sớm, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thức thứ nhất. Phá hải, chém ra một đao, vạn trượng đao khí ngưng tụ đao cương hư ảnh cùng long ảnh chạm vào nhau, thanh long chu chéo lấy vỡ vụn vì đẩy trời thanh quang. Vương Tiên Chi lướt sóng nội sông, song quyền liên hoàn oanh ra, mỗi một quyền đều mang lệnh tinh thần lệnh vị trí cự lực, màu trắng quyền cương tầng tầng đập ra, lại giữa không trung ngưng tụ thành một tòa vạn trượng quyền. Tô Bạch trong miệng tụng đạo ra chín chữ bí, lâm, vinh, đấu, giả, tất cả, trận, liệt, tại, phía trước cửu tự chân luôn hóa thành phù văn màu vàng vờn quanh quanh thân, thiên đạo trật tự trật ra tốc lưu chuyển, hắn cầm đao xoay người, thất đại hạn còn lại 6 thức liên hoàn chém ra, liệt thiên phá quyền, đánh gãy nhạc nát quyền thế, đốt sông đốt quyền cương, toái tinh trảm quyền ảnh, diệt thân phá phòng ngự. Một thức sau cùng thôn thiên đâm thẳng Vương Tiên Chi mi tâm. Đao quang đem Vương Tiên Chi con ngươi phản chiếu sáng như tuyết, hắn lại không tránh không né, song quyền đột nhiên giao kích, quanh thân màu trắng quyền cương đều bộc phát, hóa thành một mảnh thôn phệ hết thảy thuần bạch. Tô Bạch trường đao đâm vào lĩnh vực, đao thế bị tầng tầng suy yếu, đã thấy hắn đạo vận tăng gọn, thiên đạo trật tự sợi tơ cuốn lên thân đao, ngạnh sinh sinh tại thuần trắng trong lĩnh vực xé mở một vết nước. Thập tứ cảnh, có thể phá ta thiên nhân. Vương Tiên Chi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cuồng tiếu lên tiếng, ha ha ha. Thống quái a. Lại đến, song quyền hóa thành lưu quang. Cùng Tô Bạch đao, trưởng, chỉ không ngừng va chạm, mỗi một lần giao phong đều làm Đông Hải nhấc lên vạn trượng phong ba, tầng mây bị quyền phong đao khí xé thành mảnh nhỏ, tinh thần tại màn trời lung lay sắp đổ. Tô Bạch thiên đạo trật tự thần liên không ngừng bị đánh nát, lại không ngừng từ trong thiên địa hấp thu sức mạnh tái tạo, đạo ra cựu tự chân ngôn gia trì, hắn lại lấy thập tứ cảnh đối cứng thập ngũ cảnh, đem một hồi Đông Hải chi chiến đánh thành lệnh thiên địa thất sắc tuyệt đỉnh quyết đấu. Nơi xa, Vũ Đế thành phía trước, sơ tại Tô Bạch cùng Vương Tiên Chi giao thủ chỗ, tại chỗ lấy Thác Bạt Bồ Tát, Lạc Dương, Đặng Thái A mười mấy vị phía trên thập tứ cảnh cường giả liền ăn ý liên thủ phong tỏa phía trước mấy ngàn dặm hải vực chiến trường, ngăn cản lấy Tô Bạch cùng Vương Tiên Chi hai người giao thủ chiêu thức dư ba quyết tán. Bằng không, vẹn vẹn lấy Tô, Vương hai người bây giờ lộ ra thực lực, bất luận cái gì một tia giao chiến dư ba đều có thể trực tiếp phá hủy Vũ Đế thành, thậm chí chỗ ở toàn bộ châu. Bây giờ, Vũ Đế thành phía trước, rất nhiều thập tứ cảnh phía dưới võ giả nhìn xem cái kia trên biển đông, tựa như thần tiên đấu pháp một dạng khung cảnh chiến đấu, từng cái chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, trên mặt đều là cuồng nhiệt cùng chờ mong. Đây cũng là đứng tại võ đạo đỉnh phong trong mắt cường giả phong cảnh sao? Biết bao hùng vĩ, biết bao bao la hùng vĩ, thật không thể thay vào đó. Chiến đấu vốn là còn có thể dạng này, ha ha ha. Ta hiểu a. Không uổng đi, thực sự là không uổng đi a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không cầu hoa tươi Vũ Đế thành trên đầu, sách. Vương lão quái vẫn là cái kia Vương lão quái, một đôi tay không liền có thể quét ngang thiên hạ. Bất quá, càng làm cho lão phu kinh ngạc, vẫn là cái này thanh niên, niên cấp như thế, lại có thể đánh vỡ khí vận hạn chế, chứng được thập tứ cảnh, chân thực chiến lực càng có thể cùng Vương lão quái giao phong, hậu sinh khả úa a, cất kiếm lao tổ tùy tà cốc sợ hai thán phục liên tục. Ha ha, dù sao kẻ này, nhưng là đương kim trên giang hồ, gần nhất 10 năm qua nhất là sặc sỡ lóa mắt người a. Tạ Quan đứng một tay nắm đấm đứng ở trước bụng, một tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy hiền hòa, nho nhã khẽ cười nói, "Tạ mộ trưởng, cư phủ đệ không hỏi thế sự, cô lậu quả văn, lần này mới vừa đi ra ra môn liền nghe nói, kẻ này chẳng những đạp diệt Bắc Lương vương phủ, lại chờ đợi mấy ngày chờ đợi Bắc Lương thế tử Từ Phượng Nhiên đến, tại Lăng Châu thành bên ngoài chém giết kiếm cửu hoàng, cuối cùng nếu không phải đao giáp cùng luyện hoa ra tay, liền Từ Phượng Nhiên đều có thể đã chết ở nơi đó." Về sau, Tạ Mộ còn nghe nói, vì ngăn cản Bắc Mãng đại quân xuôi nam, hắn tự mình đi tới Bắc Mãng triều đình ngăn cửa, đánh tan nửa tòa Bắc Địa vương thành. Lúc này mới ép Bắc Mãng nữ đế không thể không bãi bình, mãi đến hôm nay cũng không dám xuôi nam xâm lược ta Ly Dương. Giống như thiếu niên thiên điều, tự có hắn một phần cơ duyên. Tạ Quan đứng một phen nhìn như tán dương Tô Bạch lời nói xuống, dẫn tới bốn phía không ít người híp mắt nhìn lại, trong đó liền bao quát Tùy Tạ Cốc, Thác Bạt Bồ Tát, Đặng Thái A bọn người, đầu tường cách đó không xa phòng trên đài, một đầu đội nó lá, eo khóa song đao nữ tử áo trắng ánh mắt băng lánh quét mắt trên chủ thành Tạ Quan đứng một mắt, trong mắt đều là sát ý lạnh như băng, nhưng đối mặt giết mẹ cửu nhân, Nam Cung Phó Sạ cuối cùng vẫn cũng không lựa chọn hiện tại xuất thủ, mà là thu hồi ánh mắt cuối cùng nhìn về phía trước Đông Hải đầy trời sóng lớn bên trong chiến đấu, nội tâm an ủi chính mình, báo thù sự tình hôm nay đi qua lúc nào đều được, nhưng Tô Bạch gia hỏa này hôm nay tính toán sự tình tuyệt đối nguy hiểm và phần, ta nhất thiết phải lưu lại thể nội đi giúp hắn kết thúc công việc. Đáng chết hỗn đản, ngươi lại nhiều thiếu ta một bút nợ nơi xa. Vũ Đế thành đầu, Tạ Quan ứng tự phát giác cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng về một chỗ nhìn lại, kết quả chỉ thấy Lít Nha Lít Nhít đang ngục quang lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước Đông Hải trên mặt biển chiến đấu giang hồ đám võ giả, cuối cùng một bộ vẻ cân nhắc thu hồi ánh mắt. Môn chương 401 Vương lão quái, Tô tiểu tử, tài năng chỉ có thế sao? Chương 401 Vương lão quái, Tô tiểu tử, tài năng chỉ có thế sao? Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên người xem nhìn xem trong tấm hình huyền y thanh niên cùng Vương lão quái ở giữa niềm vui tràn trề chiến đấu, đồng dạng hoa mắt thần mê, đồng dạng lòng sinh hướng tới, nguyên lai, võ giả ở giữa chiến đấu còn có thể như thế hùng vĩ, tựa như ảo mộng. Đang lúc trở tay nước bốn biển tất cả lập, chắp tay ở giữa, Cửu Thiên chi mây rủ xuống, phảng phất thiên địa đều ở trong lòng bàn tay ở giữa, cổ lực lượng này dụ hoặc, thật sự là quá mức mê người. Nếu ta cũng có thể giống như bọn họ mạnh, bọn ta trên đường những cái kia vô lại lưu manh có phải hay không cũng không dám đến khi phụ ta đây. Lũ tiểu gia hỏa, nhìn thấy trên trời hai người thực lực sao? Các ngươi chỉ cần tại ta cái này võ quán nghiêm túc, chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó cũng có thể đạp vào võ giả chi lộ, giống như bọn họ cường đại khoái đều cho láo tử thao luyện tới. Nguyên Châu, đại nguyên trên núi võ đang tứ tứ ba trường tam phong vớt dầu, nhìn xem thật võ đại trước điện quảng trường, một đám nhìn trời màn, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới chi sắc võ đang các đệ tử, cười ha ha mở miệng, ha ha, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, bây giờ cũng liền may mắn hai vị này ở giữa chiến đấu chỉ là phát sinh ở trên thiên mạng, hơn nữa còn là Lương Châu bên kia à, nếu lần này chiến đấu địa điểm đổi lại chúng ta Cửu Châu đại lục trừ lạnh, cách hai châu bên ngoài khác bảy đại lục liền xem như có trong tấm hình đặng thái a nhóm cường giả liên thủ phong tỏa chiến đấu giữa bọn họ dư ba, đến gần bất luận cái gì một châu đều biết long trời lở đất. Cũng liền từ xưa liền có đại đạo ước hẹn ước thúc tồn tại, bằng không các ngươi nhìn thấy lần này sức mạnh va chạm chẳng cảnh, chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Cho nên, chúng ta võ giả tu hành, trọng tại nội đạo, minh tâm kiến tính, sức mạnh chẳng qua là chúng ta tu đạo trên đường không đáng kể tặng phẩm phụ thôi. Phía dưới quảng trường, một đám võ đang đệ tử đợi ba nhóm nghe Trương Tam Phong chỉ điểm, có người một mặt mờ mịt, có người đầy mặt không hiểu, có người không để bụng. Còn nhiều nữa, Trương Tam Phong đem một đám võ đang đệ tử đợi ba thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi hơi hiện lên vẻ thất vọng, bắt đầu vì võ đang tương lai mà ưu tâm. Trung Châu, Đại Chu hoàng triều, Trung Hoa các lầu hai, một hồi du dương nhị hồ âm thanh lượn lờ, khi thì sụp sôi như sóng lớn mãnh liệt, khi thì thư giãn như suối nước róc rách, du dương béo von nhưng lại ẩn tàng một cỗ không hiểu tang thương chi ý. Lầu hai trước cửa sổ, ngồi ở bên cạnh bàn lôi kéo nhị hồ vô danh kiếm con mắt đảo qua bên cạnh thanh niên áo trắng, chú ý tới thanh niên bây giờ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía chân trời trong màn sáng chiến đấu hình ảnh lúc, trên mặt cuồng nhiệt thần thái, thần nhi, kiếm đạo tu hành, quan trọng nhất là đang tu hành một khỏa kiếm tâm của mình, không nên bị người khác bày ra sức mạnh mê hoặc bản tâm, này lại để cho kiếm tâm bị long đong. Vô danh âm thanh cũng không lớn, lại tựa như ẩn chứa kiếm đạo chí lý đồng dạng, trực tiếp vang vọng tại kiếm thần trong đầu, trong nháy mắt liền để kiếm thần lấy lại tinh thần, nguyên bản vốn đã có chút mờ mịt kiếm tâm cũng một lần nữa trở nên dứt khoát đứng lên. Đồ Nhi đa tạ sư phó đề điểm. Kiếm thần vội vàng hướng vẫn như cũ ngồi ở bên cửa sổ lôi kéo nhị hồ vô danh ôm kiếm hành lễ. Vô danh tiếp tục lôi kéo nhị hồ, một bên hai mắt nhắm lại, vừa tiếp tục mở miệng, xem như một cái kiếm tu, quý ở bảo trì bản tâm, muốn từ đầu đến cuối biết rõ ngươi vì cái gì huy kiếm, không nên tùy tiện bị sức mạnh mê hoặc hai mắt. Thần nhi, ngươi kiếm đạo thiên tư chắc tuyệt, dù cho liền xem như không sánh được cái kia Tô đạo hữu, nhưng cũng đã là thế gian hiếm có, vi sư sáng tạo kiếm pháp ngươi cũng đều đã học xong 7-8 phần, dù cho là một chút lâu năm thập tứ cảnh cường giả ngươi cũng có thể chiến thắng, nhưng cùng trong màn sáng Tô đạo hữu một thân đi qua thế tục trong hồng trần kinh nghiệm rèn luyện, sớm đã có một khỏa lòng cường giả khác biệt, thần nhi ngươi một mực cũng là tại vi sư trong non kết cục lớn, tâm tính còn chờ rèn luyện. Cũng chính vì vậy, tâm tính trở thành ngươi bây giờ kiếm đạo một đường thiếu sót lớn nhất, nếu không thể giải quyết, tương lai sợ ủ ra không cách nào vãn hồi đại sự. Tình huống như vậy phía dưới, tu tâm tu tính chất chính là ngươi tiếp xuống chủ yếu phương hướng tu luyện. Nghe được vô danh dạy bảo, kiếm thần thành thành thật thật lại có thể thi lễ, sau đó tại vô danh dưới sự yêu cầu, đi ra Trung Hoa Các, bắt đầu hành tẩu giang hồ. Trên biển Đông, theo chiến đấu tiếp tục, Vương Tiên Chi dần dần thích ứng Tô Bạch chiêu thức, ứng đối càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng triệt để buông tay buông chân, đại khai đại hợp ở giữa, mỗi một quyền mỗi một cước đều mang tới tồi sơn phá hải chi thế. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch lại ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Nơi xa, Vũ Đế thành phía trước, một đám lanh mắt giang hồ đám võ giả rõ ràng cũng phát hiện điểm này, không khỏi nghị luận ầm ĩ, mau nhìn, Hắc Bạch Lang Quân rơi vào hạ phong. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù Hắc Bạch Lang Quân thiên phú dị bẩm, lấy thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh giới liền nắm giữ bình thường đệ thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân cảnh mới có chiến lực, nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là Vương Tiên Tri, cái kia vô địch một giáp vương lão quái. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không tệ, luận võ học chiêu thức, nội lực hùng hồn cùng với đối với thiên địa chi lực trường khống, hai người kỳ thực đều không sai biệt lắm, nhưng vương lão quái kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phân phó, chỗ nào là Hắc Bạch Lang Quân một cái thanh niên có thể so sánh. Võ Đế đầu tường một chỗ góc tường phong trên này, toàn thân áo trắng nam cung phó xạ ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước trên mặt biển chiến đấu, đặt tại trên tường thành ngón tay móc vào thành trên đầu tường gạch đá xanh bên trong đều không biết được. Lúc này, một cái trắng non tay ngọc đột nhiên từ bên cạnh nô ra, đưa tay vô vô nam cung phó xạ bà bay, ha ha, yên tâm đi, Tô sư minh thực lực của hắn, nhưng không có đơn giản như vậy, cái kia vương lão quái nghĩ như vậy thì đánh bại Tô sư minh, cái kia còn sớm đâu không. Đem trái tim phóng tới trong bụng chờ lấy nhờ hải chỉ là. Nam cung phó xạ chấn động trong lòng, không nghĩ tới chính mình thế mà đi qua lo lắng, cứ thế cùng liền người khác tới gần bên cạnh cũng không có phát hiện. Vô ý thức bay đầu, vừa hay nhìn thấy ha ha cô nương cùng với Hoàng Long Sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện, bây giờ đang đồng dạng nhìn qua phía trước trên mặt biển chiến đấu. Kiến thức ha ha cô 0.9 nương, Nam cung phó xạ bây giờ cũng là hơi yên lòng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước trên mặt biển chiến trường. Đông Hải bầu trời. Tô Bạch lại là một ngón tay thiên hạ khê thần chỉ nô ra, hội tụ thiên địa chi lực, từ vô tận Đông Hải chi thủy hội tụ mà thành, giống như kình thiên chi trụ một dạng ngón tay to lớn tản ra cổ pháp, man hoang khí tức, hướng về phía trước đứng ở hư không vương tiên chi hung hăng nghiền áp xuống. Tựa như muốn giống như nghiền chết con kiến giống như đem Vương Tiên Chi đang đè tại chỗ. Vương Tiên Chi áo bào phân phật, ngửa đầu nhìn qua từ bên trên bầu trời đè xuống cự chỉ, quanh thân thiên địa chi lực vần quanh, không gian một hồi chấn động, Tô tiểu tử, ngươi tài năng chỉ có thế sao? Hét lớn một tiếng sau, Vương Tiên Chi tay phải đột nhiên nắm đấm, bốn phía thiên địa chi lực đều hội tụ cùng trên nắm tay, sau đó, chỉ thấy Vương Tiên Chi một quyền bung ra. Chương 402 Vương lão quái, bại. Chương 402 Vương lão quái, bại. Một đạo màu trắng quyền cương trực tiếp vung ra, hung hăng đón bầu trời cự chỉ đập đi lên. Bèn lại là một đạo tựa như thiên băng địa liệt một dạng tiếng oanh minh truyền đến, lấy Tô Bạch, Vương Tiên Chi hai người làm trung tâm, toàn bộ Đông Hải mặt biển tại thời khắc này nhấc lên từng đạo vạn trượng sóng lớn, đập hướng bốn phương tám hướng. Đây trời sóng lớn ở giữa, theo cự chỉ bị quyền cương man ngoan đập nát, Tô Bạch cơ thể của bản thân không bị khống chế hướng phía sau lảo đảo một cái, sau khi phản ứng, một cước đột nhiên hướng phía sau hư không đạp xuống, toàn bộ không gian đều nhấc lên từng đợt mắt trần có thể thấy đen như mực vết rạn sau, lúc này mới dừng lại thân hình. Vương Tiên Chi, quả nhiên không hổ là uy áp giang hồ một giáp vương lão quái, nắm đấm này quả nhiên đủ sức. Nội tâm tán thưởng một tiếng, đứng ở hư không Tô Bạch nôn một ngụm máu thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước túi đầu đứng ở hư không nhìn mình, một bộ đợi chờ mình ra chiêu Vương Tiên Tri, quanh thân chiến ý càng thêm hừng hực, Vương tiền bối, ta làm sao có thể tài năng chỉ có thế? Chiến đấu chân chính, bây giờ mới bắt đầu đâu. Âm thanh sen lẫn vô tận chiến ý, theo dậy sóng sóng biển chuyển hướng bốn phương tám hướng sau, không năm chỉ thấy Tô Bạch trong cổ quát khẽ một tiếng, tiếng như kinh lôi lăn qua Đông Hải. Bàn tay trái kết ấn ấn về phía tim, quanh thân khí huyết đột nhiên tăng vọt, tay áo không gió mà bay, bay phất phới, chính là chín chữ bí chi tất cả chữ bí thuật thôi động đến cực hạn. Sức chiến đấu gấp 10 lần trong nháy mắt bắn ra, bốn phía không khí lại bị cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế ép tới đôm nốt nổ tung, mặt biển vô căn cứ hạ xuống mấy trượng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đấu! Đạo thứ hai tiếng quát chưa dứt, thân hình hắn đã như mũi tên nhào về phía Vương Tiên Tri, hai tay chiêu thức đột nhiên thay đổi. Lúc trước lúc giao thủ thấy qua Vương gia đao ý, nô gia kiếm chiêu, thậm chí Vương Tiên Tri cái kia nước hải quyền thế, bây giờ lại trường chỉ ở giữa từng cái diễn hóa, thì đao phong lạnh thấu xương như trời đông giá rét nước băng, khi thì kiếm ảnh mờ mịt tự lưu vân, càng sen lẫn hắn tự thân áp đáy hòm tuyệt sát, từng chiêu lực gắt, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Vương Tiên Chi con người đột nhiên co lại, lần đầu thu hồi lòng khinh thường, song quyền nắm chặt lên tiếp. Quyền trưởng chạm nhau nháy mắt, kim sắc quyền kình cùng Tô Bạch biến ảo chập chờn khí kình va chạm, một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình vang vọng biển trời. Đông hải sóng lớn phóng lên trời, cao tới ngàn trượng, giống như một bức tường nước vắt ngang tại giữa hai người, lại bị sau này không ngừng khí kình xé rách, hóa thành mưa như chút nước vẩy xuống. Trên trời mây đen hội tụ, điện xà cuồn vũ, tử kim sắc lôi đỉnh một đạo tiếp một đạo bổ về phía mặt biển, chiếu sáng hai người nhanh đến cực hạn thân ảnh. Tô Bạch bộ pháp quỷ quyệt, khi thì như quỷ mị xuyên thẳng qua, khi thì như mãnh hổ chụp ngồi, đấu chữ bí diễn hóa võ học càng hỗn tạp, nhưng lại không loạn chút nào, mỗi một chiêu đều vừa vặn khắc chế Vương Tiên Chi quyền lộ, tất cả chữ bí ra chỉ sức mạnh càng là bá đạo vô song, đón đỡ Vương Tiên Chi một quyền sau, lại chấn động đến mức đối phương quyền cốt ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vương Tiên Chi gầm thét một tiếng, song quyền thôi động đến cực hạn, kim sắc quyền mang tăng gọn, muốn dùng tuyệt đối sức mạnh phá cục. Nhưng Tô Bạch chiêu thức đột nhiên thay đổi, đột nhiên hóa trưởng vị chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ mấy chục loại kiếm pháp tinh túy, một đạo lăng lệ vô song chỉ kình đâm về quyền khe hở ở giữa sơ hở. Vương Tiên Chi vội vàng biến chiêu, quyền trái đón đỡ, hưu quyền trực đảo Tô Bạch tim, đã thấy Tô Bạch không lùi mà tiến tới, đầu vai ngạnh kháng một quyền này, đồng thời tay phải năm ngón tay hung hăng chụp tại Vương Tiên Chi tả quyền quyền diện. Răng rắc một tiếng vang dọn, kèm theo Vương Tiên Chi kêu rên. Tô Bạch dựa thế lướt về đằng sau, rơi vào một đạo đỉnh sóng phía trên, Vương Tiên Chi thì lảo đảo lui lại mấy bước, cúi đầu nhìn về phía hai quả đấm của mình, quyền trái quyền diện máu thịt bé bét, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, rơi vào trong biển, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh nước biển. Hắn chinh chiến một đời, ngoại trừ năm đó kiếm thần Lý Thuần Cương bên ngoài, song quyền chưa bao giờ nhận qua thương thế như thế, bây giờ lại bị Tô Bạch bức đến tình cảnh như vậy. Nơi xa Vũ Đế thành đầu, nguyên bản huyên náo người giang hồ sớm đã lặng ngắt như tờ, người người trợn mắt hốt mồm. Đó là Vương Tiên Chi huyết. Có người run giọng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Tô Bạch vừa mới chiêu thức, ta giống như thấy được Lý Kiếm Thần nhất kiếm khai thiên môn, còn có Triệu Lao Quái Hóa Cốt Trưởng, sức chiến đấu gấp 10 lần. Đó là cái gì bí pháp, có thể để cho người ta lực đạo tăng vọt tới mức này? Chơi ạ. Vương Tiên Chi, vậy mà rơi xuống hạ phong. Tiếng kinh hô liên tiếp, lúc trước còn cảm thấy người không tự lượng sức Tô Bạch, bây giờ trên mặt chỉ còn dư rung động. Có người chết chết nắm chặt lỗ châu mai, đốt ngón tay trắng bệnh, có người há to miệng, quên khép lại, càng có thế hệ trước giang hồ danh túc, trong mắt tràn đầy phức tạp, bọn hắn chứng kiến Vương Tiên Chi độc bá giang hồ mở giáp, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ có người có thể đem vị này võ đế đánh xong quyền đổ máu, bước đến tình cảnh như vậy màn trời phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh nhìn thấy nơi đây, cũng đều đồng dạng hãi nhiên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù không giống với màn sáng trong thế giới võ đế trên thành những cái kia giang hồ võ giả, Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh quan sát qua một tháng trước màn sáng kinh nghiệm, trong lòng đối với Tô Bạch chiến thắng Vương Tiên Chi kết quả này ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, nhưng bây giờ ngờ tới biến thành hiện thế thời điểm, không ít người vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Dù sao, Lương Châu Đông Hải Vũ Đế thành Vương Tiên Chi danh hiệu, cho dù là Cửu Châu đại lục cũng đều lưu truyền hắn truyền thuyết vô địch. Mà bây giờ, tại toàn bộ Cửu Châu tất cả mọi người chú mục phía dưới, Vương Tiên Chi bại. T. Vương Tiên Chi thế mà thật sự bại. Khả năng không đúng. Thập ngũ cảnh cường giả không phải còn có thể đem tự thân võ đạo lĩnh vực hóa thành thế giới sao? Liền không ba ba giống tháng trước màn trời bên trong Đại Minh bên kia tiểu lão đầu Ngô Minh, hắn chẳng phải bày ra đang nghi giới, từng một trận nghiền ép lên Tô công tử sao? Như thế nào lần chiến đấu này bên trong không thấy Vương Tiên Chi thi triển võ đạo thế giới? Đúng a. Đây có phải hay không là nói, Vương lão quái kỳ thực còn chưa hoàn toàn thi triển toàn lực. Tại trong một mảnh tranh luận âm thanh, có một chút nhìn không được chân chính giang hồ đỉnh tiêm ẩn thế cường giả cuối cùng mở miệng, Vương Tiên Chi bại. Đây là không thể nghi ngờ. Đến nỗi Vương Tiên Chi vì cái gì không có giống như lần trước màn trời trung tiểu lão đầu Ngô Minh như vậy thi triển võ đạo thế giới, thứ nhất là bởi vì Lương Châu bên kia địa vực đặc thù, có Ngụy Tiên giới tồn tại, võ đạo thế giới không cách nào thi triển, thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là Vương Tiên Chi chính là trên đời này thuần túy nhất vũ phu. Hắn không tu thiên đạo, khinh thường kiếm đạo, chớ nói chi là khác con đường. Hắn chỉ tin tưởng mình một đôi nắm đấm, bởi vậy, hắn đem hắn hết thảy tất cả, bao quát võ đạo ý chí, võ đạo đạo vực thậm chí võ đạo thế giới hết thảy đều sáp nhập vào cơ thể, ngưng kết ở một đôi trên nắm tay. Lúc này mới sáng tạo ra cái kia bằng vào một đôi nắm đấm, trấn áp thiên hạ Vương lão quái. Chỉ tiếc, hôm nay đối mặt càng thêm biến thái, càng thêm kinh tài tuyệt diễm Tô Bạch đạo hữu, Vương lão quái bất bại. Chương 403 biến cố tái sinh. Từ Phượng năm trả thù. Chương 403 biến cố tái sinh. Từ Phượng năm trả thù. So sánh với các nghị luận ở Mỹ tám châu người, bây giờ, Lương châu người, bất luận miếu đường giang hồ, vẫn là người buôn bán nhỏ, cả đám đều ngu ngơ tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn trời màn hình, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Phải biết, tại trong Lương châu là người, Vương Tiên Chi không chỉ là Vũ Bình bảng thứ hai, Đông Hải Vũ Đế thành thành chủ, càng là vô địch một giáp tồn tại, là chạy tới võ đạo phần cuối, đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại, là vô địch đại danh tử. Nhưng hôm nay, liền tại đây khắp thiên hạ tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia đại biểu cho vô địch Vương lão quái, thế mà bại. Tình hôn lại trong nháy mắt, toàn bộ Lương Châu đều triệt để đáy sôi trào. Trong lúc nhất thời, Vương Tiên Chi thế mà bại. Hắn làm sao có thể bại đâu, có thể tự nhận thiên hạ đệ nhị, trên thực tế đệ nhất thiên hạ Vương lão quái à? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Các loại tiếng hô to vang vọng toàn bộ Lương Châu. Mà giờ khắc này, Đông Hải Vũ Đế thành trên đầu, tại Tân Lang bốn người nghe sau lưng võ đế nội thành vang lên từng trận tiếng kêu to, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng cái đều là nhịn không được toàn thân run rẩy, đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tới trước mặt sư phụ mình sắc mặt. Không khí hiện trường một trận trầm mặc, chỉ có từng trận gió lạnh cuốn lấy võ đế nội thành tiếng cãi vã, xoay chuyển thổi qua, mang đến tí tí ý lạnh. Cuối cùng, xem như đại đồ đệ tại Tân Lang cắn răng, ngẩng đầu lên tiến lên một bước, mở miệng muốn an ủi phía dưới Vương Tiên Tri, sư phó, ngài không cần để ở trong lòng, màn trời bên trong truyền cũng chỉ là một cái thế giới khác cố sự, trong hiện thế ai cũng không nói chắc được ai ngờ. Đúng lúc này, đứng tại trước tường thành, hai tay chắp sau lưng Vương Tiên Tri lại là cười lên ha ha, ha ha ha, thực sự là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu a. Lão phu hận không thể tự mình thay thế màn sáng trong thế giới một cái khác lão phu, đi tự mình thể nghiệm trận này quyền đến thịt chiến đấu. Thưởng thụ trận này lực lượng tương đương cực chiến. Sách, có chút hâm mộ trong màn sáng một cái khác lão phu là thế nào vấn đề Vương Tiên Tri sau lưng, bao quát tại Tân Lăng ở bên trong bốn vị đệ tử nghe được Vương Tiên Tri lời nói sau, đều là hơi sức sở, sau đó cùng nhau thở phào một cái, đúng vậy à, nhà mình sư phó thế nhưng là vũ bình bảng thứ hai, vô địch thiên hạ một giáp vương lão quái, hắn võ đạo chi tâm biết bao cứng cỏi, làm sao lại bởi vì chỉ là một hồi thất bại liền đánh mất dũng khí đâu. Hoặc có lẽ là nhà mình sư phó so với lại một hồi thắng lợi, ngược lại là đối với một hồi thất bại càng thêm chờ mong. Chỉ có thất bại mới có thể để cho nhà mình sư phó nhìn thấy võ đạo một đường có thể tiến thêm một bước. Lần nữa nhìn về phía bên tường thành bên trên nhà mình sư phó bóng lưng thời điểm, tại Tân Lang bốn người chỉ cảm thấy trước mắt sư phó trên thân cái kêu phần phật rộng lớn áo bào phía dưới có giống như núi cao hùng vĩ cứng cỏi thân thể. Đông Hải trên mặt biển, đứng tại sóng lớn phía trên Vương Tiên Tri túi đầu nóng nhìn chảy xuôi máu tươi nắm đấm rất lâu, ngẩng đầu nhìn thật sâu mắt đối diện bây giờ đồng dạng đứng ở sóng lớn phía trên Huyền Y thanh niên, trong thoáng chốc ẩn ẩn thấy được trước kia cái kia lần lượt hướng về kiếm thần Lý Thuần Cương huy quyền chính mình. Sau khi tính hồn lại, Vương Tiên Tri thoải mái nở nụ cười, song quyền chậm rãi bung ra, một cách tự nhiên rủ xuống Tô tiểu tử, một trận chiến này là ngươi thắng. Theo Vương Tiên Tri tiếng nói rơi xuống, hai người sau lưng xa xa trên vũ đế thành lập tức vang lên cực lớn kinh hô tiếng ồn ào. Vương Tiên Tri đối diện đồng dạng đứng ở sóng lớn phía trên Tô Bạch nghe được Vương Tiên Tri lời nói sau, đen như mực sáng tỏ trong đôi mắt, đột nhiên thoáng qua một vòng kim sắc quang mang, sau đó dần dần tiêu tan cùng vô hình. Vương lão tiền bối, khiêm nhường chẳng biết tại sao, khi nhìn đến đối diện trong mắt Tô Bạch kim sắc quang mang lóe lên trong đáy mắt, Vương Tiên Tri trong lòng không hiểu ẩn ẩn truyền đến một hồi kiềm chế cảm giác, chỉ có điều, loại cảm giác này đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, đổi lại người bình thường có thể sẽ đem cảm giác mới vừa rồi xem như ảo giác đồng dạng, không lắm để ý. Bất quá, xem như võ đạo một đường tuyệt đỉnh cường giả, Vương Tiên Tri sẽ không như thế, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vương Tiên Tri nhìn chằm chằm trước mặt Tô Bạch, nội tâm âm thầm nỉ non, vừa mới cái loại cảm giác này, đây chính là kẻ này khiêu chiến thiên hạ giang hồ thế lực, ép buộc hắn phong sơn 10 năm nguyên nhân sao? Thôi, mặc kệ kẻ này có gì mưu đồ, chỉ cần cùng thiên thượng đám kia rác rưởi không quan hệ là được. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Vương Tiên Tri trên mặt uy nghiêm cùng trang nghiêm dần dần tan đi, hóa thành nụ cười thản nhiên, "Tô tiểu tử, ngươi thắng, dựa theo ước định, chỉ cần ngươi mưu đồ sự tình cùng thiên thượng đám kia rác rưởi không quan hệ, lão phu cũng sẽ không đi nhúng tay ngăn cản bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm." Nói, Vương Tiên Tri khỏe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, lại tiếp tục mở miệng, "Bất quá, trước đó, tiểu tử ngươi có thể còn cần qua bọn hắn một cửa ải kia, như thế nào, muốn hay không tỉnh lão phu hỗ trợ?" Nói, Vương Tiên Tri nghiêng người ánh mắt hướng về sau lưng võ đế trên đầu thành Tử Phượng Niên mấy người vị trí báo cho biết một mắt. Vương Tiên Tri tiếng nói vừa mới rơi xuống, không cần đối diện Tô Bạch mở miệng, chỉ thấy bốn đạo lưu quang trong nháy mắt từ xa xa võ đế đầu tường bay tới, mãi đến rơi vào Tô Bạch bốn phía trên mặt biển đứng vững, đem Tô Bạch gắt gao vây quanh, phong tỏa Tô Bạch tất cả đường lui. Người đến chính là Từ Phượng Niên, Từ Long Tượng, Thục Vương Trần Chi Báo cùng với Hoa Đảo Kiếm Thần Đặng Thái A bốn người. Đồng thời, một đạo to rõ tiếng hạc rẽ vang vọng Đông Hải, lệ. Chỉ thấy một cái hình thể đầy đủ ba bốn người lớn nhỏ màu trắng chở một nam một nữ, vỗ cánh bay về phía trên biển đông, thoáng qua liền bay lượn vào trượng, đi tới Tô Bạch trước người bầu trời. Theo Từ Phượng Niên bọn người trên thân khí tức bộc phát, Đông Hải trên mặt biển nguyên bản sôi trào sóng biển trong nháy mắt thật giống như bị một cái bàn tay vô hình chấn áp lướt lên, lại không một đóa bọt nước, bình tĩnh giống như một mảnh biển chết. Cảm thụ được bốn phía cơ hồ ngưng trệ không gian, Tô Bạch sắc mặt không thay đổi, ánh mắt tại lướt qua sắc mặt bình thản Đặng Thái, Triệu Tiền, à, lạnh lùng Trần Chi Báo, tức giận Từ Long Tượng sau đó, cuối cùng dừng lại ở trước mặt, sắc mặt đồng dạng bình thản trên thân Từ Phượng Niên, đệ thập ngũ cảnh, lục địa thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ngươi bây giờ là khi xưa Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên, 400 năm trước vô danh đạo sĩ, ngàn năm trước tần đế, vẫn là ngụy tiên giới cái kia cái gọi là chân võ đại đế. Tô Bạch âm thanh cũng không lớn, nhưng ở mảnh này dưới mặt biển phẳng lặng, lại nhấc lên quần quần mạch nước ngầm, sôi trào mãnh liệt, cách đó không xa trên mặt biển, vốn là còn tại đứng tại xem trò vui Vương Tiên Tri, hai con ngươi lập tức đọc lại, gắt gao nhìn về phía Từ Phượng Niên. Nơi xa, Vũ Đế thành đầu, vốn là còn một mặt nhàm chán chi sắc Bạch Y Lạc Dương, khi nghe đến ngàn năm trước tần đế mấy chữ lúc, lập tức biến sắc, một đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng hướng nơi xa trên mặt biển đứng Từ Phượng Niên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, có hoài niệm, có yêu thương cũng có oán hận. Thuần. Chương 404 phát tướng, lên. Chương 404 phát tướng, lên. Trên biển Đông, thời khắc này Từ Phượng Niên người mặc một thân màu tím trang phục, chân đạp bước trên mây dày, yêu bội chân vũ kiếm, người khoác màu đen áo khoác, uy nghiêm mà trang nghiêm. Tròn tại sau lưng tóc dài theo gió lay động, càng thêm bằng thêm mấy phần cao quý không tả nổi khí tức, không có chút nào dĩ vãng phong lưu cùng hoàn cố dáng vẻ. Ta gặp thật võ gặp chân ngã, giật ra ngày xưa cũ công xiềng. Từ Phượng Niên là ta, vô danh đạo sĩ là ta, đại tần đế vương là ta, chân vũ đại đế cũng là ta thủy chung là ta. Từ Phượng Niên âm thanh cũng không lớn, lại tựa như hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ Đông Hải. Nghe được lời này, nơi xa, Đông Hải Vũ trên đế thành, lập tức vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, những thứ này giang hồ vũ phu nhóm rõ ràng không nghĩ tới, cái này trong đồn đại Bắc Lương Hoàng Cố, lai lịch thế mà lớn như vậy. Sau đó, rất nhiều người nhịn không được quay đầu hướng về võ đang phái người tới phương hướng nhìn lại, thì thấy võ đế trên đầu thành một ước, dùng võ làm trưởng giáo Vương Trọng Lâu cầm đầu một đám võ đang đệ tử sắc mặt cuồng hỉ, trực tiếp liền hướng từ Phượng Niên phương hướng đi lên lễ bái đại lễ. Đổi lại di vãng, nếu nhìn thấy người khác dễ dàng như thế liền hai đầu gối quỳ xuống đất đi lễ bái đại lễ, tuyệt đối sẽ khinh thị xem thường, nhưng bây giờ, tất cả người giang hồ, nhất là một chút giang hồ thế lực đám cấp cao, lại nhìn Vương Trọng Lâu bọn người lúc, lại mặt mũi tràn đầy đều là ước ao ghen tị. Hôm nay đi qua, dù là 820 võ đang người không hề làm gì, vẹn vẹn bằng cái này chân vũ đại đế tại như thế giới con mắt mọi người một lần như thế, cũng đủ để cho võ đang hương hỏa lại thịnh 300 năm. Trên đầu thành, Bạch Y Lạc Dương giật mình tại chỗ, trong mắt nước mắt hiện lên, Nam Hải Quan Âm Tông Đạm Đài bình tĩnh tim đập chập trùng kịch liệt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Từ Phượng Niên bóng lưng, sững sờ thất thần. Sư tôn trên biển đông, một thân huyền y tô bạch áo bào tại gió biển thổi phía dưới bay phất phới, nhìn xem Từ Phượng Niên cái kia trương bình tĩnh và uy nghiêm khuôn mặt, tô bạch khỏe miệng hơi cầu, đáy mắt thoáng qua một vòng cười nhạo, chính xác, Từ Phượng Niên là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải Từ Phượng Niên. Nghĩ như vậy, tô bạch cũng lười tiếp tục đi cùng Từ Phượng Niên biện luận cái gì, ánh mắt lần nữa hướng về Từ Long Tượng bọn người trên thân từng cái nhìn lại, tập nhân, ngươi giết phụ vương ta, hủy của ta gia nghiệp, thậm chí còn giết sư tôn ta, hôm nay ta liền muốn làm thịt ngươi báo thù cho bọn họ. Từ Long Tượng gầm lên giận dữ. Sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu thân thể dài đến vạn trượng bạch giao pháp tướng hư ảnh, một thân viễn siêu phổ thông thiên tượng cảnh khí thế bàng bạc trong nháy mắt bộc phát. Ngươi giết Từ Hiểu, ta không để ý tới, à, không hỏi, ngươi diệt Bắc Lương vương phủ, ta cũng không thèm để ý, dù là về sau ngươi chặn giết Từ Phượng Niên ta cũng chưa từng gây phiền phức cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không thay đổi giết nàng. Trần Chi Báo chậm rãi từ phía sau lưng rút ra rượu nước mơ, chiều cao vạn trượng thanh đế pháp tướng đông nhiên hiện thế, lục địa thiên nhân cảnh khí tức dễ không cất giữ bộc phát, nghiền ép hướng tứ hải bát hoang. Ai, Bắc Lương Vương Phi Ngô làm cùng lão phu có ân, bây giờ nàng lưu lại nhân gian huyết mạch bị người khi dễ, lão phu làm sao có thể không nhìn. Nói, Đặng Thái A vung trong tay hoa đào nhánh, trong lực hộp kiếm trong nháy mắt mở ra, huyền giáp, cây mơ, ngựa tre, sương mai, xuân thủy, hoa đào, mày ngài, chu tước, hoàng đồng, kiến cảng, kim sợi, Thái A 12 thanh phi kiếm ra hộ, kiếm khí pha không ba bạn giảm, cho dù là nước biển đồng tại lúc này cũng chập trùng không chắc, dường như bị kiếm khí chấn nhiếp. Từ Phượng Niên không nói một lời, nhưng quanh thân khí thế nhưng trong nháy mắt bộc phát, chiều cao vạn trượng chân võ đại đế pháp tướng đồng dạng từ sau người hiện lên, huy hoàng thần uy không thể nhìn gần. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, thiên tượng đột biến, phong vân đột biến, sấm sét vang rội, gió nổi mây phun. Trên biển đông, thân ở bốn tòa vạn trượng pháp tướng cùng sát ý ngút trời trong vòng vây tô bạch, tựa như một chiếc lá lục bình, lúc nào cũng có thể bao phủ tại trong biển rộng. Nơi xa, vũ đế thành phía trước, một đám giang hồ vũ phu nhóm thấy vậy một màn, nhao nhao nhịn không được thở dài, là một đời tuyệt thế thiên kiêu kết thúc mà cảm hoài. Ai, đáng tiếc, một đời thiên kiêu hắc bạch lang quân, hôm nay nhưng phải vẫn lạc nơi này. Vong tại cứu hận, đây cũng là tuyệt đại đến người giang hồ không trốn thoát được số mệnh, cho dù mạnh như bây giờ thiên hạ đệ nhất hắc bạch lang quân cũng trốn không thoát. Chỉ có thể nói, Từ Phượng Niên cái này một số người sớm đã coi đón yêu, chuyên môn liền đợi đến hắc bạch lang quân cùng vương lão quái sau trận chiến này làm loạn đâu. Bằng không, đối mặt thời kỳ toàn thịnh hắc bạch lang quân, dù cho Từ Phượng Niên bọn hắn là thanh đế bạch đế chân vũ đại đế chuyển thế tới cũng không được, ai thua ai thắng còn chưa nói được đâu. Đầu tường nhất phong đài chỗ, Nam Cung Phó Xạ dưới nón lá tuyệt mỹ thần sắc trên mặt đẹp ngưng lại, dưới hai tay ý thức đặt tại bên hông song đao trôi đao phía trên, liền muốn tiến đến trợ giúp Tô Bạch cùng đối địch thời điểm, một đạo cười nhạt âm thanh đột nhiên tại đầu vang lên, Nam Cung có tử, thả lỏng, chỉ là bốn cái khai vị, còn uy hiếp không đến an nguy của ta, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không tin, ngươi có thể hướng sư muội, còn có Hoàng Long sĩ tiên sinh hỏi thăm, chỉ cần nói ra thiên kiếp hai chữ, bọn hắn liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Vì hôm nay chi thịnh điện, ta tìm cách trước chừng 10 năm, chờ một lúc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chạy đến quấy rối, ngươi liền hảo hảo chờ tại chỗ, cùng sư muội bọn hắn cùng một chỗ thật tốt thưởng thức ta phấn khích diễn dịch a. Nghe xong Tô Bạch tại trong đầu mình truyền âm, lại vừa lúc xa xa nhìn thấy phương xa trên mặt biển Tô Bạch quay đầu, trên mặt hiện lên nụ cười ung dung, Nam Cung Phó Xạ hơi hơi chần chừ một lúc, Nam Cung lúc này mới buông cán đao ra, quay đầu hướng bên cạnh đồng dạng mang theo thần sắc khẩn trương ha ha cô nương nói Tô Bạch vừa rồi truyền âm, sau đó lại hỏi thăm về thiên kiếp sự tình, quả nhiên, khi nghe đến thiên kiếp hai chữ sau đó, ha ha cô nương nguyên bản khẩn trương khuôn mặt nhỏ lập tức thư giãn xuống. Sau đó túi người tại Nam Cung bên cạnh, lặng lẽ nói về trước đây Tô Bạch độ thiên kiếp một chuyện. Hai người không có phát hiện, một bên nguyên bản chắp hai tay sau lưng Hoàng Long Sĩ, cơ thể chẳng biết lúc nào trầm tĩnh lại. Trên biển đông, thân ở bốn tòa vạn trượng pháp tướng, bị mang theo sát ý vô biên khí thế ngút trời vây quanh, dưới so sánh tựa như sâu kiến tầm thường Tô Bạch chân đạp đỉnh sóng, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, đối với Trần Chi Báo mấy người lên án vốn không có để ý. Tại thu hồi nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ ánh mắt sau, Tô Bạch ánh mắt đảo qua Từ Phượng Niên bốn người, cuối cùng nhìn về phía trước cưỡi tại trên cự đại bạch lưng hạc. Sắc mặt băng lãnh nhìn xuống chính mình hồng tẩy tượng, cùng sắc mặt trắng bệnh nhưng như cũng khó nén trên mặt hận ý Từ Chi Hổ, đột nhiên nhẹ giọng nỉ non một câu, số lượng hơi ít Tô Bạch âm thanh cũng không lớn, nhưng mọi người ở đây không khỏi là ít nhất lớn thiên tượng cảnh thực lực, tự nhiên cũng có thể rõ ràng nghe rõ. Giang Tô Bạch tiếng nỉ non, trong lúc nhất thời, vẻ nghi ngờ phủ lặng yên bây giờ trong lòng mọi người. Nhưng Không cần suy nghĩ sâu sắc, chỉ thấy giữa sân trên mặt biển, thân ở trong vòng vây Tô Bạch đột nhiên nâng tay phải lên, đột nhiên chỉ hướng phía trước bầu trời bạch hạc trên lưng, ngồi ở hồng tẩy tượng trong ngực Từ Chi Hổ, đầu ngón tay ẩn ẩn có hồng mang lấp lóe.